Má Trương, không phải tôi đuổi bà đi, tôi chỉ mong bà có thể hòa hợp với cô ấy. Chỉ cần bà bình tĩnh lại sẽ phát hiện cô ấy có rất nhiều điểm giống Hạ Lan. Làm sao có thể? Mợ chủ sẽ không không tim không phổi giống như cô ta. Trái tim mợ chủ luôn hướng về cậu, trong mắt căn bản không chứa một người đàn ông nào khác. Nhưng người phụ nữ này, cậu vừa rời đi thì liền nhịn không được ra ngoài hẹn hò với người đàn ông khác. Cô ta căn bản không thể so được với mợ chủ. Má Trương càng nói càng tức giận. Diệp Ân Tuấn cảm thấy đầu mình càng đau hơn. Má Trương, bà hãy suy nghĩ kỹ đi, tôi vẫn nói câu đó, nếu bà cảm thấy không thoải mái khi phục vụ cô ấy, tôi sẽ đưa bà sang nước ngoài để chăm sóc mẹ tôi. Tôi bận rồi, nói chuyện sau. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cúp máy. Má Trương nghe thấy âm thanh báo bận của điện thoại thì cả người choáng váng. Cậu ấy muốn người phụ nữ đó, có phải không? Sao có thể như vậy được? Mợ chủ tốt như vậy mà cậu chủ cũng chưa từng để mình ủy khuất, người phụ nữ này bây giờ thì tính là cái gì? Má Trương tức giận đặt điện thoại xuống. Không được. Bà ấy nhất định phải nghĩ cách để tách người phụ nữ này ra khỏi cậu chủ. Má Trương đi tìm cách, Diệp Ân Tuấn bên này lại có chút phiền não bất an. Lúc nửa đêm Sở Anh Lạc bị ngộ độc thực phẩm được đưa vào bệnh viện, dù đã được cấp cứu rồi nhưng bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Anh không có tình cảm với cô ta, nhưng anh có trách nhiệm, bây giờ cô ta còn chưa tỉnh, anh không thể rời đi được. Nhưng nghĩ đến Thẩm Hạ Lan đi cùng Tống Dật Hiên, Diệp Ân Tuấn không thể bình tĩnh được. Cô lui tới với Tống Dật Hiên một cách trắng trợn như vậy, chẳng lẽ cô thật sự không biết mối quan hệ thù địch của mình với Tống Dật Hiên sao? Hay là nói lần trước Thẩm Minh Chết để lộ bí mật của tập đoàn Hoàn Chí ra ngoài là chủ ý của Thẩm Hạ Lan? Diệp Ân Tuấn châm một điếu thuốc rồi đứng ở đầu cầu thang, vẻ mặt có chút buồn bã. Khi Tống Đình vội vàng chạy tới thì đã nhìn thấy cảnh này. Anh ta có chút đau lòng nói, "Tổng giám đốc Diệp, đây là bữa sáng, anh ăn một chút đi. Hoặc anh về nghỉ ngơi một lát, nếu cô sở tỉnh lại, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho anh." Vốn tưởng rằng Diệp Ân Tuấn sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ sau khi Diệp Ân Tuấn hút thuốc xong, rồi dập tắt điếu thuốc, anh thấp giọng nói, "Cậu ở đây nhé, tôi đi ra ngoài làm chút việc riêng." "Việc riêng?" Tống Đình hơi ngạc nhiên. Những năm này, Diệp Ân Tuấn gần như coi công ty là nhà của mình, anh làm việc cả ngày lẫn đêm, chưa từng thấy anh có việc riêng gì, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, đoán chừng có thể là vì vị kia nhà Diệp Ân Tuấn. Tuy không thích lì xả nhưng Tống Đình vẫn biết trách nhiệm của mình, anh ta gật đầu và đưa chìa khóa xe cho Diệp Ân Tuấn. "Tổng giám đốc Diệp, anh lái xe cẩn thận." "Tôi biết rồi." Diệp Ân Tuấn cầm chìa khóa xe và rời khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe, Diệp Ân Tuấn nhìn thấy biển số xe của Tống Dật Hiên qua camera giám sát trong điện thoại di động. Người đàn ông hay khoe khoang này vẫn khoa trương như mọi khi. Khi nhìn thấy Tống Dật Hiên thân mật ôm Thẩm Hạ Lan vào trong xe, tâm tình Diệp Ân Tuấn liền nổi giận. Tên ăn chơi này thích Thẩm Hạ Lan, dám giành phụ nữ với anh, thật là không lượng sức mình. Diệp Ân Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho đội trưởng đội cảnh sát giao thông. "Đội trưởng Trương, giúp tôi tra cái biển số xe này. Tôi muốn biết chiếc xe này đã đi đâu và bây giờ nó đang đậu ở đâu." Diệp Ân Tuấn hiếm khi sử dụng thân phận của mình để làm những việc như vậy, đây là lần đầu tiên. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông nghe thấy giọng nói của Diệp Ân Tuấn, nên không dám lơ là chút nào, vội vàng giúp anh kiểm tra, tìm kiếm xe của Tống Dật Hiên trong thành phố. Chẳng bao lâu, đã có tin tức. "Tổng giám đốc Diệp, chiếc xe này hiện đang đậu trước ngự thực viên." Diệp Ân Tuấn nghe thấy tin này thì lông mày chợt cau lại. Anh nhớ mình đã nấu ăn cho Thẩm Hạ Lan, chẳng lẽ cô không ăn? Hay nói là cô cố ý ra ngoài ăn sáng với Tống Dật Hiên? Chẳng lẽ bọn họ chỉ ăn sáng thôi sao? Chương 65, anh làm tôi đau. Diệp Ân Tuấn không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà anh lại không thể khống chế nổi mình, giống như là có ma quỷ xâm nhập vào trong thân thể của anh, làm cho anh cũng không nhận ra mình. Xe lái đến ngự thực viên, quả thật anh đã nhìn thấy được chiếc xe phe ra gì phách lối của Tống Dật Hiên, màu đỏ có chút chướng mắt. Mà chuyện làm cho anh thấy chướng mắt nhất đó chính là Thẩm Hạ Lan và Tống Dật Hiên đang ngồi ở vị trí cửa sổ, vừa nói vừa cười vừa ăn, có thể nhìn thấy được tâm trạng của Thẩm Hạ Lan rất không tệ. Không biết là Tống Dật Hiên nói cái gì đó, Thẩm Hạ Lan cúi đầu cười khẽ, cô nhẹ nhàng chạm vào cái chân đang bị thương của mình, động tác không quá rõ ràng, nhưng mà Diệp Ân Tuấn nhìn thấy được. Anh khẽ nhíu mày, lập tức gọi điện thoại cho Tống Đình. "Mang một cái chăn mỏng đến ngự thực viên cho tôi." Hiện tại Tống Đình cũng đã hơi miễn dịch đối với mệnh lệnh của Diệp Ân Tuấn, dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện kinh ngạc hơn rồi, tố chất tâm lý của anh ta cũng đã gia tăng không ít. Tống Đình mang cái chăn mỏng đến rất nhanh. Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói, "Đem vào cho cô ấy đắp lên đi, vết thương ở chân của cô ấy vẫn còn chưa tốt, thời tiết sáng nay có chút lạnh, chân của cô ấy không chịu được." Tống Đình hơi kinh ngạc. "Tôi đưa hả?" Diệp Ân Tuấn lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt kia có chút sắc bén. Tống Đình cảm thấy mình rất vô tội. Chuyện tốt như vậy để Diệp Ân Tuấn đi đưa không phải là thích hợp nhất à? Huống hồ gì Thẩm Hạ Lan và Tống Dật Hiên ở cùng một chỗ vừa nói vừa cười, anh không nên đi bắt gian hả, hoặc là nên tuyên bố chủ quyền. Tống Đình có chút không hiểu Diệp Ân Tuấn, nhưng mà cũng không dám phản bác, bĩu môi xong thì cầm lấy cái chăn mỏng liền đi, lại đột nhiên nhớ đến cái gì đó, bước chân dừng lại, có chút buồn bực mà nói, "Tổng giám đốc Diệp, Lì Xạ thực sự quen biết với Tống Dật Hiên, chẳng lẽ nói tài liệu cơ mật của công ty là do cô ấy?" "Chuyện này cứ dừng lại ở đây đi, đừng điều tra nữa." Diệp Ân Tuấn đột nhiên mở miệng nói. Tống Đình hoàn toàn ngây ngẩn cả người. "Tổng giám đốc Diệp, đây là một hợp đồng lớn nhất trong mấy năm nay của chúng ta, chẳng lẽ để cho Tống Dật Hiên tiện nghi như vậy hả? Anh giữ người phụ nữ giống như Lì Xạ này ở lại bên cạnh là chuyện không thể nào. Từ lúc nào mà chuyện của tôi lại đến phiên cậu làm chủ vậy?" Giọng nói của Diệp Ân Tuấn trầm thấp mang theo áp lực không thể chống lại được. Tống Đình lập tức ngậm miệng, nhưng mà có thể nhìn ra được anh ta rất có ý kiến với Thẩm Hạ Lan. Nhanh lên đi. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan lại chạm vào bắp đùi của mình, không khỏi thấp giọng quát lớn. Tống Đình không cam tâm tình nguyện bước vào đưa cái chăn mỏng cho Thẩm Hạ Lan ở trước mặt của tất cả mọi người. Tổng giám đốc Diệp nói vết thương ở chân của cô vẫn còn chưa tốt, thời tiết sáng nay có chút lạnh, kêu tôi đưa cái chăn mỏng cho cô. Tống Đình nói vô cùng ngượng gạo. Thẩm Hạ Lan và Tống Giật Hiên đều giật mình. Bọn họ nhìn ra ngoài theo bản năng, đúng lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn vừa kéo cửa sổ xe lên. Tống Giật Hiên bật cười một tiếng. Lisa, cô thật sự rất có sức quyến rũ đó nha, tổng giám đốc Diệp này là một nhân vật lạnh lùng như băng trong truyền thuyết, lại vì cô mà đến đây đưa cái chăn, quan trọng nhất chính là anh ta lại nhìn thấy tôi và cô ở cùng với nhau vậy mà lại cũng không nhào tới mang cô đi, cái này không giống như Diệp Ân Tuấn mà tôi đã từng quen biết. Đừng có nói là Tống Giật Hiên, Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Trước tiên không nói đến sao Diệp Ân Tuấn có thể tìm tới chỗ này, chỉ nói tới hành động bây giờ của anh quả thật không giống với phong cách trước kia của anh. Cái này nếu như đổi lại là trước kia, Diệp Ân Tuấn sẽ không cố kỵ mà xông tới trực tiếp lôi kéo cô đi, sao còn có thể để cho cô tiếp tục ở lại chỗ này ăn uống với Tống Giật Hiên. Tuyệt đối không có khả năng. Có điều là bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy mình ăn không vô nữa. Tống Đình trước mắt vẫn luôn dùng bộ dạng như là cô rất muốn hồng hạnh xuất tường mà nhìn cô, ở bên ngoài còn có Diệp Ân Tuấn đang chờ đợi, người ta không có bước vào, nhưng mà anh cứ ở bên ngoài chờ cô cơm nước xong xuôi, loại cảm giác này sao cứ khó chịu như vậy chứ. Thẩm Hạ Lan buông đũa xuống. Tống Giật Hiên hơi kinh ngạc nói, cô sẽ không phải bởi vì chuyện này mà muốn đi đó chứ? Chúng ta vẫn còn chưa nói gì hết mà. Thẩm Hạ Lan nhún vai nói, bây giờ anh ấy chính là kim chủ của tôi, là ông chủ của tôi, anh cảm thấy bây giờ tôi còn có thể tiếp tục ăn cơm với anh nữa hả? Thật là mất hứng. Hiển nhiên là Tống Giật Hiên có chút thất vọng, nhưng mà anh ta lại cười nói, ngày mai có một hội đấu giá, cùng đi đi. Để xem đã, tôi không chắc chắn là mình có thời gian, dù sao hiện tại tôi cũng là một người bệnh. Thẩm Hạ Lan không cho Tống Giật Hiên đáp án chính xác. Cô lùi về phía sau một bước, đắp cái chăn mỏng lên trên đùi, cũng không muốn làm mình chịu thiệt. Cô hiểu rất rõ thời tiết ở Hải Thành, chỉ là không nghĩ đến sau khi bị thương lại không thể chống lại cái lạnh như thế. Lúc nãy quả thật cô đã không thể chịu đựng được cơn lạnh ở trong này, lại ngại vì mình mà nói gì đó với quản lý của nhà hàng. Thấy Thẩm Hạ Lan phủ hai chân của mình lại, lúc này Tống Giật Hiên mới phản ứng cái gì đó. Cô cảm thấy lạnh hả? Sao lại không nói với tôi một tiếng, cũng là do tôi đã sơ ý, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Tống Giật Hiên có chút ảo não. Thẩm Hạ Lan lại cười nói, không có chuyện gì đâu, cũng không tính là quá lạnh, chỉ là do chân bị thương cho nên không chịu được cái lạnh mà thôi, lần sau tôi sẽ chuẩn bị sớm. Vậy đã nói xong rồi nha, chúng ta còn có lần sau. Tống Giật Hiên thừa cơ mời mọc. Thẩm Hạ Lan biết là anh ta có mục đích với mình, chỉ vì mấy ngày nay cô là nhà thiết kế xe của Hờ Di, Tống Giật Hiên là đối thủ một mất một còn của Diệp Tân Tuấn, cho nên sẽ có hứng thú với cô rất lớn, chứ đừng có nói đến Tống Giật Hiên còn là hoa hoa công tử. Có điều là cô biết Tống Giật Hiên phong lưu nhưng mà không hạ lưu, thật ra anh ta vẫn rất ga lăng. Cục cưng có chiêu. Hẹn gặp lần sau. Thẩm Hạ Lan lễ phép cười cười, sau đó tự mình đẩy xe lăn đi ra ngoài. Tống Đình đột nhiên cảm giác được một ánh mắt đang bắn vào từ bên ngoài, giống như là một lưỡi dao xé nát không khí trực tiếp đâm vào trong máu thịt của anh ta. Anh ta đột nhiên run lên một cái, bước lên cầm lấy nắm tay xe lăn của Thẩm Hạ Lan theo bản năng, cung kính nói, để tôi đẩy cô ra ngoài. Thẩm Hạ Lan dừng lại một chút, nhưng lại ý thức được cái gì đó, cũng không từ chối, tùy ý để cho Tống Đình đẩy cô đi ra. Sau khi lên xe, cô ngồi song song với Diệp Ân Tuấn ở hàng ghế phía sau. Trên người của Diệp Ân Tuấn vẫn còn mặc bộ đồ vét của ngày hôm qua, có thể nhìn ra được anh vẫn còn chưa kịp về nhà thay quần áo. Thẩm Hạ Lan nhẹ giọng hỏi, sợ anh lạc ngộ độc thức ăn, hơn nửa đêm anh liền chạy đến đó, anh đến đây tìm tôi sớm như vậy là làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ anh lạc đã thoát khỏi nguy hiểm rồi? Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn thay đổi khó lường. Anh cho là Thẩm Hạ Lan sẽ giải thích gì đó với anh, nhưng mà lại không ngờ đến cô lại bình bình thản thản, không hề có cảm giác quẫn bách khi bị anh bắt gặp, ngược lại còn hỏi tới sợ anh lạc. Diệp Ân Tuấn dừng một chút rồi nói, tôi cũng không biết nữa, lúc tôi đi khỏi thì cô ấy còn chưa tỉnh dậy. Tống Đình, sợ anh lạc như thế nào rồi? Tống Đình quả thật rất muốn khóc. Tổng giám đốc Diệp, tôi đây cũng không phải là bị anh kêu đến đưa cái chăn cho lì xạ à, lúc tôi đi thì cô sở vẫn còn chưa tỉnh dậy đâu. Thẩm Hạ Lan lại cười lạnh một tiếng, nói, vậy thật sự rất nghiêm trọng. Tổng giám đốc Diệp mau trở về đi, đừng bỏ lỡ việc chữa trị của cô sở. Diệp Ân Tuấn cảm thấy câu nói này vô cùng chói tai. Tống Đình, chạy về bệnh viện. Ngay bây giờ. Lập tức. Diệp Ân Tuấn đột nhiên lại giống một tiếng, giống như là một con sư tử bị giẫm phải đuôi. Tống Đình vội vàng bước xuống xe, cũng không quay đầu lại mà chạy. Lúc ở trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ, Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút kìm nén, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra bên ngoài. Diệp Ân Tuấn lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Có phải là em rất để ý đến việc Sở Anh Lạc ở lại nhà họ Diệp không? Tay Thẩm Hạ Lan đột nhiên nắm chặt lại. Để ý à? 5 năm trước cô thật sự có để ý tới. Cô là vợ của anh, thậm chí còn mang thai con của anh, nhưng mà lại vì người phụ nữ Sở Anh Lạc đó cùng với đứa con ở trong bụng của cô ta mà Diệp Ân Tuấn cưỡng ép muốn đưa cô ra nước ngoài. Bây giờ cô đã thay đổi, thế mà anh lại hỏi vấn đề này. Thẩm Hạ Lan đột nhiên lại cười, cô cười rất tươi, cực kỳ trướng mắt. Tổng giám đốc Diệp thật là biết nói chuyện cười mà, Sở Anh Lạc là bạn gái của anh, là mẹ ruột của con trai của anh hỏi vấn đề này anh không cảm thấy là có chút buồn cười hả? Tôi có lập trường gì mà không thích chứ, tôi cũng không phải là gì của anh. Em thử lặp lại em không phải là gì của tôi một lần nữa xem. Diệp Ân Tuấn đột nhiên giữ chặt cánh tay của Thẩm Hạ Lan, lại trực tiếp nhấn cô ở trên chỗ ngồi của chiếc xe. Gương mặt của anh kề sát tới, cảm giác bá đạo mạnh mẽ liền bao phủ Thẩm Hạ Lan một lần nữa, anh cũng không bởi vì năm tháng trôi qua mà mềm lòng. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy nghẹn ngào, cô muốn dây rủa theo bản năng, nhưng mà tay của Diệp Ân Tuấn lại giữ chặt cô giống như là cái kiềm sắt làm cho cô không thể động đậy được. Thẩm Hạ Lan biết là mình dây rủa cũng vô dụng, bây giờ không phải là lúc dùng cứng đối cứng với Diệp Ân Tuấn, cũng không khỏi hạ thấp giọng nói, nhíu mày, đau. Diệp Ân Tuấn, anh làm đau tôi. Vốn dĩ cho rằng Diệp Ân Tuấn sẽ không quan tâm, không ngờ đến sau khi Diệp Ân Tuấn nghe thấy cô la lên như vậy thì vội vàng buông cô ra. Thẩm Hạ Lan đã đạt được tự do xoa xoa cổ tay của mình, có chút ai mà nói, tôi nói chính là lời nói thật, anh buồn bực cái gì chứ, chẳng lẽ là anh có thể thay đổi sự thật sợ anh lạc không sinh con cho anh hả? Em rất để ý chuyện này. Diệp Ân Tuấn mở miệng nói lần nữa. Thẩm Hạ Lan lại nghiêng đầu qua nói, tôi mới không thèm để ý đâu, không có liên quan gì tới tôi hết, tôi có con của mình là đủ rồi. À đúng rồi, anh quay video với Minh Chết một lần cho tôi đi, để đảm bảo con trai của tôi an toàn mới được, nếu không thì tôi sẽ liều mạng với anh. Lúc Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan nhắc đến Thẩm Minh Chết thì hai mắt phát sáng rạng rỡ, Thẩm Minh Chết dường như là toàn bộ của cô, loại kiêu ngạo đó có làm như thế nào cũng không che chắn được. Cô ấy nói cái gì chứ? Cô ấy nói Thẩm Minh Chết là con của cô ấy, như vậy anh là cái gì? Anh tính là cái gì hả? Ba của Thẩm Minh Chết là ai? Diệp Ân Tuấn không có ý định hỏi, anh không biết Thẩm Hạ Lan có nỗi khổ gì mà không muốn thừa nhận thân phận của Thẩm Minh Chết, nhưng mà giờ phút này anh cũng nhìn không được nữa rồi. Thẩm Hạ Lan hơi ngây người một lúc. Cô không nói thân phận của Thẩm Minh Chết cho Diệp Ân Tuấn biết, nhưng mà Diệp Ân Tuấn phải biết từ lâu rồi chứ, hiện tại lại đột nhiên hỏi cô là có ý gì. Thẩm Hạ Lan nghĩ mãi mà không hiểu rõ, lại thờ ơ nói, ba của Minh Chết chết rồi. Không thể nghi ngờ gì, câu nói này giống như là một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trong tim của Diệp Ân Tuấn, máu me đầm địa. Diệp Ân Tuấn cảm thấy khoang miệng của mình ngay ngáy, máu ở trong người sôi sục, anh nhìn Thẩm Hạ Lan, biểu cảm lạnh lùng thờ ơ của Thẩm Hạ Lan làm cho anh có chút tuyệt vọng. Anh lại trở về chỗ ngồi xuống một lần nữa, trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì hết. Không khí ở trong xe càng thêm dồn nén. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình sắp kiềm chế chết ở trong xe này rồi. Cô muốn kéo kính xe xuống theo bản năng, Diệp Ân Tuấn lại đột nhiên mở miệng nói. Diệp Tranh không phải là con của tôi. Thẩm Hạ Lan đưa người. Anh nói cái gì? Tất cả mọi người ở Hải Thành đều biết Sở Anh Lạc sinh ra người thừa kế cho nhà họ Diệp cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cũng đã giao 50% cổ phần của tập đoàn Hoàn Trí cho Diệp Tranh. Hiện tại anh lại nói với cô Diệp Tranh không phải là con trai ruột của anh, là cái quỷ gì chứ? Nếu như không phải là con ruột, anh sẽ vì hai mẹ con của Sở Anh Lạc mà đối xử với cô và đứa bé ở trong bụng như thế sao? Sẽ ư? Chương 66, không sợ chết thì cứ việc phóng ngựa đi. Diệp Tranh thật sự không phải là con trai của tôi, nhưng mà thằng bé chính là đứa con của nhà họ Diệp, tôi không thể để cho thằng bé lưu lạc ở bên ngoài. Diệp Ân Tuấn giải thích một lần nữa. Thẩm Hạ Lan mơ màng. Không phải là nhà họ Diệp chỉ có một mình Diệp Ân Tuấn thôi hả? Anh ta nói với mình Diệp Tranh không phải là con của anh ta, nhưng mà là nói Diệp Tranh là con cái của nhà họ Diệp, chẳng lẽ là con trai của ba anh ta? Ba anh ta cũng đã sớm xuống mồ rồi, giải thích này cũng không rõ cho lắm. Thẩm Hạ Lan cười lạnh một tiếng, nói, Tổng Giám Đốc Diệp, anh thật sự không cần phải giải thích với tôi đâu, tôi cũng không phải là cái gì của anh. Em. Cơn tức chặn ở lồng ngực của Diệp Ân Tuấn không thể đi lên cũng không thể đi xuống. Người phụ nữ này thật lòng muốn làm anh tức chết có đúng không? Tôi nói với em, Diệp Tranh là. Diệp Ân Tuấn còn chưa nói xong thì điện thoại di động của anh lại đột nhiên văng lên, anh không thể không dừng lại ngay trước. Thẩm Hạ Lan lại không thèm để ý. Cho dù Diệp Ân Tuấn có nói cái gì, cô cũng sẽ không tin trên thế giới này không có người nào quan trọng hơn người phụ nữ mà mình quan tâm nhất đang mang thai. 5 năm trước ai cũng nhìn ra được sự quan tâm của Diệp Ân Tuấn đối với Sở Anh Lạc, huống hồ gì bọn họ còn là mối tình đầu. Nếu như không phải là bởi vì cô bị người khác bỏ thuốc ở trên bữa tiệc xảy ra quan hệ với Diệp Ân Tuấn rồi bị truyền thông bắt được, chắc có lẽ là 8 năm trước bọn họ đã ở cùng một chỗ rồi không phải à? Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan chua chát cười cười, chuyển mặt ra bên ngoài, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói, Sở Anh Lạc tỉnh dậy rồi à? Bác sĩ nói như thế nào? Chắc là Tống Đình gọi tới. Sở Anh Lạc chữa trị cả một đêm cũng không tỉnh dậy, Diệp Ân Tuấn vừa mới rời khỏi một chút thì tỉnh rồi, cái này cũng thật sự trùng hợp quá. Cô ta luôn tranh giành Diệp Ân Tuấn với mình ở ngoài sáng và trong tối. 5 năm trước thì cô còn quan tâm, nhưng mà bây giờ cô đã không hề quan tâm chút nào. Thẩm Hạ Lan mở cửa xe muốn nhảy xuống xe, lại bị Diệp Ân Tuấn nắm cánh tay lại. Cậu cứ nói với cô ta là cẩn thận dưỡng bệnh đi, tôi có thời gian thì sẽ quay lại thăm cô ấy. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cúp điện thoại. Em muốn đi đâu? Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia tức giận. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình vô tội, nhún vai nói, là một tình nhân hoàn mỹ không phải là tự động tránh đi lúc anh đang nói chuyện điện thoại với bạn gái của anh hả? Không nên quấn lấy anh vào lúc mà bạn gái của anh cần anh, để cho anh rời đi không phải hả? Anh cứ yên tâm đi, là một tình nhân đủ tiêu chuẩn là như thế nào, tôi hiểu được mà. Câu nói này đã trực tiếp kích thích Diệp Ân Tuấn. Em hiểu hả? Xem ra em hiểu không ít đó, vậy em có biết làm một tình nhân hoàn mỹ còn có một thứ cần em làm tốt không? Là cái gì? Thẩm Hạ Lan hỏi một câu theo bản năng, cô lại cảm thấy thân thể của mình đột nhiên lại bị kéo vào, bởi vì chân sau đứng không vững. Cả người liền té lên trên ghế ngồi, cùng lúc đó Diệp Ân Tuấn đóng cửa xe lại, đồng thời còn khóa lại, một giây sau lồng ngực rắn chắc của anh đã nhích lại gần. đầu óc mơ màng của cô đã hiểu ra cái gì đó trong nháy mắt. Diệp Tân Tuấn, đây là đang ở trên xe.
Không sao hết, ở trên xe thì càng có hứng thú hơn không phải ạ?
Hay là nói em sợ Tống Giật Hiên nhìn thấy, cũng đúng thôi, Tống Giật Hiên vẫn còn chưa đi nữa mà, nhưng mà đối với loại chuyện như là xe chấn tôi vẫn muốn nếm thử một lần, không phải em hiểu như thế nào là một tình nhân hoàn mỹ ạ?
Chẳng lẽ lại không biết thuật theo?
Diệp Tân Tuấn hận muốn chết thái độ và giọng điệu châm chọc của cô đối với anh. Rõ ràng chính là người vợ anh đã cưới hỏi đàng hoàng, rõ ràng là có quyền lợi chất vấn tất cả, rõ ràng là có thể ghen tuông quan tâm anh giống như trước kia, nhưng mà tại sao tất cả đã thay đổi rồi? Chẳng lẽ sau khi người đã thay đổi một khuôn mặt thì ngay cả tình cảm và tính cách đều có chỗ thay đổi? Anh có thể nhịn cô không chịu nói thật, có thể chậm rãi đợi cô mở cửa lòng mình ra, nhưng mà anh phát hiện Thẩm Hạ Lan càng ngày càng bài xích mình.
Diệp Tân Tuấn đột ngột hôn lên môi của Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan muốn trốn tránh theo bản năng.
Đôi môi mỏng của Diệp Tân Tuấn sượt qua gương mặt của cô.
Lần này Diệp Tân Tuấn càng nổi giận hơn nữa.
Không phải nói là một tình nhân hoàn mỹ à?
Tôi còn tưởng rằng là em có kinh nghiệm nữa đó, kết quả nhận một cái hôn cũng không biết nữa, có cần tôi phải dạy cho em không?
Câu nói này làm cho cơn giận của Thẩm Hạ Lan bùng nổ, đột nhiên ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy được đáy mắt đỏ ngầu và kìm nén của Diệp Tân Tuấn, anh giống như là một con dã thú bị giẫm phải đuôi đang cố gắng đè nén sự phẫn nộ của mình.
Cô đã làm cái gì mà để anh thành cái dạng này?
Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày muốn đẩy anh ra, nhưng mà tạm thời lại thay đổi ý định.
Cô đột nhiên ôm chặt cổ của Diệp Tân Tuấn, cười có chút quyến rũ, dịu dàng nói, người ta không thích ở đây có được không?
Em thích ở đâu, hôm nay anh chiều em.
Tư thế đó của Diệp Tân Tuấn giống như là ngày hôm nay không làm cô thì sẽ không thể bình tĩnh được.
Trước khi trở về, Thẩm Hạ Lan cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, không có khả năng sẽ không có chuyện tiếp xúc da thịt gì với Diệp Tân Tuấn, nhưng mà không nghĩ đến lại nhanh như vậy, đột ngột như vậy, tâm lý của cô rất kháng cự, nhưng mà vì Thẩm Minh Chiết, vì Thẩm Nghê Nghê, cô vẫn quyết định thỏa hiệp.
Cô cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ gì đó, cũng không phải mới lên giường với Diệp Tân Tuấn lần đầu tiên, cùng lắm thì coi như là bị cho cắn, chỉ cần có thể đạt được mục đích của cô thì cô cho anh tấm thân này của mình có là cái gì chứ?
Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, đi đến khách sạn đi.
Ánh mắt của cô mang theo cảm giác nghe lệnh và hoán khí, nhưng mà giọng điệu của cô lại rất ngang nhiên, lạnh nhạt như là nói sáng nay muốn ăn cái gì, nhưng mà chính vì thái độ này lại khiến Diệp Tân Tuấn càng khó chịu thêm.
Tôi cho em cơ hội để đổi ý, Thẩm Hạ Lan, em biết là tôi muốn nghe cái gì.
Tổng giám đốc Diệp, anh thật là kỳ quái, người muốn chính là anh, hiện tại còn nói cho tôi cơ hội để đổi ý, tôi trở thành tình nhân của anh như thế nào anh không rõ ràng à?
Nếu như không phải anh bắt con trai của tôi để uy hiếp tôi, anh cho rằng tôi sẽ giao thân mình cho anh ư?
Thật sự cho rằng anh đẹp như là Phan An sao?
Thẩm Hạ Lan cười lạnh nói,
đã từng yêu thương sâu sắc bao nhiêu, hiện tại hận thù lại sâu sắc đến cỡ nào, mối thù đó hận không thể hóa thành dao dày xéo Diệp Tân Tuấn thành những mảnh nhỏ, nhưng mà cô còn phải lợi dụng anh.
Diệp Tân Tuấn đang đau lòng.
Quen biết cô 8 năm, cưới nhau 3 năm, chỉ cách nhau 5 năm, 3 năm trước anh không cảm thấy cái gì cả, 5 năm trôi qua không có giờ phút nào là anh không đau lòng. Bây giờ cô đã trở về rồi, anh cho là trái tim của mình đã có thể yên ổn, không ngờ đến nó vẫn đau như cũ, thậm chí còn khó chịu hơn so với trước kia. Tế bào toàn thân đều đang kêu gào anh muốn cô. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô, lý trí lại nói cho anh biết tha cho cô mới chính là thượng sách.
Ở trong lòng của Diệp Tân Tuấn rất mâu thuẫn, đột nhiên lại buông Thẩm Hạ Lan ra, ngồi thẳng người dậy, bước xuống xe, thuận tiện đóng cửa xe lại, tiếng đóng cửa xe lớn đến nỗi làm cho Thẩm Hạ Lan phải nhíu mày.
Chỉ nhìn thấy Diệp Tân Tuấn đứng ở bên ngoài đốt một điếu thuốc, dựa trên thân xe chậm rãi hút thuốc.
Không biết là đang suy nghĩ cái gì đó, bóng dáng của anh nhìn có vẻ cô đơn và tĩnh mịch.
Thẩm Hạ Lan không biết rốt cuộc Diệp Tân Tuấn có ý gì.
Cô vội vàng kéo quần áo của mình lại bình thường, ngồi xuống một lần nữa. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt Messenger lướt Facebook, làm như là cô không thèm để ý đến tất cả những chuyện vừa mới xảy ra, chỉ có điều là hai tay đang run rẩy rất nhỏ.
Lúc Tống Giật Hiên đi ra thì nhìn thấy Diệp Tân Tuấn vẫn còn đang ở đây, trong lúc nhất thời có hơi ngây ngốc.
Tổng giám đốc Diệp vẫn còn chưa đi nữa à, có cần tôi làm hộ hoa sứ giả một lần nữa không, đưa cô lì xạ trở về cho.
Lửa giận ở trong bụng của Diệp Tân Tuấn không có chỗ để phát tiết, lúc này nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang của Tống Giật Hiên, hai mắt đột nhiên chìm xuống.
Tốt nhất là anh nên cách xa cô ấy ra một chút, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với anh.
Ôi chao chao, hù chết người ta rồi.
Tống Giật Hiên lại đột nhiên hét lên một tiếng, ánh mắt lại có chút lạnh.
Không phải là Thánh Kinh đã có nói rồi à, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, phụ nữ ưu tú giống như là lì xa ai cũng có quyền lợi để theo đuổi, không phải à?
Anh đừng có tưởng rằng anh để cô ấy bước vào nhà họ Diệp thì cô ấy chính là người phụ nữ của anh.
Diệp Tân Tuấn, đồ vật và người mà Tống Giật Hiên tôi coi trọng, vậy thì tôi sẽ không có dự định buông tay, huống hồ gì cô ấy còn là người mà Diệp Tân Tuấn anh coi trọng có đúng không?
Lời nói của Tống Giật Hiên làm cho ánh mắt của Diệp Tân Tuấn càng lạnh hơn.
Từ nhỏ đến lớn người đàn ông này vẫn cứ thích luôn đối đầu với anh, chỉ cần là anh thích thì anh ta đều muốn giật lấy, lúc còn nhỏ là một cái đồ chơi, đến bây giờ là dự án, anh cũng không biết là Tống Giật Hiên cố chấp như vậy là vì cái gì.
Cái gì anh cũng có thể không quan tâm, nhưng mà Thẩm Hạ Lan anh sẽ không bỏ qua.
Diệp Tân Tuấn đột nhiên ném điếu thuốc xuống, lạnh lùng nói, nếu như anh không sợ chết thì cứ việc phóng ngựa đi, đừng có tưởng là tôi sẽ kiêng dè tình cảm chiến hữu mà để yên cho anh.
Ai cần anh nhường?
Tống Giật Hiên cười lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.
Chiến hữu à?
Năm đó ai mà thèm làm chiến hữu với anh ta chứ?
Nếu như không phải là Diệp Tân Tuấn không có nao đòi đi trải nghiệm, vậy thì sao anh ta lại bị ông nội của mình đưa vào trong quân đội để luyện tập chứ?
Ba năm đó anh ta hận Diệp Ân Tuấn thấu xương. Anh ta với anh căn bản chẳng có tình chiến hữu gì cả, có đi nữa cũng chỉ là giữa đối thủ với nhau.
Tống Dật Hiên thở phì phò rời đi, Diệp Ân Tuấn cũng đã lên xe. Mùi vị thuốc lá ở trên người của anh vẫn còn chưa tàn đi, sau khi anh bước vào thì kích thích cái mũi của Thẩm Hạ Lan, cô đột nhiên ho khan vài tiếng. Diệp Ân Tuấn quay đầu lại nhìn cô một cái, nhìn thấy cô đang cầm điện thoại ở trong tay lướt tin tức giải trí, hai mắt lại chìm xuống mấy phần. Hiện tại người phụ nữ này không tim không phổi đến cỡ nào vậy? Đã như thế này, anh không ngại để cho cô biết cuối cùng ai mới là người đàn ông của cô. Người phụ nữ của mình chỉ có chân chính thuộc về mình thì anh mới có thể cảm thấy an tâm được. Diệp Ân Tuấn thu hồi ánh mắt lại, mở cửa sổ xe ra để không khí bên ngoài lọt vào, cũng giảm bớt mùi thuốc lá ở trên người của mình. Anh đạp chân ga trực tiếp đi đến khách sạn gần nhất, giống như là sợ mình sẽ đổi ý. Thẩm Hạ Lan cho rằng anh đã hút một điếu thuốc thì sẽ tỉnh táo được một chút, hiện tại đưa cô trở về, ai có thể ngờ đến vậy mà xe lại dừng ở trước cửa khách sạn Hiệu Tần. Ít nhiều gì cô cũng có hơi ngơ ngác. Diệp Ân Tuấn trong trí nhớ không phải là một người thích thú với chuyện giường chiếu, chứ đừng nói là làm chuyện đó vào giữa ban ngày, nhưng mà bây giờ có chuyện gì vậy? Diệp Ân Tuấn trực tiếp bước xuống xe, mở cửa xe ôm Thẩm Hạ Lan đi xuống. Thẩm Hạ Lan vòng lấy cổ anh theo bản năng, vẫn còn đang trong quá trình ngơ ngác. Diệp Ân Tuấn đã ném chìa khóa xe cho cậu em ở bãi đỗ xe, nhấc chân đi vào trong đại sảnh khách sạn. Tổng giám đốc Diệp, hoan nghênh ghé thăm, anh đây là muốn.
Mướn phòng.
Diệp Ân Tuấn nói chuyện vô cùng thản nhiên, giống như là giữa ban ngày ban mặt đi ra ngoài mướn phòng với người phụ nữ khác không phải là chuyện lớn lao gì.
Quản lý sảnh của khách sạn theo bản năng nhìn Thẩm Hạ Lan một chút. Thẩm Hạ Lan liền vùi ở trong ngực của Diệp Ân Tuấn.
Đã lớn như vậy rồi, đều là mẹ của hai đứa trẻ, đúng thật là cô chưa từng đi mướn phòng với một người đàn ông dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người. Bây giờ cô cảm giác ở trên mặt của mình giống như bị thiêu đốt, dường như mọi ánh mắt ở xung quanh đều đang đổ dồn về phía cô.
Trời đất ơi, xấu hổ quá đi thôi. Rốt cuộc là dây thần kinh nào của cô bị chập mạch vậy, thế mà lại nói đến khách sạn với Diệp Ân Tuấn.
Chương 67, chắc có lẽ là em sắp chết rồi.
Diệp Ân Tuấn đột nhiên lại có chút hoài niệm bộ dạng cô gái nhỏ của cô. Anh nhìn Thẩm Hạ Lan một chút, thế nhưng mà phát hiện trên mặt của cô ửng hồng, tất cả phiền muộn và khó chịu trong đáy lòng đột nhiên bị quét sạch sành sanh, dường như thời gian lại trở về 5 năm trước, về đến cái năm mà Thẩm Hạ Lan luôn nghĩ về anh, yêu anh. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn dịu dàng, thậm chí là khóe môi cũng hơi cong lên, hình như là tâm trạng rất không tệ.
Quản lý sảnh nhìn thấy Diệp Ân Tuấn có sự thay đổi rất nhỏ, rất biết điều mà nói, còn có một phòng tổng thống đang trống không, tôi sẽ cho người dẫn tổng giám đốc Diệp đến đó.
Thuận tiện chuẩn bị chút đồ ăn, phải tốt cho tiêu hóa, mùi vị cũng phải ngon.
Diệp Ân Tuấn nhớ tới Thẩm Hạ Lan với Tống Dật Hiên đi ra ngoài là muốn dùng cơm, xem ra cũng chưa ăn được bao nhiêu, cho nên thuận miệng dặn dò một câu.
Không nói tới việc cho đến bây giờ quản lý sảnh vẫn chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Ân Tuấn dẫn theo phụ nữ đến khách sạn, dựa vào thái độ hiện tại của Diệp Ân Tuấn, ánh mắt dịu dàng đó liền biết được người phụ nữ này đối với Diệp Ân Tuấn mà nói vô cùng quan trọng.
Mặc dù là không nhìn thấy rõ gương mặt của Thẩm Hạ Lan, nhưng mà quản lý sảnh rất hiểu quy củ cho người dẫn đường cho Diệp Ân Tuấn trực tiếp đi đến thang máy.
Thẳng cho đến khi đi vào thang máy rồi, Thẩm Hạ Lan mới không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà tay đang nắm lấy vạt áo ở trước ngực của Diệp Ân Tuấn lại ướt đẫm.
Nhận ra cô khẩn trương, trong lòng của Diệp Ân Tuấn đột nhiên vui vẻ.
Xem ra đây là lần đầu tiên cô đến khách sạn làm loại chuyện này.
Nhận thức này làm cho anh cảm thấy mình đã tốt hơn.
Trên đường đi, hai người đều không nói chuyện.
Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Diệp Ân Tuấn cao đến dọa người, nóng đến nỗi phát nhiệt, cô muốn rút tay về nhưng mà sợ lại rơi xuống, cũng chỉ có thể dựa vào lồng ngực của anh, nghe thấy tiếng tim đập đanh thép mạnh mẽ của anh, bản thân lại bất giác khẩn trương.
Sau khi bước vào phòng, Diệp Ân Tuấn đặt cô lên trên giường, tiện tay ai cởi nút áo ở trên cổ áo sơ mi của mình ra, lộ ra xương quai xanh cường trắng.
Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy không khí ở trong phòng hơi nóng, cô muốn đi tìm điều khiển của điều hòa, Diệp Ân Tuấn lại chỉnh cho máy điều hòa thấp hơn một chút trước cô.
Có muốn đi tắm trước không?
Một lát nữa đồ ăn sẽ được mang đến, ăn một ít đồ trước, tránh cho một lát nữa không có thể lực.
Diệp Ân Tuấn nói vô cùng bình thường, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại hết sức khẩn trương.
Bây giờ đừng có nói là ăn cái gì, có làm cái gì cô cũng không có sức lực.
Nhắc tới cũng thật là kỳ lạ, trước kia không phải là cũng đã từng làm với Diệp Ân Tuấn rồi hả, sao bây giờ lại căng thẳng như vậy chứ?
Âm thanh nhịp tim đang đập thình thịch là cái gì đây?
Cô cảm giác trái tim của mình gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Thẩm Hạ Lan không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Ân Tuấn, tay chân lại càng không biết phải đặt ở chỗ nào.
Cô nói với mình là phải thả lỏng, cũng không phải là chưa từng làm, cũng chỉ là đổi một địa điểm mà thôi, chỉ là 5 năm rồi chưa từng làm mà thôi, nhưng mà những cảnh tượng đã trải qua với Diệp Ân Tuấn lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của cô, hình ảnh vô cùng sắc nét, vô cùng chân thực cách nhau 5 năm đột nhiên lại xuất hiện làm cho cô không thể chịu nổi.
Tôi vẫn nên đi tắm trước thôi.
Thẩm Hạ Lan đứng dậy muốn tự mình đi lại, một giây sau liền được Diệp Ân Tuấn bế lên.
Đi đứng khó khăn, để tôi ôm em vào trong đó, hơn nữa chân của em không thể dính nước được, em xác định không cần sự giúp đỡ của tôi hả?
Không cần.
Thẩm Hạ Lan từ chối rất nhanh, làm lộ ra cô đang vô cùng căng thẳng.
Diệp Ân Tuấn yêu vô cùng bộ dạng như hiện tại của Thẩm Hạ Lan, cũng không làm khó cô nữa, vung ra để cho cô ngồi ở bên trên đổ đầy nước trong bồn tắm, chỉnh tốt nhiệt độ, lúc này mới cười nhẹ nói, bây giờ em không thể ngâm bồn tắm được, không thể tắm gội, cứ tắm một cái như vậy đi.
Một lát xong rồi thì gọi tôi, sẽ ôm em đi ra ngoài, ở trên mặt đất trơn trượt, tự em cẩn thận một chút.
Biết rồi, anh đi ra ngoài nhanh đi.
Từ xưa đến nay Thẩm Hạ Lan không biết là Diệp Tân Tuấn còn có thể dịu dàng quan tâm như thế, trước kia có lần nào anh xả nước tắm ra cho cô như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ anh lại đột nhiên cẩn thận quan tâm như vậy, cô cảm thấy khó chịu và không quen, hận không thể để anh biến mất ngay lập tức. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị hun đỏ của Thẩm Hạ Lan, Diệp Tân Tuấn cười nhẹ một tiếng rồi rời khỏi phòng vệ sinh, đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là nhân viên phục vụ đưa thức ăn đến. Diệp Tân Tuấn kêu người ta bỏ đồ vật xuống rồi sau đó liền đi ngay. Ở bên ngoài hơi yên tĩnh. Thẩm Hạ Lan lắng tai nghe một hồi, cô muốn khóa cửa phòng vệ sinh lại, sau đó suy nghĩ lại một lát còn phải đi mở cửa nữa, huống hồ gì Diệp Tân Tuấn là một người nói như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Hôm nay sợ là sẽ không tránh thoát khỏi, cho dù cô có dành cả đời ở trong phòng tắm thì cũng không phải là phải ra ngoài ạ. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Hạ Lan cố gắng hít sâu vài hơi, có làm như thế nào cũng không thể làm ổn định được tâm trạng khẩn trương của mình. Trong đầu của cô đều là thân thể không có một chút thịt thừa nào của Diệp Tân Tuấn, cơ bắp mạnh mẽ, còn có loại cuồng dã toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cơ thể của Thẩm Hạ Lan có chút khô nóng, mặt cũng nóng đến lợi hại. Cô vội vàng hấp một tay nước lạnh hất vào mặt của mình. Mặc dù là 5 năm không có đàn ông, nhưng mà cũng không cần phải nhớ kỹ rõ ràng như vậy chứ. Với lại cô suy nghĩ đến chuyện này để làm gì vậy? Chẳng lẽ là cô muốn nối lại duyên phận lúc trước với anh à? Mặc dù là sức chiến đấu của người đàn ông này rất mạnh, cũng để cho phụ nữ phải mê luyến, nhưng mà anh cũng rất lạnh lùng vô tình không phải ư? Thẩm Hạ Lan không ngừng xây dựng tinh thần cho bản thân, nhưng mà cô vẫn không có cách nào làm cho mình bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ở trong phòng vệ sinh vẫn không có động tĩnh gì. Diệp Tân Tuấn hơi lo lắng. Thẩm Hạ Lan đi đứng không tiện, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ? Anh đứng dậy đi đến cửa phòng vệ sinh gõ cửa một cái rồi hỏi, "Hạ Lan, em không có chuyện gì đó chứ?" Thẩm Hạ Lan đột nhiên run lên một cái, trả lời theo bản năng, "Không có gì hết." Cô biết là mình không thể tránh thoát, bất đắc dĩ cởi quần áo ra tắm rửa, cẩn thận dùng khăn tắm bao bọc mình lại cho thật chắc, sau đó mới thấp giọng nói, "Tôi xong rồi, anh ôm tôi ra ngoài đi." Lúc này ở trong lòng của cô vẫn rất căng thẳng. Diệp Tân Tuấn mở rộng cửa phòng vệ sinh ra, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang phát sáng giống như là hoa sen vừa mới nở, thời gian 5 năm cũng không để lại dấu vết trên người của cô, ngược lại còn tăng thêm một loại quyến rũ của người phụ nữ đã trưởng thành. Cổ họng của anh siết chặt lại, bộ phận nào đó ở trên thân thể cảm thấy đau nhức. Đây là người phụ nữ của anh. Diệp Tân Tuấn bước nhanh đi về phía trước, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông trực tiếp tràn vào khoang mũi của Thẩm Hạ Lan, làm cho từng tế bào trong cơ thể của cô đều đang kêu gào, những cảm giác quen thuộc khi cách ra 5 năm dường như không có bất cứ ngăn cản nào, toàn bộ đều cháy bừng lên theo bản năng. Thẩm Hạ Lan nhắm mắt lại, lông mi đang run rẩy làm cho người khác càng thương yêu hơn. Diệp Tân Tuấn thực sự không muốn quan tâm hiện tại mà muốn cô, nhưng mà anh vẫn nhịn được. "Đi ra ngoài ăn cái gì trước đi, tôi tắm một cái." Giọng nói của Diệp Tân Tuấn khàn khàn, hiển nhiên là đang đè nén cái gì đó. Đương nhiên Thẩm Hạ Lan hiểu được, lần đầu tiên không đấu võ mồm với anh, nhẹ nhàng gật đầu tùy ý để cho Diệp Tân Tuấn ôm cô đi ra ngoài. Không khí ở bên ngoài thông thoáng hơn ở bên trong phòng vệ sinh rất nhiều. Diệp Tân Tuấn đặt cô lên trên giường, đẩy bàn ăn tới, thấp giọng nói, "Đồ ăn vẫn còn đang nóng, em ăn trước đi, em cũng đừng có uống rượu đỏ, đối với thân thể không tốt lắm, nếu như em thích thì chờ đến lúc chân của em khỏe rồi tôi sẽ uống với em." "Ừm." Lúc này Thẩm Hạ Lan đã thu lại tất cả gai góc trên người, trở nên hơi im lặng và dịu dàng ngoan ngoãn giống như là 5 năm trước. Diệp Tân Tuấn xoa lên đầu của cô theo bản năng, hành động quen thuộc này làm cho hai người đều ngây người. Thẩm Hạ Lan kịp phản ứng đầu tiên, cho dù là trong lòng đang rung động rất lớn, nhưng mà lại cười nói, "Tổng giám đốc Diệp đây là coi tôi thành cô gái nhỏ hả? Đừng có quên tôi đã là mẹ của đứa bé rồi, anh không cần phải để ý đến tôi đâu, tôi có thể chăm sóc tốt cho mình, anh đi tắm nhanh đi." Cô làm như là mình rất bình tĩnh, nhưng mà âm thanh lại hơi run rẩy. Diệp Tân Tuấn cũng không vạch trần cô, mỉm cười quay người cởi áo khoác ra, tháo đồng hồ đeo tay, điện thoại đặt lên trên bàn, lúc này mới nhấc chân đi vào trong phòng vệ sinh. Sau khi anh đi khỏi, hình như là hô hấp cũng đã thông thoáng hơn rất nhiều. Thẩm Hạ Lan cố há miệng hít mấy hơi, lúc này mới cảm thấy mình như được sống lại. Cô nhìn món ăn ở bên trên bàn ăn, đúng là coi như cũng hợp khẩu vị, mới sáng sớm đã bị mẹ Trương với Tống Dật Hiên ồn ào, đúng là cô không ăn được cái gì, bây giờ bụng cũng đã reo có chút khó chịu. Thẩm Hạ Lan cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước ào ào, Thẩm Hạ Lan cố gắng xem nhẹ, nhưng mà mắt của cô vẫn thỉnh thoảng nhìn vào bên trong một chút. Vừa nhìn đã nhịn không được, thiếu chút nữa cô đã phun đồ ăn ở trong miệng ra ngoài. Rốt cuộc là ai đã thiết kế phòng vệ sinh này vậy? Mẹ nó chứ, lại là pha lê trong suốt. Mặc dù là đã co sương mở, nhưng mà cảm giác mông lung đó quả thật làm cho người ta quá kích thích. Khó trách cô lại cảm thấy biểu cảm lúc nãy của Diệp Tân Tuấn không đúng, hóa ra là toàn bộ quá trình mình tắm rửa đều đã bị anh nhìn một lần. Gương mặt của Thẩm Hạ Lan liền nóng lên. Trời ơi, đầu óc của cô làm từ xi măng hả? Sao lúc nãy cô lại không phát hiện ra vấn đề này? Bây giờ nhìn thấy thân thể cường tráng của Diệp Tân Tuấn ở trong kính thủy tinh, cô chỉ cảm thấy nhiệt khí ở trong người dâng lên, đừng nói là đồ ăn ở trong miệng có vị gì, bây giờ cô hận không thể để cho mắt của mình bị mù. Thẩm Hạ Lan vội vàng túi đầu xuống nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà trong đầu của cô vẫn phản chiếu một màn lúc nãy. A a a a, cô muốn điên rồi. Thẩm Hạ Lan nắm lấy bình rượu đỏ ở bên cạnh uống ngực hết nửa bình, lúc này mới cảm thấy dễ chịu được một chút. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Tân Tuấn lại vang lên. Thẩm Hạ Lan không hề suy nghĩ mà gọi một tiếng. "Diệp Tân Tuấn, điện thoại của anh đang reo. Nghe giúp tôi đi, nếu như là của công ty thì cứ nói là ngày hôm nay tôi không rảnh đến đó." giọng nói của Diệp Thân Tuấn truyền ra từ bên trong. Thẩm Hạ Lan lại nhìn lướt qua, quả thật là có chút đẹp mắt. Xem ra là 5 năm nay người đàn ông cũng không phung phí những bài luyện tập tốt cho cơ thể. Cô nhìn thoáng qua dãy số ở trên màn hình di động, ba chữ Sở Anh Lạc hiển thị rất rõ ràng. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Sở Anh Lạc này không phải vẫn luôn sợ hãi mình và Diệp Tân Tuấn có gì đó à? Nếu như bây giờ để cho Sở Anh Lạc biết được mình và Diệp Tân Tuấn đang ở trong khách sạn, có phải là cô ta sẽ tức giận đến nỗi đứng dậy từ trên giường bệnh, vội vàng chạy đến đây để ngăn cản tất cả. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan đột nhiên liền vui vẻ. Đúng vậy, cứ làm như thế đi. Thẩm Hạ Lan vội vàng cầm điện thoại di động lên, cô cứ vẽ mật khẩu dựa theo thói quen của lúc trước, không nghĩ đến điện thoại của Diệp Tân Tuấn lại thật sự mở được. Trong lúc nhất thời cô có hơi kinh ngạc. 5 năm nay thế mà anh lại không thay đổi mật khẩu điện thoại, là bởi vì quen thuộc hay là bởi vì lười biếng? Mật khẩu mở điện thoại lúc trước vẫn là do cô đã cài đặt cho Diệp Tân Tuấn. Trong lòng không khỏi lướt qua một tia khó chịu. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng kiềm chế lại, cô quẹt nút trả lời. Tân Tuấn, anh đang ở đâu vậy? Em thật là khó chịu, anh đến đây thăm em đi có được không? Chắc có lẽ là em sắp chết rồi. Giọng nói yếu đuối không xương của Sở Anh Lạc truyền tới. Thẩm Hạ Lan gian xảo cười một tiếng, thấp giọng nói, xin lỗi cô nhà, Ân Tuấn đang tắm, chúng tôi vừa mới mướn phòng ở Hiệu Tần, cô có chuyện gì thì chờ để sau rồi nói, chúng tôi đang bận lắm. Nói xong, Thẩm Hạ Lan trực tiếp cúp điện thoại, trong lòng lại đang nở hoa. Chương 68, câu nghĩ mình là cái thá gì? Sở Anh Lạc cho rằng mình đã nghe lầm. Sao điện thoại của Diệp Ân Tuấn lại bị một người phụ nữ nghe được chứ? Phải biết rằng điện thoại của Diệp Ân Tuấn giống như là bà bối, có một lần cô ta muốn sờ vào một chút mà cũng không được. Bây giờ lại có phụ nữ nghe nó. Không đúng. Người phụ nữ đó nói cái gì chứ? Bọn họ đang ở khách sạn Hiệu Tần. Đại não của Sở Anh Lạc lập tức liên tưởng cái gì đó. Cô ta vội vàng vén chăn lên nhảy xuống giường, kéo dây ở trên mu bàn tay của mình, mang giày, sau đó chạy ra ngoài. Vệ sĩ ở bên ngoài ngăn cô ta lại, Tống Đình cũng không chịu cho qua. Cô Sở, sức khỏe của cô vẫn còn rất yếu, mời cô nghỉ ngơi. Sở Anh Lạc bị ngăn ở cửa phòng bệnh, trong lòng vô cùng gấp gáp. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Tống Đình, Ân Tuấn gặp nguy hiểm rồi. Cái gì chứ? Tống Đình hơi kinh ngạc, anh ta cũng đâu có nhận được cuộc gọi của Tổng Giám Đốc Diệp đâu. Cô chờ một lát đi, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Vì lý do phải cẩn thận, Tống Đình gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn ở trước mặt của Sở Anh Lạc. Sau khi Thẩm Hạ Lan nhìn thấy cuộc gọi của Tống Đình, ít nhiều gì cũng đã hiểu ra cái gì đó, cô cười nhạt ném điện thoại di động vào trong chăn, để mặc cho nó vẫn luôn văng lên. Cho đến bây giờ Diệp Tân Tuấn cũng không có thói quen không nhận điện thoại, cho nên sau khi Tống Đình gọi liên tục hai cuộc thì cũng gấp gáp. Sở Anh Lạc lại càng gấp muốn chết. Không nhận điện thoại. Chẳng lẽ là đã làm rồi? Không. Cô ta đã đợi 5 năm, nhìn 5 năm vẫn còn chưa ăn được, Diệp Ân Tuấn sao lại có thể để cho người phụ nữ khác nhanh chân đến trước được. Sở Anh Lạc liền đẩy Tống Đình ra, nhấc chân chạy ra bên ngoài. Lúc này Tống Đình cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng đuổi theo. Cô Sở, để tôi lái xe, cô biết Tổng Giám Đốc Diệp ở đâu không? Chắc là ở gần khách sạn Hiệu Tần. Sở Anh Lạc cũng không dám lên xe của Tống Đình. Tống Đình là người của Diệp Ân Tuấn, nếu như anh ta biết Diệp Ân Tuấn đang làm cái gì, vậy thì chắc chắn sẽ ngăn cản Sở Anh Lạc lại. Quả nhiên sau khi Tống Đình nghe thấy là khách sạn Hiệu Tần, nhớ đến Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan ở cùng một chỗ, anh ta ngây ra một lúc, giống như là hiểu cái gì đó. Cô Sở à, cô vẫn nên ở lại bệnh viện đi, ở bên phía Tổng Giám Đốc Diệp có tôi là được rồi. Tống Đình muốn bắt Sở Anh Lạc lại, nhưng mà Sở Anh Lạc vốn dĩ nên yếu đuối lại không biết lấy sức lực từ chỗ nào, cô ta đẩy Tống Đình ra, liều mạng chạy ra bên ngoài, đến cửa bệnh viện thì trực tiếp chặn một chiếc xe taxi chạy về phía khách sạn Hiệu Tần. Tống Đình bị đẩy không đứng vững, trực tiếp đụng phải góc bàn của quầy lễ tân, eo đau nhức. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc để anh ta than đau. Nếu như làm phiền chuyện tốt của Diệp Tân Tuấn, chỉ sợ là anh ta có 10 cái đầu cũng không đủ để bị chém. Tống Đình liền vội vàng đuổi theo, đáng tiếc là động tác của Sở Anh Lạc quá nhanh, người ta đi rồi anh ta cũng chỉ có thể rầu rĩ chạy theo âm thầm cầu nguyện đừng gây ra chuyện gì lớn. Thẩm Hạ Lan nghe thấy âm thanh điện thoại di động đã không còn nữa rồi, cô lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cô xóa bỏ cuộc gọi của Tống Đình. Lúc này, Diệp Tân Tuấn quấn khăn tắm đi ra từ phòng vệ sinh. Tóc của anh vẫn chưa được lau khô, tùy ý lắc đầu, giọt nước văng tứ phía. Còn có một giọt nước thuận theo tóc của anh lăn vào khuôn mặt tuấn tú chạy dọc theo yết hầu xuống dưới, xuyên qua xương quai xanh đẹp mắt, trực tiếp lướt trên lồng ngực rắn chắc. Diệp Ân Tuấn là một người đàn ông rất chú ý rèn luyện thân thể, toàn thân không có một chút thịt thừa nào, cơ bắp rắn chắc là sự kết hợp của sức mạnh và vẻ đẹp. Thẩm Hạ Lan không tự chủ mà nuốt nước miếng một cái. Cho dù đã trôi qua 5 năm, cô vẫn không thể không cảm thán dáng người rắn giỏi của Diệp Ân Tuấn. Nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt của Thẩm Hạ Lan, khóe môi của Diệp Ân Tuấn hơi cong lên. Có hài lòng không, cô Thẩm? Anh đi đến trước mặt của Thẩm Hạ Lan. Khí tức hóc môn của phái nam đập vào trong mặt, tiếp theo đó không khí xung quanh bắt đầu trở nên mỏng manh. Thẩm Hạ Lan hô hấp một ngụm lớn, muốn di chuyển tầm mắt, nhưng mà làm như vậy có cảm giác như là mình cố ý, cô muốn để cho mình bình tĩnh, còn chưa lên tiếng thì cô liền cảm giác được thân thể ấm áp đang đến gần. Cô bất giác di chuyển sang bên cạnh một chút. Diệp Ân Tuấn nhìn ở trong mắt, không nói gì, nhìn lên bàn ăn, thấp giọng hỏi, ăn xong rồi. Ừm. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác mình bây giờ giống như là một học sinh tiểu học không biết phải nói lời nào, hiện tại đầu óc của cô giống như bị chặn lại. Có làm như thế nào cũng không chuyển động nổi. Căng thẳng à? Chuyện này Diệp Tân Tuấn cũng không nghĩ tới. Dù sao 3 năm kết hôn với nhau ngày nào hai người bọn họ cũng cùng giường chung gối, anh thật sự không nghĩ ra người đã là mẹ như Thẩm Hạ Lan mà còn khẩn trương và thẹn thùng như thế. Thẩm Hạ Lan muốn ngẩng đầu lên nói không có, ai biết được Diệp Tân Tuấn cách quá gần, cô vừa ngẩng đầu lên, đôi môi anh đào lại chạm phải đôi môi mỏng của Diệp Tân Tuấn. Vang một tiếng, hơi thở kiềm chế ở trên người của Diệp Tân Tuấn sụp đổ trong nháy mắt. Anh bỗng nhiên đẩy ngã Thẩm Hạ Lan, đôi môi mỏng mát lạnh của anh vội vàng tìm tòi. Thẩm Hạ Lan muốn hôn mê. Cái này không phải dự định trước kia của cô nha. Cô đẩy Diệp Tân Tuấn ra, nhưng mà anh lại giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người của cô, nhiệt độ nóng bỏng toàn thân của anh giống như là muốn hòa tan cô ra. Thẩm Hạ Lan có chút mê man. Diệp Tân Tuấn thừa cơ tách hàm răng của cô ra, thỏa thích chiếm lấy hơi thở ngọt ngào thuộc về mình. 5 năm. Lúc tỉnh giấc vào nửa đêm anh đều tưởng tượng Thẩm Hạ Lan còn ở bên người của anh, bây giờ rốt cuộc đã thật sự bắt được cô rồi, sao anh có thể buông tay được? Nụ hôn nóng bỏng mà lại bá đạo bao phủ Thẩm Hạ Lan lại giống như màn mưa. Giờ phút này cô quên cả việc vùng ấy, quên đi dự tính, loại cảm giác ấm áp và hơi thở xưa cũ trong nháy mắt gợi lên khát vọng che giấu dưới đáy lòng của cô, cả người lại càng nóng đến dọa người. Cô không tự chủ ôm cổ của Diệp Tân Tuấn lại, đảo khách thành chủ, gặm cắn cổ của anh, bờ vai của anh. Nhưng mà bắp thịt của người đàn ông này quá cứng, làm cho răng của cô hơi đau, hết đấm rồi lại đá giống như là một con cọp cái đang nổi giận. Diệp Tân Tuấn khép cười một tiếng, càng dùng sức ôm cô lại, dẫn dắt cô trải nghiệm cuộc giao lưu tình cảm vợ chồng tuyệt vời nhất. Nhiệt độ trong không khí càng ngày càng cao, hô hấp của hai người cũng càng ngày càng vội vã, trong lúc Thẩm Hạ Lan sắp thất thủ, sắp hợp hai thành một với Diệp Tân Tuấn, ở bên ngoài đột nhiên lại chuyển đến tiếng đập cửa. "Tân Tuấn, mở cửa ra." "Mở cửa ra nhanh lên." Thẩm Hạ Lan giống như là tỉnh dậy trong giấc ngộng, toàn thân giật mình một cái, theo bản năng đẩy Diệp Tân Tuấn ra. Diệp Tân Tuấn tên đã lên dây đột nhiên lại bị đẩy ra, hiển nhiên biểu cảm có chút khó coi. "Hạ Lan." Giọng nói của anh mang theo một tia mê hoặc, trên trán lại là mồ hôi đang chảy ròng ròng. Cả người của Thẩm Hạ Lan run rẩy. Cô vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong cơn kích tình lúc nãy, nhưng mà đầu óc đã tỉnh táo. Cô biết người ở bên ngoài là ai. Cô nhìn mình của lúc này, quần áo không chỉnh tề, bộ dạng thở hổn hển, cô âm thầm tức giận mắng mình. Làm sao lại không thể chịu đựng được công kích bằng nhan sắc của Diệp Tân Tuấn, thiếu chút nữa đã thất thủ rồi. Ở bên ngoài có người tìm anh kìa. Thẩm Hạ Lan nhanh kéo chăn qua phủ lên mình, nhưng mà bởi vì vội vàng phủ chăn lên cho nên không phải che hoàn toàn hình xăm quyến rũ lộ ra ở bên ngoài, giống như là một tinh linh làm cho người khác phạm tội, làm cho trong lòng của Diệp Tân Tuấn ngứa ngáy khó chịu. Mặc kệ cô ta đi. Diệp Tân Tuấn đè người lên, dự định tiếp tục chuyện vừa rồi một lần nữa, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại né tránh. Ở bên ngoài cứ luôn ầm ĩ, thu hút người đến sẽ không tốt đâu, anh vẫn nên đi xem một chút đi, tôi không hy vọng lúc đang làm loại chuyện như thế này mà còn bị người khác quấy rầy. Lời nói này thật sự là lời nói thật. Cả người của Diệp Tân Tuấn kìm nén đến khó chịu, tất cả cơn giận đều biểu hiện ở trên mặt, anh hận không thể phanh thây người ở ngoài cửa ra thành tám mảnh. Tốt nhất là người ở bên ngoài nên có việc gấp, nếu không thì. Diệp Tân Tuấn mang theo gương mặt âm trầm kéo khăn tắm qua quấn quanh mình, sau đó nhanh chóng bước xuống giường đi về phía cửa. Thẩm Hạ Lan không tự chủ thở dài một hơi, cả người ngồi phịch ở trên giường. Người đàn ông này có độc, hơn nữa còn là loại độc dính trên người rồi thì sẽ không giải được. Cô phải duy trì sự tỉnh táo từng giờ từng phút mới được. Thẩm Hạ Lan đang âm thầm điều chỉnh tâm lý của mình, Diệp Tân Tuấn đã đi đến cửa mở cửa phòng ra, một người phụ nữ nào vào trong nháy mắt. "Tân Tuấn, anh không có chuyện gì chứ?" Đây là lần đầu tiên Sở Anh Lạc tiếp xúc với Diệp Tân Tuấn ở một khoảng cách gần như vậy. "Trời ơi, cơ thể của anh thật là rắn chắc, nhiệt độ trên người của anh thật là cao. Sau khi anh cởi quần áo ra rồi thì dáng người của anh thật quyến rũ." Trong lúc nhất thời Sở Anh Lạc nhìn đến ngây người. Diệp Tân Tuấn có làm như thế nào cũng không nghĩ ra được người chạy đến ngăn cản anh lại là Sở Anh Lạc. Người phụ nữ này không phải là bị ngộ độc thức ăn không bước xuống giường được à? Không phải là cô ta yếu đến mức một đêm cũng không tỉnh dậy? Bây giờ nhìn bộ dạng hận không thể ăn mình của cô ta, Diệp Tân Tuấn đã cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Anh đẩy Sở Anh Lạc ra ngay, nhíu mày, nghiêm giọng hỏi, "Cô đến đây làm cái gì? Ai cho cô lên đây?" Sở Anh Lạc lúc nãy còn đang đắm chìm trong tưởng tượng, bị Diệp Tân Tuấn lạnh lùng chừng một cái, nhanh chóng kịp phản ứng lại. "Em đến đây xem anh có chuyện gì không?" "Tân Tuấn, người phụ nữ ở bên trong là ai? Vậy ai đang ở bên trong?" Sở Anh Lạc vừa nói liền muốn xông vào trong. Diệp Tân Tuấn chưa từng có giây phút nào chán ghét Sở Anh Lạc như vậy. Nhìn sắc mặt hồng hào của người phụ nữ này, một bộ dạng sốt ruột, sao có thể là người yếu ớt sau khi bị ngộ độc thức ăn được chứ? Xem ra lại bị người phụ nữ này lừa rồi. Ở phía dưới đau không chịu nổi, tình hình của Diệp Tân Tuấn càng không xong. Giọng nói của anh giống như là cơn mưa đá mang theo cơn giận không thể đè nén được, giống như là một giây sau liền muốn bộc phát. Cái này nếu như là bình thường thì chắc chắn là Sở Anh Lạc sẽ ngoan ngoãn rời đi, cô ta không chịu được cơn giận của Diệp Tân Tuấn, nhưng mà bây giờ cô ta bị ghen tị và cảm giác không cam lòng xâm chiếm, 5 năm qua nhịn nhục lại bị người phụ nữ khác nhanh chân đến trước, loại sợ hãi sắp mất đi Diệp Tân Tuấn làm cho cô ta hoàn toàn quên mất bây giờ mình có bộ dạng như thế nào. "Em không đi, Tân Tuấn, em đã đi theo anh 5 năm rồi, tại sao bây giờ anh lại lăn lộn với người phụ nữ khác ở chỗ này? Anh có nghĩ qua cảm nhận của em không? Anh có nghĩ tới Diệp Tranh không? Nếu như Diệp Tranh biết ba của nó gian díu với người phụ nữ khác, anh cảm thấy nó sẽ như thế nào?" Sở Anh Lạc vẫn luôn xem Diệp Tranh chính là vũ khí của mình. Trước kia kiểu gì Diệp Tân Tuấn cũng sẽ dựa vào mặt mũi của Diệp Tranh mà đối xử với cô ta tốt một chút, nhưng mà bây giờ sắc mặt của Diệp Tân Tuấn lại càng âm trầm thêm. Thẩm Hạ Lan nghe thấy một màn đặc sắc này, khóe miệng hơi cong lên. Đáng tiếc là chân của cô không khỏe, không thể chụp tình cảnh này xuống được, quả thật là sướng rơn cả người mà. Diệp Ân Tuấn nhìn Sở Anh Lạc tự cho mình có thân phận của bà Diệp, đột nhiên ý thức được nhiều năm như vậy hình như anh đã cho người phụ nữ này quyền hạn quá lớn, đến mức cô ta quên đi cô ta rốt cuộc là người phụ nữ của ai. Cô ta có thể ở lại nhà họ Diệp, có thể ở lại bên cạnh của Diệp Tranh là do hưởng phúc của ai. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn lạnh lùng đến đáng sợ, gàn từng câu từng chữ, cô cho rằng mình là cái thá gì chứ? Tôi muốn ở bên ai còn đến lượt cô còn à? Chương 69, không sao, tôi đợi được. Cho dù Sở Anh Lạc cảm thấy không cam tâm thì bây giờ cũng sợ hết hồn trước sự lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn. Cô ta đột ngột lùi về sau một bước, đột nhiên nhớ đến điều gì, gương mặt trở nên trắng bệch. Không phải thế, Ân Tuấn, em chỉ...
Chỉ cái gì?
Chỉ không cam tâm. Chỉ muốn trèo lên giường tôi nhưng lại không có cơ hội đúng không? Sở Anh Lạc, cô nên nhớ kỹ thân phận của mình. Cô có thể ở lại nhà họ Diệp, có thể chính mắt nhìn Diệp Tranh trưởng thành, không phải vì tôi còn tình cảm với cô mà là vì người ấy. Diệp Ân Tuấn đột ngột bóp cổ Sở Anh Lạc, đôi mắt đỏ vằn như một con sư tử bị chọc tức, cứ như thể một giây sau sẽ nuốt Sở Anh Lạc vào bụng ngay. Sở Anh Lạc đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô ta rất ít khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn nổi giận, nhất là đôi tay như kìm sắt ở trên của mình, cứ như có thể bẻ gãy cổ cô bất kỳ lúc nào. Sở Anh Lạc thật sự cảm thấy sợ hãi. Ân Tuấn, đừng làm thế. Em sai rồi. Em không dám nữa đâu. Đừng giết em. Anh phải biết rằng em là vợ của anh ấy. Nếu như anh ấy biết anh đối xử với em như vậy thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh đâu. Sở Anh Lạc không thể không nhắc đến người ấy, người đàn ông khiến cho cô ta muốn gì được ấy, muốn gió được gió muốn mưa được mưa trong nhà họ Diệp. Gân xanh hẳn lên trên mu bàn tay của Diệp Ân Tuấn, nhưng anh không hề nhẹ tay một chút nào. Anh chỉ mong có thể bóp chết người phụ nữ này. Nhưng tiếc là anh không làm được. Diệp Ân Tuấn đột ngột ném Sở Anh Lạc sang một bên. Sở Anh Lạc ngã ầm xuống đất. Tống Đình từ đằng xa chạy lại, suýt nữa chân đã mềm nhũn. Xem ra anh ta thật sự đã quấy rầy đến chuyện của Diệp Ân Tuấn. Tổng giám đốc Diệp, tôi sẽ mang cô Sở đi ngay. Tống Đình vội vàng đi lên trước, đỡ Sở Anh Lạc dậy định rời khỏi nơi này, nhưng lại nghe Diệp Ân Tuấn nói, kể từ ngày hôm nay, ném cô ta về nhà họ Sở. Nếu như cô ta không biết rõ địa vị của mình trong nhà họ Diệp, không biết nên giữ khoảng cách và quan hệ như thế nào với tôi thì cả đời này cũng không cho cô ta bước chân vào nhà họ Diệp nữa. Bây giờ Diệp Tranh cũng không còn nhỏ, có thể tự lập được rồi. Sức lực mà Sở Anh Lạc lập tức bị rút cạn. Không, anh không thể làm như thế được. Ân Tuấn, Diệp Tranh là sinh mạng của em. Anh không thể ép nó rời khỏi em được. Sở Anh Lạc vùng vây muốn làm gì đó nhưng lại bị Tống Đình bịt miệng lại. Làm phiền Diệp Ân Tuấn đã đủ làm anh ta chết 800 lần rồi, nếu như để Sở Anh Lạc tiếp tục làm loạn, anh ta sợ rằng chén cơm của mình khó mà giữ được. Tống Đình kéo Sở Anh Lạc rời khỏi đây, nhưng vẫn luôn cảm thấy ánh mắt sắc lạnh nhưng băng của Diệp Ân Tuấn đang nhắm đến mình. Mồ hôi lạnh của anh ta tuôn rơi la chã, xem ra tiền thưởng nửa năm đã tan thành bọt biển rồi. Ngoài cửa đã trở nên yên tĩnh, nhưng Diệp Ân Tuấn không còn khát vọng như ban nãy nữa. Rất nhiều thứ trong ánh mắt anh, rất nhiều thứ đang gánh trên lưng khiến cho anh ta không sao thở nổi. Thẩm Hạ Lan nghe thấy tiếng động ngoài cửa đã biến mất, biết rằng màn kịch này cũng đã hạ màn. Cô dựa vào đầu giường, nhìn Diệp Ân Tuấn bước vào trong, ánh mắt tối tăm nhưng chất chứa nhiều suy nghĩ của anh đang nhìn cô, cứ như có thể nhìn thấu tất cả mánh khỏe và tâm tư của cô ta vậy. Anh có gì muốn hỏi không? Thẩm Hạ Lan nhìn thẳng vào mắt anh, không hề e dè mà còn cảm thấy hơi buồn cười. Cô vui thật. Nhìn Sở Anh Lạc và Diệp Ân Tuấn chó cắn chó, cô vui vẻ vô cùng. Với tính cách của Diệp Ân Tuấn, bây giờ chắc hẳn cũng muốn tính sổ với cô rồi. Nhưng thế thì sao chứ? Cô không quan tâm. Kể từ khi sống lại từ trận hỏa hoạn 5 năm về trước, cô không còn quan tâm đến chuyện gì nữa cả. Thấy dáng vẻ thờ ơ của Thẩm Hạ Lan, thậm chí ánh mắt của cô còn có vẻ khiêu khích, Diệp Ân Tuấn lập tức hiểu ngay. Người có cơ hội tiếp xúc với điện thoại của mình, có thể nhanh chóng mở khóa, ngoại trừ Thẩm Hạ Lan ra thì còn ai nữa? Sở Anh Lạc nằm trong bệnh viện, cho dù cô ta có tài năng thấu trời đi chăng nữa thì cũng không thể biết được mình và Hạ Lan làm gì ở đây, trừ phi có người báo cho cô ta biết. Nhớ đến cú điện thoại trong nhà tắm, Diệp Ân Tuấn còn không hiểu hay sao? Anh nhìn Thẩm Hạ Lan, nhìn không thấu rốt cuộc vì sao người phụ nữ này lại làm như thế, để trừng phạt anh à? Hay là để trừng phạt Sở Anh Lạc? Hay là cô hận cả hai người bọn họ? Nỗi phiền muộn làm Diệp Ân Tuấn khó chịu vô cùng. Hàng loạt chuyện đã xảy ra đã đủ để chứng minh Thẩm Hạ Lan không muốn có quan hệ gì với anh cả, cho dù cô mê mẩn bao nhiêu, cho dù cô không né tránh nổi sự quyến rũ của anh thì cô luôn có cách làm cho mình tỉnh táo. Người phụ nữ này thật sự không còn yêu anh nữa. Đột nhiên Diệp Ân Tuấn cảm thấy buồn bã vô cùng, cảm giác ấy giống như có người đang moi tim anh ra, trống rỗng, nhưng lại đau đớn, thấm vào tận xương cốt. Sự im lặng khiến cho Thẩm Hạ Lan không biết phải làm sao. Không phải người đàn ông này nên nổi giận chất vấn cô sao? Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý gánh chịu cơn giận của anh ta rồi, thế nhưng anh ta nhìn cô đăm chiêu thế nghĩa là sao? Thẩm Hạ Lan không đoán được, trái tim cô đang đập loạn. Rốt cuộc thì Diệp Ân Tuấn cũng quay mặt đi, anh bước sang một bên nhặt quần áo của mình rồi mặc lên người. Sự nhiệt tình ban nãy đã bị rút cạn, chỉ còn lại lạnh lùng và thê lương mà thôi. Thẩm Hạ Lan không biết vì sao lại nghĩ đến từ thê lương, nhưng đột nhiên cô cảm thấy, nhìn bóng lưng cô độc của Diệp Ân Tuấn, đột nhiên cô cảm thấy buồn bã. Ánh mắt của anh quá phức tạp, cô nhìn không thấu, nhưng bây giờ phải làm sao? Diệp Ân Tuấn mặc áo xong, anh quay đầu nhìn Thẩm Hạ Lan rồi nói, còn muốn đi đâu không? Nếu như không thì tôi đưa em về nhà họ Diệp. Hả? Thẩm Hạ Lan không ngờ anh lại phản ứng như thế. Không ngờ anh không tức giận. Tại sao? Suýt nữa Thẩm Hạ Lan đã buột miệng hỏi, may mà cô thông minh đúng lúc,
lời nói lên đến miệng rồi lại bị nuốt ngược trở về. Anh không muốn nữa à? Cô dè dặt hỏi anh một câu, nhưng vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận ngay, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ oán trách của Diệp Tân Tuấn. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Thẩm Hạ Lan rụt cổ lại, quyết định tạm thời không đụng đến giới hạn của người đàn ông này thì hơn. Đồ nhát gan. Diệp Tân Tuấn lạnh nhạt thốt ra ba chữ, suýt nữa đã khiến cho Thẩm Hạ Lan nổi cơn tam bành. Mắc gì gọi cô là đồ nhát gan? Chẳng qua cô chỉ nghĩ ngợi một hồi lâu mà thật sự chẳng nói ra được nguyên nhân là gì, cô chỉ đành túi đầu xuống không đáp lại. Tâm trạng phiền muộn của Diệp Tân Tuấn đã vơi đi, anh nói khẽ, về nhà họ Diệp đi, mấy ngày nay tôi phải xử lý việc công ty, lát nữa tôi sẽ kêu gửi tin cho Minh Chiết, hai người có thể chặt video với nhau. Nếu như cảm thấy mình đã khỏe thì bắt đầu lên ý tưởng thiết kế dự án mới của chúng ta đi. Nghe Diệp Tân Tuấn nói đến công việc, Thẩm Hạ Lan cực lại, thế nhưng cô vẫn gật đầu, biết rồi, cho tôi thời gian một tuần, tôi sẽ vẽ mô hình cơ bản, nhưng nếu muốn có bản thiết kế hoàn thiện thì e rằng cần phải có thời gian dài một chút. Không sao, tôi đợi được. Diệp Tân Tuấn nói dứt lời, anh bèn đưa quần áo của Thẩm Hạ Lan cho cô. Khi nãy còn sốt sáng lột xuống, trên vải vẫn còn lưu lại hơi ấm của hai người, nhưng bây giờ dường như giữa hai người đang tồn tại một khoảng cách mà khó lòng vượt qua nổi. Thẩm Hạ Lan nhận lấy áo khoác, lặng lẽ mặc lên người. Diệp Tân Tuấn nhìn thấy hình xăm trên người Thẩm Hạ Lan. Đó là một hình xăm từ trên xuống dưới. Cô ấy không phải là người thích xăm mình, tại sao lại làm như thế? Điều gì đã làm cô ấy thay đổi? Vì anh hay là vì nguyên nhân nào khác? Anh nhớ bác sĩ đã từng nói, Thẩm Hạ Lan dị ứng thuốc kháng sinh, xăm hình lớn như thế thì làm sao không dùng thuốc tiêu viêm cho được? Rốt cuộc vì sao mà cô lại chịu đựng hết thảy mọi thứ? Hình xăm trên người em có ý nghĩa đặc gì nào không? Diệp Tân Tuấn vẫn cất tiếng hỏi. Bàn tay Thẩm Hạ Lan hơi run rẩy. Hình xăm trên người là để che vết bỏng, nhưng có thể nói với Diệp Tân Tuấn hay sao? Bây giờ nói về mấy chuyện này thì còn ý nghĩa gì nữa? Thẩm Hạ Lan cười lạnh, chỉ là vì thích mà thôi. Thích? Diệp Tân Tuấn lặp lại chữ này, đôi mắt tối đi. Thẩm Hạ Lan né tránh ánh mắt của anh, cô nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề rồi nói khẽ, tôi muốn về rồi, xin lỗi vì đã để anh phí tiền không đâu. Lời nói của cô ít nhiều gì cũng đượm vẻ đắc ý và mỉa mai. Diệp Tân Tuấn cười lạnh, nếu như em cảm thấy có lỗi, tôi cũng có thể khiến cho món tiền này không uổng phí. Em biết đó, thời gian cởi đồ không dài dâu. Thẩm Hạ Lan suýt nữa đã cắn vào đầu lưỡi của mình. 5 năm không gặp, không ngờ thủ đoạn tán gái của anh ta đã tôi luyện thành công. Cô hừ lạnh, không dám tiếp lời. Diệp Tân Tuấn lại nói tiếp. Đồ nhát gan. Hai tay Thẩm Hạ Lan đan chặt vào nhau, chỉ mong có thể đấm vào gương mặt thiếu đánh của Diệp Tân Tuấn, có điều cô vẫn nhịn. Có lẽ cô thật sự hơi nhát gan. Diệp Tân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan, nhấc chân đi ra ngoài cửa. Quản lý sảnh thấy Diệp Tân Tuấn bước xuống bèn vội vàng đến đón. Tổng giám đốc Diệp, anh. Kể từ ngày hôm nay, cô bị đuổi việc. Ngoài ra nói với ông chủ của cô, tôi mua lại khách sạn này. Giọng nói của Diệp Tân Tuấn lạnh tanh, anh quay lưng bỏ đi. Thẩm Hạ Lan biết, anh đang chút giận lên người quản lý sảnh. Vì tiết lộ số phòng của Diệp Tân Tuấn, vì không cản được Sở Anh Lạc nên quản lý sảnh đáng thương mới bị liên lụy, xem ra đây là lỗi của cô rồi. Thẩm Hạ Lan nhìn gương mặt ngạc nhiên của quản lý sảnh, ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi áy náy, xem ra phải về kêu Đường Chỉnh Siêu sắp xếp một công việc mới cho quản lý này, cũng không thể người khác mất việc vì mình được đúng không? Sau khi ôm Thẩm Hạ Lan ra khỏi khách sạn, thấy cô vẫn luôn nhìn quản lý sảnh, ít nhiều gì thì anh cũng hiểu gì sao? Muốn cầu xin cho cô ta à? Không có. Thẩm Hạ Lan đáp ngay. Cô không đốc, làm sao có thể thừa nhận được cơ chứ? Diệp Tân Tuấn cũng không biện giải gì với cô, chỉ thắt dây an toàn cho Thẩm Hạ Lan rồi vào ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng chạy về đến nhà họ Diệp. Lúc Mã Trương nhìn thấy Diệp Tân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan vào, sắc mặt bà ta hơi xấu, nhưng lại chẳng thể hiện ra bên ngoài. Cậu về rồi. Ừm. Diệp Tân Tuấn không nói gì, sau khi ôm Thẩm Hạ Lan về phòng, anh bước ra nói với dì Thẩm, tôi sẽ tìm người hầu chăm sóc Lisa, sau này không cần má nhúng tay vào chuyện của cô ấy nữa. Dì Trương biến sắc ngay lập tức. Cậu có ý gì? Cậu muốn đuổi việc tôi sao? Hay là tôi đã làm gì cô lì xạ khiến cho cậu không vui? Chương 70, con không thể nhìn cậu ấy chết vì ngốc được. Diệp Tân Tuấn nhìn vú nuôi đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn, anh cảm thấy không đành lòng nhưng khi nhớ đến việc Thẩm Hạ Lan không ăn sáng, anh bèn nói khẽ, không có, tôi chỉ cảm thấy má tương đối xa lạ với cô ấy, má làm việc quen thuộc của mình đi. Hơn nữa cô ấy là thiết kế sư mà tôi mời về, gần đây luôn tập trung vẽ bản thiết kế, má đừng đi quấy rầy thì hơn. Sau khi nói dứt lời, Diệp Tân Tuấn quay lưng bỏ đi. Ánh mắt của Mã Trương toát ra vẻ phẫn nộ. Bà ta nhìn vào phòng Thẩm Hạ Lan, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Nhất định là cô ta đã nói xấu mình với Diệp Tân Tuấn, chứ bằng không làm sao Diệp Tân Tuấn lại đối xử với mình như thế. Trước kia việc lớn việc nhỏ gì trong nhà cũng để cho bà ta xử lý, không ngờ bây giờ lại xếp lì xạ vào đây, với Mã Trương, đây đúng là một loại khiêu khích và sỉ nhục. Bà ta âm thầm ghi hận Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan không hề hay biết gì về những chuyện này cả, cô chỉ biết sau khi về đến phòng, Diệp Tân Tuấn nói một lát nữa Thẩm Minh Chiết sẽ nói chuyện video với cô. Cô sốt sáng muốn biết xem con trai mình có khỏe không, còn những chuyện khác, cô không hề muốn biết quá nhiều. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Minh Chiết đã gọi video tới. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng bắt máy. Mẹ ơi! Gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn niềm vui của Thẩm Minh Chiết xuất hiện trong video, Thẩm Hạ Lan vui vẻ bật cười. Sao rồi, con đã quen chưa? Cũng được ạ, đây là một hòn đảo biệt lập nhưng cũng có căn cứ huấn luyện. Mẹ ơi, để con nói với mẹ này, căn cứ huấn luyện ở đây là thật đó. Giống như phim điện ảnh vậy, cái gì cũng là thật hết. Ôi!
ngầu quá. Thẩm Minh Chết hớn hở vô cùng, có thể nhận ra cậu bé yêu thích nơi này. Thẩm Hạ Lan biết con trai mình vừa ra đời đã yêu thích mấy thứ mấy đồ quân sự, có thể vì giống như Diệp Tân Tuấn, nghe nói anh từng rất xuất sắc lúc đi lính, nếu như không phải bà Diệp dùng cái chết ép anh trở về kế thừa gia sản thì có lẽ bây giờ Diệp Tân Tuấn đã thành thiếu tướng không chừng. Nhìn bộ dạng vui vẻ của con trai mình, Thẩm Hạ Lan cũng đã có thể yên tâm. Con thích là được rồi, chú ý an toàn, cho dù huấn luyện cái gì thì cũng phải lo cho sự an toàn trước, biết chưa? Con biết rồi, mẹ ơi. Mẹ đừng lo lắng cho con sẽ chăm sóc tốt cho chính mình mà. Mà mẹ đó, chân của mẹ sao rồi? Có đỡ hơn chưa? Con thấy hình như mẹ không nằm trong bệnh viện, mẹ về nhà gì làm rồi hả? Nhưng mà không có ai chăm sóc mẹ, một mình mẹ có ổn không? Mẹ ơi, mẹ có cần người chăm sóc không? Thẩm Minh Chết giống hệt như một ông cụ non, cậu bé lải nhải một hồi, Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy ấm lòng, cảm động không nói nổi thành lời. Nhóc con mới có 4 tuổi thôi, không cần phải lo chuyện của người lớn không, bây giờ mẹ muốn nói cho con biết, sống cuộc sống phù hợp với lứa tuổi của con đi, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho chính mình. Con biết rồi mà mẹ, con nhớ mẹ quá. Đột nhiên Thẩm Minh Chết làm nũng, gương mặt cậu bé mũm mĩm, đáng yêu vô cùng. Vốn dĩ trông cậu bé giống hệt như một con bút bê sứ, chỉ có điều thích giả vờ người lớn mà thôi. Bây giờ sang đó, hình như khiến cho tính tình con nít của cậu bé nổi dậy, sự ngây thơ của cậu bé lại làm lòng cô thấy chua xót. Mẹ cũng nhớ con. Mẹ đợi con Khải Hoàn trở về, mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho con. Thật sao? Con muốn ăn cá chép chua ngọt mà mẹ nấu. Thẩm Minh Chết vui vẻ đến mức nhảy nhót. Ừ, con muốn ăn cái gì thì mẹ nấu cho con ăn. Bây giờ Thẩm Hạ Lan chỉ muốn mang hết tất cả những thứ tốt nhất trên đời cho Thẩm Minh Chết. Vào lúc này, một cậu bé có nét giống với Thẩm Minh Chết chạy tới. Đại ca, anh đang làm gì ở đây chứ? Điểm danh rồi kìa. Hả? Chị gái xinh đẹp này là ai vậy? Đại ca, không ngờ anh có bạn gái rồi. Diệp Tranh ngơ ngác mà hỏi, cậu bé vô cùng tò mò về Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhíu mày lại, cô đặt máy sang một bên. Ra ngoài đi. Đây là mẹ của anh. Em ra ngoài trước, nói với thầy rằng anh sẽ ra ngay. Ồ, được rồi. Diệp Tranh cũng không quan tâm đến thái độ của Thẩm Minh Chết, trước lúc chạy ra ngoài còn cười toe toét với người trong video. Dì xinh đẹp, cháu tên là Diệp Tranh. Là anh em của đại ca. Đợi bọn họ trở lại, cháu cũng muốn đến nhà dì ăn cơm mà dì nấu. Cút. Đồ mẹ anh nấu không cho em ăn đâu. Thẩm Minh Chết tương đối cạn lời với mặt dày của Diệp Tranh. Thẩm Hạ Lan sững sờ. Đây là Diệp Tranh sao? Đây chính là con trai mà Sở Anh Lạc đã sinh cho Diệp Tân Tuấn. Cậu ta có vài nét giống với Diệp Tân Tuấn. Tâm trạng Thẩm Hạ Lan rối bời, chỉ có điều con nít vô tội. Cô thấy Diệp Tranh thật lòng đối tốt với Thẩm Minh Chết, mặc dù Thẩm Minh Chết tỏ vẻ chán ghét Diệp Tranh nhưng trong ánh mắt lại đượm vẻ lo lắng. Dù gì máu cũng đặc hơn nước cả. Cho dù không cùng một mẹ sinh ra, thế nhưng tình thân cũng không cắt đứt được. Trong lòng Thẩm Hạ Lan vô cùng mâu thuẫn. Một mặt hy vọng Thẩm Minh Chết có thể trở thành anh em thật sự của Diệp Tranh, nhưng mặt khác cô lại không gỡ bỏ được nút thắt của mình với Sở Anh Lạc. Dù gì hồi ấy, nếu chẳng phải vì mẹ con bọn họ thì cô và con trai của mình cũng sẽ không gặp nhiều chuyện như vậy. Thẩm Hạ Lan rối bời. Thẩm Minh Chết quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan nhíu mày. Cậu bé ý thức được vì sao, bèn nói khe khẽ với cô, mẹ yên tâm đi, con sẽ không quan tâm đến nó đâu. Lúc nghe con trai nói thế, đột nhiên Thẩm Hạ Lan cảm thấy vô cùng khó chịu. Tình thân nào có thể cắt đứt được cơ chứ, làm sao có thể vì ân oán đời trước mà để cho con trai mình làm trái với lòng đây. Chăm sóc cho cậu bé từ thế. Mẹ tin rằng con có thể xử lý tốt được mối quan hệ này. Thẩm Minh Chết lập tức cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mẹ, cho dù mẹ phải làm gì, muốn làm gì, Minh Chết, mẹ luôn hy vọng con sống theo đúng như ước muốn thật sự của con. Đừng vì bất kỳ ai, kể cả mẹ, mà để cho bản thân mình thiệt thòi. Con làm thế là vô trách nhiệm với chính bản thân mình, cũng là không tôn trọng mẹ. Con có quyền kết bạn, nếu như cậu ấy thật sự giỏi giang đến mức khiến cho con muốn làm anh em với cậu ấy, thế thì hãy làm anh em của cậu ấy đi. Không có ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng có quyền quyết định cuộc đời của mình đi theo hướng nào. Mẹ hy vọng con thích cậu ấy, muốn làm anh em với cậu ấy thì cậu ấy xứng đáng để con cho đi, chứ không phải là gì gia đình, vì mẹ của cậu ấy mà xa cách một người thật lòng đối xử tốt với con. Thẩm Hạ Lan nói suy nghĩ của mình cho Thẩm Minh Chết nghe. Thẩm Minh Chết cảm thấy hơi khó hiểu, thế nhưng cậu bé biết mẹ không hề phản đối mình làm bạn với Diệp Tranh, thậm chí còn có ý khuyến khích nữa. Cậu bé sờ gáy ngại ngùng, ôi, thật ra cậu ta ngốc nghếch lắm, không biết chơi trò chơi con thiết kế, hơn nữa thể chất cũng tệ. Con không quen với môi trường ở đây, cứ nôn thốc nôn tháo mãi, con không cần anh em tệ như thế đâu. Lúc tỏ vẻ tiêu căng, trông Thẩm Minh Chết giống hệt như Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan cười nhẹ, nói khẽ, nhưng con cũng đâu có bỏ mặc cậu ấy. Đó là vì cậu ta ngốc. Con không thể nhìn cậu ta ngốc đến chết được. Được rồi, mẹ ơi. Con không nói chuyện với mẹ nữa đâu. Con đi báo cáo đây. Lát nữa sẽ liên lạc với mẹ tiếp, tạm biệt mẹ. Tạm biệt con trai. Thẩm Hạ Lan không nỡ của máy. Cô có thể cảm nhận được niềm vui và sự phấn khởi của Thẩm Minh Chết, cũng vui vẻ khi thấy con mình làm quen với bạn mới, lúc ở bên Mỹ con của cô hoàn toàn không giống thế này. Thẩm Minh Chết luôn lo lắng cho mình và ngây ngây, vốn dĩ đứa trẻ 4 tuổi nên ngây thơ trong sáng mới đúng, cậu bé không cần phải kềm chế như thế này. Cậu bé đi theo đường trình siêu học hỏi vài kỹ năng sinh tồn, mặc dù không nói gì, nhưng Thẩm Hạ Lan biết cậu bé học những thứ này để bảo vệ chính mình và Nghê Nghê. Lịch học nặng nề khiến cho Thẩm Minh Chết không có thời gian kết bạn, cậu bé cũng không cần. Thẩm Hạ Lan cứ tưởng rằng cậu bé sẽ cô đơn cho đến lớn, bây giờ nhìn thấy cậu bé khá thân thiết với Diệp Tranh, cô cũng yên tâm, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi phiền muộn. Sao đứa bé ấy lại là con của Sở Anh Lạc chứ? Thẩm Hạ Lan bối rối không thôi, nhưng cô không định làm khó chính mình. Thuyền đến đầu cầu tự dưng thẳng, Thẩm Minh Chất và Diệp Tranh có thể thành anh em hay không thì phải xem ý của hai đứa nó thế nào. Cô không cần phải nghĩ nhiều đến những thứ này. Sau khi nghĩ thông, Thẩm Hạ Lan đặt điện thoại xuống, mở máy tính bắt đầu lên ý tưởng cho bản thiết kế. Vứt hết tất cả mọi thứ ngoài lề ra sau đầu. Má Trương thấy Thẩm Hạ Lan không bước chân ra ngoài nữa sau khi vào phòng, hơn nữa cũng chẳng gọi mình, bà ta càng chắc chắn rằng Thẩm Hạ Lan ghét mình, đã nói xấu mình trước mặt Diệp Tân Tuấn. Bà ta tức giận trừng mắt nhìn căn phòng rồi gọi điện thoại cho Sở Anh Lạc, hỏi thăm tình hình của cô ta, đến bây giờ mới biết Sở Anh Lạc đã bị Diệp Tân Tuấn đuổi về nhà mẹ. Má Trương ngạc nhiên vô cùng. Xem ra không thể coi thường Lì Xa được. Cô ta mới đến đây ngày đầu tiên đã có thể đuổi Sở Anh Lạc, người sống trong nhà này 5 năm trời, về nhà mẹ, còn tước quyền quản gia của mình nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ ra sao đây? Má Trương lập tức cảm thấy sợ hãi, cũng bắt đầu mưu tính gì đó. Lúc Sở Anh Lạc bị đưa về nhà họ Sở, mẹ của cô ta, Tống Khinh Giao sững sờ. Sao thế? Sao con lại về nhà? Ân Tuấn không về chung với con à? Tống Khinh Giao nhìn thấy hai tay Sở Anh Lạc trống không, Tống Đình đi theo sau lưng cô ta, trong lúc nhất thời không đoán được chuyện gì đã xảy ra. Sở Anh Lạc tủi thân xả vào lòng bà ta. Mẹ! Ân Tuấn đuổi con về. Làm sao bây giờ? Con phải làm sao bây giờ? Sở Anh Lạc vừa khóc đã khiến cho Tống Khinh Giao sợ hãi vô cùng. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Con làm sai điều gì? Sao Diệp Ân Tuấn lại đuổi con về? Tranh đâu? Tranh không về chung với con à? Trợ lý Tống, rốt cuộc chuyện này là sao? Tống Khinh Giao hoàn toàn mất khống chế. Nhà họ Sở đã sa sút từ 8 năm trước, may mà lúc ấy Sở Anh Lạc và Diệp Ân Tuấn đang yêu nhau, Tống Khinh Giao nghĩ chỉ cần gả con gái về nhà họ Diệp, cho dù nhà họ Diệp có sa sút thì người ngoài cũng sẽ nể mặt Diệp Ân Tuấn mà giúp đỡ nhà họ Sở. Nào ngờ Thẩm Hạ Lan lại xuất hiện trong buổi tiệc, nảy sinh quan hệ với Diệp Ân Tuấn, còn bị báo chí chụp hình, bà ta nhìn thấy phú quý của đều mọc cánh mà bay. Sở Anh Lạc không thể không bỏ xứ mà đi, 5 năm trước trở về đây, còn mang thai cốt nhục của nhà họ Diệp, Tống Khinh Giao mới nhìn thấy một tia hy vọng. Sau khi nhà họ Sở sa sút, trong 3 năm bà ta sống rất khổ cực, bà ta không muốn quay trở về năm tháng nghèo rớt mồng tơi, thiếu ăn thiếu mặc ấy nữa. Cứ nghĩ rằng Sở Anh Lạc sinh người thừa kế cho nhà họ Diệp thì bà ta sắp được hưởng phúc rồi, nhưng chuyện này là thế nào? Làm sao đột nhiên lại đuổi Sở Anh Lạc về? Hơn nữa trông Tống Đình có vẻ rất khó chịu. Tống Khinh Giao lập tức thấp phẩm bất an. Chương 71, đây chính là quân bài chuyển bại thành thắng của con. Tống Đình nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Tống Khinh Giao, khuôn mặt không có biểu cảm gì nói, cô Sở phạm một chút sai lầm, Diệp tổng yêu cầu cô Sở trở về tự kiểm điểm lại bản thân mình, khoảng thời gian này tất cả tiền hoa hồng của cô Sở nhà họ Diệp không phụ trách nữa. Nếu như cô Sở vẫn chưa nghĩ ra bản thân mình sai ở đâu, Diệp tổng nói là cô Sở cũng không cần về nhà họ Diệp. Bây giờ cậu chủ nhỏ cũng trưởng thành rồi, Diệp tổng sẽ tự mình dạy dỗ, không phiền cô Sở phải hao tâm khổ tứ. Bây giờ người cũng đã được đưa đến, bà Sở, tôi xin phép đi trước. Nói xong những lời này, Tống Định không có chút lưu tình quay người rời đi. Cả người Tống Khinh Giao chết lặng. Sao lại như này? Bà ta tắt cho Sở Anh Lạc một cái. Rốt cuộc mày đã làm gì chọc giận Diệp Tân Tuấn? Lẽ nào mày không biết cậu ta chính là cha mẹ, là cơm áo gạo tiền của hai mẹ con chúng ta sao? 5 năm rồi, mày vẫn không bỏ lên được vị trí bà Diệp, bây giờ còn khiến Diệp Tân Tuấn chán ghét mày, rốt cuộc mày đã làm cái gì? Cái tát này của Tống Khinh Giao không nhẹ, Sở Anh Lạc không chút phòng bị, nên đã ngã xuống đất. Cô ta rất oan ức, lập tức bật khóc. Con chưa làm gì cả. 5 năm nay, con thận trọng chính là vì mẹ và nhà họ Sở. Nhưng con nhận lại được gì? Trong lòng Diệp Tân Tuấn không hề có con. Từ trước đến giờ anh ta đối với con luôn là không quan tâm, không để ý vì 5 năm trước con mang thai con của anh ta đón con về nhà họ Diệp, là cũng có chút tình cảm với con, là đau lòng cho con sao. 5 năm nay, mẹ nhận được bao nhiêu lợi ích từ nhà họ Diệp, lấy quà tặng mà con tặng cho mẹ thuận lợi thăng quan tiến chức. 5 năm qua Diệp Ân Tuấn chưa từng chạm vào con, thậm chí còn không cho phép con vào phòng của anh ta. Con sinh Diệp Tranh, người nối roi tông đường của nhà họ Diệp, nhưng đến bây giờ, bọn họ vẫn cứ gọi con là cô Sở, mà không phải là bà Diệp. Mẹ có từng hỏi con 5 năm qua con sống có tốt hay không? Có phải mẹ đã cu? N con chính là con gái của mẹ, không phải là cây lắc tiền của mẹ. Sở Anh Lạc khóc đến mức không kiểm soát được, giống như thật sự vô cùng oan ức. Tống Khinh Giao chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Anh Lạc. Bà ta vẫn biết đứa con gái này của mình là người rất có chính kiến, muốn làm cái gì trước nay không cần phải người khác nói, luôn có mục tiêu rất rõ ràng, nhưng một Sở Anh Lạc chẳng trưởng, oan ức như vậy thật sự là con gái của bà ta sao? Là đứa con gái hăng hái, ham hở về nói với bà là cô muốn gả vào nhà họ Diệp, muốn mang đến tương lai tốt đẹp cho nhà họ Sở sao? Tống Khinh Giao hoàn toàn sững sờ, một lúc sau mới bình tĩnh được. Không phải mẹ chỉ tát con một cái sao? Sao lại khóc? Đã là mẹ rồi, bộ dạng này nếu để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa? Mau đứng lên, nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Khinh Giao đỡ Sở Anh Lạc dậy, dìu cô ta ngồi xuống sofa. Sở Anh Lạc được mẹ an ủi, càng cảm thấy oan ức, nhưng cô ta cũng biết, mình phải nói tình hình hiện tại cho Tống Khinh Giao, để bà ta giúp cô ta nghĩ cách. Lúc cô ta nói cho Tống Khinh Giao biết tất cả mọi chuyện, lông mày của Tống Khinh Giao nhíu chặt. Con không đi điều tra Lì Xạ kia có lai lịch như thế nào sao? Đã điều tra rồi, là một nhà thiết kế xe hơi đến từ Mỹ, nhưng vừa mới ra mắt, chỉ có một chút danh tiếng mà thôi. Nghe nói Diệp Tân Tuấn đã tốn rất nhiều tiền để mời về. Nhưng mẹ vẫn chưa nhìn thấy người phụ nữ kia trông rất yêu mị, Diệp Tân Tuấn vừa nhìn thấy cô ta đã giống như mất hồn, bây giờ còn đón cô ta về nhà cũ của nhà họ Diệp. Mẹ biết đó, nhà cũ của nhà họ Diệp chỉ có con dâu của nhà họ Diệp mới có thể đi vào. Không phải vì con đã sinh Diệp Tranh thì con cũng không thể đi vào, vậy thì một con hồ ly tinh dựa vào cái gì có thể vào nhà họ Diệp? Sở Anh Lạc càng nói càng không cam lòng. Tống Khinh Giao vội vàng vỗ vào tay cô nói, con quá vội vàng rồi. Hơn nữa hai nạn trong lần thử nghiệm xe con đã không thể lấy được mạng của cô ta, tạm thời không được động thủ. Người phụ nữ này xem ra có chút ngu kế, nếu không cũng không thể khiến Diệp Tân Tuấn vì cô ta mà thần hồn điên đảo. Đã là con người đều có điểm yếu, tìm được điểm yếu của cô ta, đương nhiên có thể khiến cô ta ngoan ngoãn nghe lời, con bỏ ra nhiều như vậy, cộng thêm 5 năm thanh xuân mới vào được nhà họ Diệp, người ngoài cũng biết con là người phụ nữ của nhà họ Diệp, vì vậy đối với con mà nói, đối với nhà họ Sở chúng ta mà nói mới nhẹ nhàng. Nếu như con bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, sau này hai mẹ con chúng ta sẽ có kết cục như thế nào, con còn rõ hơn mẹ. Anh Lạc, chuyện này chúng ta phải y tính kế lâu dài, mấy ngày nay con tạm thời cứ ở nhà, bên phía Ân Tuấn mẹ sẽ đòi lại công bằng. Bây giờ con không cần phải làm cái gì, cố gắng tỏ ra hối hận, để người khác thấy mà cảm thấy thương hại con là tốt nhất, hiểu chưa? Nghe thấy Tống Khinh Giao nói như vậy, Sở Anh Lạc đột nhiên hiểu ra. Con hiểu rồi. Mẹ, vẫn là mẹ tốt nhất. Sở Anh Lạc ôm lấy Tống Khinh Giao, giống một đứa trẻ mất đi phương hướng. Tống Khinh Giao vỗ vai cô ta cười nói, năm con 5 tuổi đã mất đi ba, cả nhà họ Sở đều dựa vào một người phụ nữ là mẹ gánh vác, nếu không phải vì việc kinh doanh gặp khó khăn mẹ cũng không muốn con bị ủy khuất như vậy, nhưng bây giờ chúng ta đã leo lên được nhà họ Diệp, không thể để mất cái cây đại thụ này. Nhà họ Diệp là gia tộc hàng trăm năm ở Hải Thành, tội nguồn sâu xa, không có cậu ấy cũng không có nhà họ Sở chúng ta, cho dù phía trước có nhiều khó khăn, con còn có con trai, đây chính là con át chủ bài để con chuyển bại thành thắng. Nhưng Diệp Tranh bị Diệp Tân Tuấn đưa đi huấn luyện đặc biệt, không có ở nhà họ Diệp. Nói đến chuyện này, Sở Anh Lạc lại có chút buồn bực. Nói gì thì nói cô ta cũng là mẹ của Diệp Tranh, nhưng Diệp Tân Tuấn muốn đưa Diệp Tranh đi đâu cũng không thèm nói với cô ta một tiếng, cô ta thật sự có chút tức giận và không cam lòng. Tống Khinh Giao cũng không ngờ đến Diệp Tân Tuấn lại mạnh mẽ, ác liệt như vậy, xem ra tất cả đều là vì người phụ nữ lì xả kia. Trước tiên không cần phải lo lắng, mặc dù Diệp Tranh không ở nhà họ Diệp, nhưng chắc chắn vẫn sẽ liên hệ với con, đến lúc đó con chỉ cần nói con bị bệnh hoặc bị sao đó, dựa vào sự quan tâm của Diệp Tranh dành cho con chắc chắn sẽ xin về thăm con, chỉ cần Diệp Tranh trở về, chúng ta sẽ có cơ hội. Tống Khinh Giao đưa ra kế sách cho Sở Anh Lạc. Hai mẹ con đang tính toán điều gì đó, Mã Trương gọi điện thoại đến. Cô Sở, nghe nói cô bị cậu chủ đuổi về nhà mẹ đẻ rồi. Cuộc điện thoại của Mã Trương càng khiến Sở Anh Lạc cảm thấy khó chịu. Mã Trương cũng đến để chê cười tôi sao? Ở nhà họ Diệp, Mã Trương vẫn luôn cảm thấy mình là nhũ mẫu của Diệp Tân Tuấn, rất không hài lòng với cô ta, bây giờ đúng lúc này lại gọi điện đến càng khiến Sở Anh Lạc cảm thấy tức giận. Tống Khinh Giao lại là một con cáo giá, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Sở Anh Lạc, ra hiệu cho cô không được nói chuyện với Mã Trương như vậy. Bây giờ Mã Trương cũng không quan tâm đến thái độ của Sở Anh Lạc, bà nóng lòng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Cô Sở, cô đừng hiểu nhầm tôi và cô cùng có ý muốn đuổi Lý Sạ ra khỏi nhà họ Diệp. Nhưng tôi không biết tại sao cậu chủ lại đuổi cô về nhà mẹ đẻ, cô có biết không? Cậu chủ vừa mới trở về, nói là sẽ tìm một bảo mẫu ở bên ngoài về để hầu hạ Lý Sạ, chuyện của cô ta từ nay về sau không cho phép tôi nhúng tay vào. Lời nói của Mã Trương khiến Sở Anh Lạc sững sờ. Địa vị của Mã Trương ở nhà họ Diệp ai mà không biết, Thẩm Hạ Lan lúc đầu cũng rất cung kính với Mã Trương. Bây giờ Diệp Tân Tuấn lại vì một người phụ nữ mà đối xử với Mã Trương như vậy. Chả trách Mã Trương lại đứng ngồi không yên chủ động gọi điện thoại cho cô ta. Sở Anh Lạc đột nhiên cảm thấy cơ hội của mình đã đến rồi. Mã Trương, tôi phát hiện Diệp Tân Tuấn cùng một người phụ nữ thuê phòng ở Hiệu Tần, nên đi theo, không ngờ vì người phụ nữ kia mà Diệp Tân Tuấn lại đối xử với tôi một cách vô tình như vậy. Tôi cứ nghĩ là vì tôi có địa vị thấp, không ngờ ngay cả Mã Trương cũng bị ảnh hưởng sao. Sở Anh Lạc nói một cách vô cùng ủy khuất. Mã Trương lại vô cùng ngạc nhiên. Cô nói cậu chủ và Lý Sạ đi thuê phòng khách sạn. Bọn họ đã làm rồi. Chả trách cậu chủ lại vì người phụ nữ Lì Xạ kia mà đối xử với bà ấy như vậy. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, bây giờ Lì Xạ đã phát sinh quan hệ với cậu chủ, đương nhiên nói cái gì cậu chủ cũng sẽ nghe theo. Người phụ nữ này quả thật là một người có thủ đoạn. Mã Trương vô cùng tức giận, lại nghe thấy Sở Anh Lạc nói, tôi không biết, lúc tôi đi dù sao Ân Tuấn cũng không mặc quần áo, tôi cũng không nhìn thấy người phụ nữ bên trong có phải là Lì Xạ không. Mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Anh Lạc càng nghĩ càng cảm thấy giọng nói kia chính là Lì Xạ. Đúng rồi. Chứ Lì Xạ. Còn ai có thể tiếp cận Diệp Tân Tuấn chứ? Vừa nghĩ đến người đàn ông mà mình ham muốn suốt 5 năm ngủ với người phụ nữ khác, trong lòng Sở Anh Lạc quả thật rất muốn rút dao ra. Mã Trương lại nhận định đó chính là Lý Sạ. Cô Sở, bây giờ vẫn còn cơ hội, tôi biết cô có rất nhiều cách, bây giờ cậu chủ đang tìm một người bảo mẫu cho Lý Sạ để vào nhà họ Diệp, cô biết đó, nếu như người bảo mẫu này là người của chúng ta. Những lời phía sau Mã Trương không nói nữa, nhưng Sở Anh Lạc đã hiểu. Cảm ơn Mã Trương, chuyện này tôi sẽ lo liệu. Vậy thì tốt, cô Sở, còn hy vọng chúng ta cùng nhau cố gắng, cô biết đó. Tôi vẫn khá xem trọng cô khi cô là mợ chủ của nhà họ Diệp. Mã Trương nói xong lập tức cúp điện thoại. Sở Anh Lạc lạnh lùng cười nói, đúng là con cáo già. Chỉ là một quản gia mà thôi còn thật sự nghĩ mình là gì đó của nhà họ Diệp. Đợi một ngày nào đó con trở thành mợ chủ của nhà họ Diệp, người đầu tiên con đuổi việc chính là bà già này. Tống Khinh Giao đệ thấp giọng nói như vậy, nhưng bây giờ vẫn cần bà ta giúp đỡ. Chuyện tìm bảo mẫu mẹ sẽ nghĩ cách, dù như thế nào cũng không thể đến cho người phụ nữ lì xạ kia sống ở nhà họ Diệp. Hai mẹ con nhìn nhau cười, có một vài thứ không cần nói đã hiểu. Thẩm Hạ Lan không biết gì về chuyện này, trong đầu cô đã có ý tưởng sơ bộ, vùi đầu vào bản thiết kế, đến lúc hoàn thành xong bản thảo đầu tiên mới cảm thấy đói, vừa liếc nhìn thời gian, vậy mà đã 4 giờ chiều rồi. Đã quá giờ ăn trưa, chả trách lại đói như vậy. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, má Trương lại không gọi cô xuống ăn cơm, hay là Diệp Thân Tuấn đã dặn dò rồi. Để trừng phạt sự không biết tốt xấu sáng sớm nay của cô. Cô lắc đầu, ngồi trên xe lăn đi ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy má Trương đang chuẩn bị bữa tối, lập tức lên tiếng hỏi, má Trương, có gì ăn không? Tôi có chút đói. Má Trương liếc nhìn cô, kỳ quái nói, cô lì xạ không chấp nhận được tôi, cậu chủ đã nói phải tìm một bảo mẫu riêng cho cô, tất cả chuyện của cô không cho phép tôi nhúng tay vào. Bây giờ bảo mẫu mới vẫn chưa đến, cô lì xạ phải tự lo liệu tất cả chuyện của mình. Nói xong, bà ấy cũng không quan tâm lì xạ có biểu cảm gì, quay người rời đi. Thẩm Hạ Lan sững sờ. Diệp Ân Tuấn lại muốn gây chuyện sao? Tìm bảo mẫu riêng cho cô. Điều này rõ ràng mà khiến cô và má Trương bất hòa với nhau sao? Chương 72, không có ảnh hưởng gì đến tôi. Má Trương. Thẩm Hạ Lan muốn giải thích điều gì đó với má Trương, nhưng má Trương chỉ để lại cho cô một bóng lưng thờ ơ. Xem ra má Trương thật sự bị xúc phạm rồi. Thẩm Hạ Lan thở dài, không biết nên có thái độ gì với việc Diệp Ân Tuấn tự mình làm chủ. Một mình cô đi đến phòng bếp, định làm cái gì đó để ăn, nhưng trong phòng bếp lại không có cái gì, trong tủ lạnh cũng trống rỗng. Nhà họ Diệp lớn như vậy sao có thể không có nguyên liệu chuẩn bị sẵn chứ? Lý do duy nhất giải thích cho chuyện này chính là má Trương đã bắt đầu nhắm vào cô, thật sự không để cô có được chỗ đứng trong gia đình này. Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút không nói lên lời. Cô lấy điện thoại ra, đặt một chút đồ ăn ở trên mỹ đoàn. Trong thời gian đợi đồ ăn đến, Thẩm Hạ Lan tiếp tục ngồi trong phòng khách suy nghĩ về bản thiết kế. Ý tưởng của Diệp Ân Tuấn thật sự rất gần với suy nghĩ của cô, tối thiểu phải dựa vào tính năng an toàn, thiết kế bên ngoài đẹp là chủ yếu. Bây giờ thị trường xe thể thao cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hơn nữa mặt bằng chung của mọi người ngày càng cao, yêu cầu của mọi người với chiếc xe của mình cũng được tăng lên, không chỉ là một phương tiện đi lại như trước đây, còn phải thoải mái, tiện nghi. Thẩm Hạ Lan biết ngành công nghiệp ô tô của nhà họ Diệp nhắm đến đối tượng là những người trẻ tuổi. Đương nhiên thiết kế bên ngoài phải hoa lệ và thời thượng hơn một chút, nhưng bây giờ nguyên tố của ô tô nhiều như vậy, muốn đổi mới không phải là chuyện dễ dàng. Cô đang trầm ngâm suy nghĩ, tiện tay vẽ vài bản thảo để sang bên cạnh, đến lúc định cầm lên xem, những bản thảo kia lại không thấy. Không thấy nữa. Thẩm Hạ Lan hơi cau mày. Đây là nhà cũ của nhà họ Diệp, không thể có kẻ xấu đi vào lấy trộm bản thảo thiết kế của cô. Thẩm Hạ Lan nhìn xung quanh, phát hiện Mã Trương đang tưới hoa ở cách đó không xa, cô hơi cau mày. Mã Trương, má có nhìn thấy bản thảo thiết kế của tôi không? Thẩm Hạ Lan đẩy xe lăn đi qua, hỏi một cách vô cùng ôn hòa. Nhưng má Trương lại giống như không nghe thấy lời Thẩm Hạ Lan nói, nên tưới hoa như thế nào thì tưới hoa như thế, không hề để ý đến Thẩm Hạ Lan. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan bị má Trương đối xử lạnh lùng như vậy khi ở nhà họ Diệp. Thử nghĩ xem má Trương lúc trước tốt bụng và hiền lành như thế nào, bây giờ cô đã thay đổi. Hay là má Trương đã thay đổi? Hay là ngay từ đầu lập trường của hai người đã khác nhau? Thẩm Hạ Lan nhìn má Trương nói, có thể má nhìn tôi không thuận mắt, cũng có thể ngáng chân tôi, nhưng những bản thiết kế kia là thứ mà Diệp Ân Tuấn cần. Nếu như má cảm thấy làm như vậy có thể khiến tôi mất mặt ở trước mặt Diệp Tân Tuấn, tôi nghĩ có thể má đã nhầm. Rời khỏi Diệp Tân Tuấn, mất đi tập đoàn Hoàn Trí, tôi có thể quay về Mỹ làm thiết kế ở tập đoàn Hờ Di của tôi, đối với tôi mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như đơn hàng này của Diệp Tân Tuấn bị tổn thất, tập đoàn Hoàn Trí bị tổn thất bao nhiêu tiền má có thể tự mình tính toán. Nói xong, Thẩm Hạ Lan cũng không quan tâm má Trương có phản ứng như thế nào, đẩy xe lăn đi về phòng. Sắc mặt của má Trương rất khó coi, nhưng cũng đang trầm tư suy nghĩ. Người đưa đồ ăn đến, Thẩm Hạ Lan đẩy xe lăn ra lấy đồ ăn. Nhìn thấy mấy bức bản thảo thiết kế của mình đã được đặt trở lại vị trí cũ. Cô liếc nhìn má Trương vẫn đang bận rộn như cũ, dường như không biết gì về chuyện này, nhưng Thẩm Hạ Lan biết, sự bảo vệ của má Trương với Diệp Tân Tuấn vẫn không hề thay đổi. Thẩm Hạ Lan thu dọn mấy bức bản thảo thiết kế, cũng vứt ra đầu một tình tiết nhỏ như vậy. Má Trương nhìn Thẩm Hạ Lan thu lại mấy bản thảo thiết kế, cầm về phòng, đôi mắt hơi lóe lên, cũng không biết cô có nói chuyện này với Diệp Tân Tuấn không. Nếu như Thẩm Hạ Lan nói chuyện này cho Diệp Tân Tuấn biết, vậy thì không biết Diệp Tân Tuấn có trách bà ấy không. Lông mày của má Trương nhíu chặt lại. Bà ấy vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn. Diệp tổng, cô lì xạ ngồi trong phòng khách để thiết kế, có thể bị gió thổi vào gầm ghế, nhân viên quét dọn của chúng ta không biết, nên đã vứt vào thùng rác. Lúc này thấy cô lì xạ đi tìm, tôi mới biết chuyện này, vội vàng gọi người đến giúp đỡ để đi tìm lại, nhưng không biết cô lì xạ có tức giận không. Cậu nói không cho tôi nhúng tay vào chuyện của cô ấy, nên tôi chỉ có thể nói với Diệp tổng. Má Trương nói một cách rất cẩn thận. Diệp Tân Tuấn là một người thông minh, lập tức biết được đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng thấy mà Trương vất vả nhiều năm như vậy, anh cũng không vạch trần. Biết rồi. Lúc tan làm tôi sẽ mua một chút quà để xin lỗi cô ấy là được. Diệp Ân Tuấn khẽ nói. Má Trương ngại ngùng nói, cậu chủ, có phải tôi lại gây rắc rối cho cậu? Không, má Trương, đừng dùng ánh mắt mang theo sự định kiến để nhìn cô ấy, con người của cô ấy rất tốt. Vâng. Má Trương đồng ý sau đó lập tức cúp máy. Diệp Ân Tuấn không nói gì bà ấy, có lẽ vẫn quan tâm đến người nhũ mẫu này, trong lòng lập tức cảm thấy có chút an ủi. Chỉ cần Diệp Ân Tuấn không vì chuyện này mà trách bà ấy, vậy thì bà ấy an tâm rồi, còn về Lisa, bà ấy cũng không thèm quan tâm đến cô. Thẩm Hạ Lan vốn định ra ngoài lấy đồ, không ngờ không cẩn thận nghe thấy âm thanh đang nói chuyện điện thoại của Mã Trương. Cô cảm thấy có chút buồn cười. Vội vàng báo cáo với Diệp Ân Tuấn như vậy chỉ muốn sớm thanh minh cho mình, cũng không có ai như vậy. Trước đây sao lại không phát hiện ra Mã Trương là người hai mặt như vậy chứ? Có lẽ trên phương diện bảo vệ Diệp Ân Tuấn, Mã Trương làm không sai, nhưng thái độ với người khác, Thẩm Hạ Lan có chút không dám gật bừa. Cô cảm thấy mình trong khoảng thời gian 3 năm mình sống ở nhà họ Diệp. Có lẽ là vì trong mắt, trong lòng của cô đều là Diệp Ân Tuấn, nên mới bỏ qua thói quen và tính cách của những người xung quanh. Thẩm Hạ Lan có chút thất vọng, cũng không muốn ra ngoài gặp Mã Trương, quay lại trước bàn nhập tâm vào công việc. Thời gian từng giây từng phút trôi, bất giác đã đến tối. Thẩm Hạ Lan nghe thấy cửa phòng có người gõ cửa, cô sững sờ một lúc, mới phát hiện đã chạm vào tối, ánh chiều tà chiếu vào trong lòng, lại có một vẻ đẹp khác. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên. Thẩm Hạ Lan thở dài, đẩy xe lăn đi qua mở cửa, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đứng ngoài cửa, mà Mã Trương đang đứng cách đó không xa để quan sát. Cô cười nói, "Diệp tổng, có chuyện gì? Nghe nói một ngày hôm nay em đều ở trong phòng, cũng không cần phải liều mạng như vậy, thời gian thiết kế vẫn còn kịp." Diệp Ân Tuấn có chút đau lòng. Thẩm Hạ Lan tự động bỏ qua sự đau lòng trong mắt anh, cười nói, "Không sao, dù sao đây cũng là công việc của tôi. Hoàn thành sớm một chút tôi cũng có thể sớm được nghỉ ngơi. Em ra đây, tôi có chuyện muốn nói với em." Diệp Ân Tuấn đẩy Thẩm Hạ Lan ra khỏi phòng. Mã Trương vẫn đang đứng cách đó không xa để quan sát, thấy Thẩm Hạ Lan đi ra ngoài, vội vàng quay đầu đi, dáng vẻ chột dạ kia không cần quá rõ ràng. Thẩm Hạ Lan cũng không để ý, chỉ là lúc nhìn thấy có một cô gái trông rất thanh tú đứng trong phòng khách có chút ngạc nhiên. Đây là ai? Đây là vệ sĩ và bảo mẫu mà tôi tìm cho em, thân thủ rất tốt, từ hôm nay sẽ đi bên cạnh để bảo vệ em. Em có chuyện gì cần thì cứ tìm cô ấy tên Tiểu Tử. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan có chút sững sờ. Buổi trưa Mã Trương mới nói là Diệp Ân Tuấn muốn tìm bảo mẫu đi theo cô, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được. Tôi có thể từ chối không? Thẩm Hạ Lan hỏi một câu. Không thể. Câu trả lời của Diệp Ân Tuấn nằm trong dự đoán của Thẩm Hạ Lan. Cô nhún nhún vai, nói với Tiểu Tử, xin chào, tôi tên là Lisa, sau này mong cô quan tâm nhiều hơn. Chào mợ chủ. Cách xưng hô của Tiểu Tử khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ. Tôi nghĩ có thể cô hiểu nhầm rồi, tôi không phải là vợ của Diệp Ân Tuấn, nên cô không cần gọi tôi là mợ chủ, gọi tôi là cô Thẩm là được rồi. Nghe thấy Thẩm Hạ Lan vội vàng giải thích mối quan hệ với mình, đôi mắt của Diệp Ân Tuấn trở nên sâu hơn. Tiểu Tử nhìn Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn hờ hững nói, cứ làm theo những lời cô Thẩm nói. Vâng, Diệp tổng, chào cô Thẩm. Tiểu Tử rất nghe lời, nhưng Thẩm Hạ Lan cũng nhìn ra, Tiểu Tử là người của Diệp Ân Tuấn. Đây là muốn cài cắm một gián điệp bên cạnh cô sao? Hơn nữa còn là 24 giờ. Thẩm Hạ Lan cười mỉa mai, sau đó thấp giọng nói, bây giờ tôi có thể đi chưa? Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng mang theo sự xa lạ. Diệp Ân Tuấn nhìn cô, thấp giọng nói, tối nay tôi còn có một buổi tiệc, không ăn cơm ở nhà, em không cần phải trốn tránh tôi. Tiểu Tử sẽ chuẩn bị bữa tối cho em, cô ấy là chuyên gia dinh dưỡng, cô ấy biết cách phối hợp đồ ăn dinh dưỡng. Em cứ yên tâm giao tất cả cho cô ấy. Yên tâm sao? Cô ấy thật sự là người của tôi. Diệp tổng đừng nói đùa. Lần này Thẩm Hạ Lan còn không nở một nụ cười lấy lệ. Diệp Ân Tuấn khẽ cau mày. Tiểu Tử, từ ngày hôm nay cô chỉ được nghe theo lời của cô Thẩm. Không cần chuyện gì cũng phải báo cáo với tôi, cô là người của cô ấy bảo cô làm cái gì thì cô hãy làm cái đó. Vâng, Diệp tổng. Tiểu Tử gật đầu đồng ý. Diệp Ân Tuấn hy vọng Thẩm Hạ Lan có thể ở lại bên cạnh mình, nhưng dường như Thẩm Hạ Lan lại không nhìn thấy ánh mắt của Diệp Ân Tuấn, nói với Tiểu Tử, đi chuẩn bị bữa tối đi, tôi có chút đói rồi. Vâng, cô Thẩm. Tiểu Tử cởi áo khoác ra, quay người đi vào phòng bếp. Thẩm Hạ Lan tự mình đẩy xe lăn đi đến trước máy lọc nước, lấy một cốc nước lọc, vừa quay đầu đã thấy Diệp Ân Tuấn vẫn chưa đi, không nhịn được hỏi một câu. Diệp tổng vẫn chưa đi sao? Không phải nói là tối nay còn có một bữa tiệc sao? Trái tim của Diệp Ân Tuấn lại bị đâm một cái. Cô muốn anh rời đi như vậy sao? Nhưng anh chỉ thở dài một tiếng, sau đó quay người rời đi. Mã Trương nhìn dáng vẻ cô đơn của Diệp Ân Tuấn, cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu chủ, cậu đợi đã, tôi làm cho cậu một chút đồ ăn để ăn lót dạ. Dạ dày của cậu không được tốt, ở bữa tiệc toàn uống rượu, cậu sẽ không chịu được. Mã Trương đuổi theo, Diệp Ân Tuấn lại vẫy tay. Không cần đâu, tôi không đói. Nói xong liền lên xe. Tiếng động cơ xe ô tô xa dần, Mã Trương vẫn đứng ở cửa nhìn theo, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đến tận khi không còn nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, Mã Trương mới quay người đi vào. Lúc ánh mắt chạm phải Thẩm Hạ Lan, Mã Trương hung hăng nói, cô rất muốn cậu chủ đi ra ngoài đúng không? Người phụ nữ như cô quả thật có trái tim độc ác. Thẩm Hạ Lan không biết bản thân mình đã làm cái gì, nhưng lại nhận được danh hiệu người có trái tim độc ác từ chỗ Mã Trương, cô cũng cảm thấy được cười. Vốn dĩ cô không có ý định tính toán với Mã Trương, ai biết được tiểu tử từ trong phòng bếp đi ra, sau khi nghe thấy những lời Mã Trương nói, bà là Mã Trương đúng không? Diệp Tổng đã nói với tôi, bà chính là quản gia của cái nhà này, nhưng quản gia lại lớn như vậy, còn lớn hơn cả chủ nhân sao? Cô Thẩm nhà chúng tôi là khách quý Diệp Tổng đích thân mời về, mong sau này Mã Trương nói chuyện khách khí một chút. Mã Trương lập tức nổi giận. Cô là cái thá gì? Tôi đã ở nhà họ Diệp 20-30 năm, còn đến lượt một cô bảo mẫu nhỏ mới vào nói với tôi về trách nhiệm. Tôi nói cho cô biết, ở nhà họ Diệp, ngoài bà chủ và cậu chủ, những người khác đều phải nghe lời tôi. Nếu như các người cảm thấy không hài lòng thì đưa cô Thẩm nhà các người cút khỏi nhà họ Diệp đi. Chương 73, cậu Tống, xin tự trọng. Vốn Thẩm Hạ Lan định nhân nhượng cho xong, cũng không có ý định vừa quay lại đã đối chọi gay gắt với người lớn, huống hồ cô cũng không muốn gây thù hằn, nhưng rõ ràng má Trương lại không nghĩ như vậy. Đổi một gương mặt khác trở về, giống như thay đổi một thân phận khác, má Trương đối với cô không có thể giống như đối với mợ chủ trước đó, ngược lại là vẻ mặt chán ghét như đối với mấy hồ ly tinh bên ngoài. Tiểu tử còn muốn nói gì nữa, lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn cản. Má Trương, tôi quên nói cho má biết, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn, vẫn chưa cúp điện thoại đâu. Nói xong, Thẩm Hạ Lan thả điện thoại vào trong túi áo, đẩy xe lăn trở về phòng mình. Má Trương trợn tròn mắt. Cái gì? Cậu chủ nghe thấy được những gì bà nói? Má Trương lập tức căng thẳng. Bà vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn, nhưng điện thoại của Diệp Tân Tuấn vẫn luôn trong trạng thái bận. Má Trương hoàn toàn sợ hãi. Xong rồi, Diệp Tân Tuấn nhất định sẽ trách bà. Cái con lì xa đáng giận này, quả thật không phải là thứ gì cả. Má Trương hận hận trừng mắt nhìn bóng lưng Thẩm Hạ Lan, ánh mắt oán độc không chút che giấu. Thẩm Hạ Lan lại không thèm để ý, chỉ cần có thể làm mình tạm thời yên tĩnh là được rồi. Tiểu tử dưới ý của Thẩm Hạ Lan đi nấu cơm. Diệp Tân Tuấn từ hôm đó bắt đầu không quay lại nhà cũ họ Diệp nữa, hình như vẫn ngủ ở công ty. Tập đoàn Hoàn Chí trải qua 10 ngày cứu vãn, những tổn thất kia cũng hạ xuống thấp nhất. Mà Diệp Tân Tuấn vừa mới đàm phán một cuộc làm ăn lớn, trực tiếp kéo lại những tài nguyên bị tổn thất chảy ra ngoài kia, làm cho những cổ đông của hội đồng quản trị không lời nào để nói. Qua 10 ngày điều dưỡng, chân của Thẩm Hạ Lan đã khỏe hơn, sau khi bác sĩ kiểm tra nói không vấn đề gì. Trong 10 ngày này, nhà họ Diệp mặc dù thể hiện ra ngoài gió êm sóng lặng, tiểu tử và má Trương trong sáng ngoài tối so chiêu, đáng tiếc là thực lực hai người ngang nhau, không ai áp chế ai. Đối Thẩm Hạ Lan mà nói, cái này cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Thẩm Minh Chết vẫn mỗi tối gọi video với cô. Tên nhóc này dám đen, nhưng tính cách sáng sủa hơn nhiều, nhìn ra được cậu bé rất thích đặc huấn bên kia, mà mấy hôm nay Diệp Tranh cũng gọi video với Thẩm Minh Chết, lại là một đứa bé hoạt bát đáng yêu. Hôm nay cuối cùng có thể rời khỏi xe lăn, Thẩm Hạ Lan vô cùng vui vẻ. Cô không thể chờ đợi được muốn ra ngoài hít thở không khí. Còn tiếp tục ở nhà cũ họ Diệp, có thể cô sẽ bị nộp chết mất. Thẩm Hạ Lan thay xong một bộ quần áo thoải mái, vừa ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy tiểu tử từ bên ngoài đi vào. Cô Thẩm muốn đi ra ngoài. Ừ, đi ra ngoài dạo, làm sao vậy? Mười ngày này Thẩm Hạ Lan thái độ ôn hòa với tiểu tử cũng không để ý, cô ta cung kính nói, không có gì, cô Thẩm muốn đi đâu? Tôi đi lái xe. Tôi muốn đi dạo một mình. Thẩm Hạ Lan không quen có người đi theo. Nhưng mà tiểu tử rất kiên trì. Cô Thẩm, cảm giác tồn tại của tôi rất thấp. Diệp Tổng bảo tôi đến bên cạnh cô, là vì để bảo vệ cô. Xin cho phép tôi đi theo. Tiểu tử nói vô cùng thành khẩn. Thẩm Hạ Lan cũng không muốn làm cô ấy khó xử, chỉ gật nhẹ đầu. Tùy ý tiểu tử đi lấy xe. Má trưởng vẫn trông như là con chuột trong ếch, tùy thời nhảy ra từ một nơi bí mật nào đó. Thẩm Hạ Lan xem như không thấy bà ta, gọi tiểu tử đi ra ngoài. Không khí bên ngoài rất tốt, cảm giác có thể giẫm hai chân trên đất càng tốt hơn. Thẩm Hạ Lan và tiểu tử lại xe đến bờ biển, không ngờ lại gặp Tống Dật Hiên ở đây. Từ sau lần chia tay trước, Tống Dật Hiên cũng không đến tìm Thẩm Hạ Lan, hôm nay có thể chạm mặt, Thẩm Hạ Lan đang do dự có nên chào hỏi hay không, Tống Dật Hiên đột nhiên phát hiện ra Thẩm Hạ Lan. A, người đẹp. Nhớ cô chết mất rồi. Tống Dật Hiên giơ hai tay chạy về phía Thẩm Hạ Lan. Tiểu tử khẽ nhíu mày, theo bản năng bước lên, ngăn Tống Dật Hiên lại. Tống Dật Hiên vội vàng không kịp chuẩn bị, không phanh lại kịp, cả người nào vào trong ngực tiểu tử, lập tức bị tiểu tử ném qua vai vứt ra ngoài. Mẹ nó, người phụ nữ dã man này ở đâu đến vậy? Tống Dật Hiên ngã trồng vó, lập tức nóng nảy. Thẩm Hạ Lan vốn còn có chút áy náy, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ buồn cười bây giờ của Tống Dật Hiên, cô nở nụ cười. Tống Dật Hiên bất tức sắp khóc rồi. Lisa, tôi bị đối xử thế này em còn cười được, em không sợ làm tổn thương trái tim yếu đuối của tôi sao? Tống Dật Hiên khoa trương làm vẻ ôm ngực, lại lần nữa chọc cười Thẩm Hạ Lan. Được rồi, anh đừng đùa nữa, nhiều người nhìn như vậy, anh là cậu lớn nhà họ Tống còn cần mặt mũi không chứ? Thẩm Hạ Lan bước lên kéo Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên mượn lực dựa vào bả vai Thẩm Hạ Lan. Đâu còn mặt mũi gì? Vừa rồi bị người phụ nữ kia ném xuống đất đã mất hết mặt mũi rồi, bây giờ còn cần mặt mũi gì nữa chứ? Anh đây là trách tôi. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy dáng vẻ bất ức của anh ta, không hiểu sao nhớ đến Thẩm Minh Chiết. Ừ, tên nhóc thối kia có chút nhớ nó rồi. Tống Dật Hiên thấy tâm trạng Thẩm Hạ Lan có chút hốt hoảng, không khỏi hỏi một câu, nhìn người đẹp trai như tôi đây em nghĩ gì thế? Ngạn vạn đừng nói với tôi em nhớ tên khốn Diệp Tân Tuấn kia, nếu không tôi sẽ tổn thương chết. Thẩm Hạ Lan lần nữa cười cười nói, anh ở đây làm gì? Còn có thể làm gì? Tên khốn Diệp Tân Tuấn kia, lòng dạ hẹp hòi, người đàn ông xấu xa tính toán chi ly đó, bởi vì lần trước tôi hẹn cô ra ngoài ăn bữa sáng, anh ta gần đây giống như điên chống đối lại sản nghiệp nhà họ Tống chúng tôi. Tôi cũng sắp sức đầu mẹ chán. Anh ta không ngủ sao? Một ngày 24 tiếng đều nhìn chằm chằm vào nhà họ Tống chúng tôi phải không? Cái tên điên này. Tống Dật Hiên nhắc đến Diệp Tân Tuấn đã hận đến nghiến răng kẹt kẹt. Mấy hôm nay Diệp Tân Tuấn chỗ nào cũng nhắm vào anh ta không còn, còn liên hợp với một số công ty nước ngoài chèn ép hạng mục gần đây của anh ta, còn sắp xếp ban thanh tra đến kiểm tra chuyện anh ta trốn thuế. Mẹ nó, anh ta trốn thuế lúc nào chứ? Mấy hôm nay Tống Dật Hiên không có một giấc ngủ ngon. Anh ta biết đây là trừng phạt Diệp Tân Tuấn cho anh ta vì mang Thẩm Hạ Lan từ nhà họ Diệp đi, nhưng mà muốn làm anh ta dừng tay, đừng có mơ. Nhớ đến những giọt nước mắt chua xót mấy ngày qua, Tống Dật Hiên hận không thể nước mắt nước mũi nói rõ với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cảm thấy cứ dùng rằng với một người đàn ông như vậy bên bờ biển quả thật rất kỳ cục, vội vàng đẩy anh ra nói, "Tổng giám đốc Tống, anh vẫn là nghĩ xem nên đối phó với Diệp Tân Tuấn thế nào đi. Tôi mới không sợ anh ta, tôi gặp chiêu phá chiêu, anh ta có thể làm gì tôi? Tôi tuân thủ pháp luật, anh ta muốn đổ oan cho tôi cũng không được. Nhưng mà anh ta làm anh không thể làm việc nghỉ ngơi bình thường đây không phải là muốn mạng sao?" Thẩm Hạ Lan nói trúng tim đen. Tống Dật Hiên lập tức như bóng cao su xì hơi, cả người suy sụp. "Lisa, cô cũng đã kích tôi. Có phải là cô cũng không yêu tôi rồi không? Tình yêu giữa chúng ta rất sâu nặng." "Ngoan, đừng ồn ào. Chị muốn ngắm cảnh, ngoan một chút." Thẩm Hạ Lan vỗ đầu Tống Dật Hiên, giống như anh là một đứa bé. Tống Dật Hiên cũng không ghét, mà lại ngồi chồm hổm dưới tay Thẩm Hạ Lan. "Lisa, tôi có một cách có thể đả kích Diệp Tân Tuấn, cô có muốn nghe không?" Thẩm Hạ Lan cảm thấy Tống Dật Hiên rất kỳ quái. Anh ta không che giấu sự chán ghét và đối địch của bản thân với Diệp Tân Tuấn, nhưng anh ta cũng biết quan hệ bây giờ giữa mình và Diệp Tân Tuấn, cũng không giấu giếm hành tung và kế hoạch của mình. Người đàn ông này rốt cuộc có ý gì? "Tôi không muốn nghe, tôi không hứng thú với chiến tranh giữa hai người." Thẩm Hạ Lan trực tiếp đẩy đầu anh ta ra. Tống Dật Hiên không đứng vững, đặt mông ngồi lên cát, anh ta cũng không đứng dậy, ngồi ở chỗ kia cười nói, "Tôi nghe nói Diệp Tân Tuấn có một trụ sở huấn luyện bí mật, vẫn luôn dùng để huấn luyện bảo an của nhà họ Diệp. Bên ngoài đồn đãi những bảo an của nhà họ Diệp là binh xuất ngũ, kỳ thật không phải, đều là Diệp Tân Tuấn tự mình lựa chọn huấn luyện ra. Trước kia tôi không biết chỗ, gần đây biết được vị trí chính xác, là một hòn đảo cô đơn." "Tình yêu à? Em nói tôi dẫn em đi du lịch một vòng thì sao a?" Con mắt Thẩm Hạ Lan lập tức híp lại. "Căn cứ huấn luyện, anh lấy thông tin này từ đâu?" "Em đừng có để ý, em nói có muốn đi cùng với tôi." Đề nghị của Tống Dật Hiên đúng là làm người ta động tâm. Thẩm Hạ Lan rất nhớ Thẩm Minh Chiết, cho dù mỗi ngày đều gọi video, cũng không thể bằng được nhìn thấy người thật. Nhưng mà, nếu đi cùng với Tống Dật Hiên, anh ta chỉ ngoan ngoãn đến chơi sao? Nếu như động vào đứa bé thì làm sao? Trên đảo còn có Minh Chiết và Lam Tử Thất nữa. Thẩm Hạ Lan do dự, Tống Dật Hiên lại kéo cô một cái, cười nói, "Ai đi à? Đừng suy nghĩ, đợi em suy nghĩ xong, hoa cúc cũng lạnh rồi. Hôm nay đúng lúc tôi chuẩn bị máy bay, nếu như không phải gặp em, tôi có thể tự mình bỏ đi rồi, bây giờ có em làm bạn, tôi phát hiện ông trời quá tốt với tôi." Nói xong thì xô Thẩm Hạ Lan lên xe, "Đi." Đúng lúc này, tiểu tử đột nhiên đi đến, trực tiếp tách Thẩm Hạ Lan và Tống Dật Hiên ra, hơn nữa theo bản năng kéo Thẩm Hạ Lan ra sau. "Cậu Tống, xin tự trọng." Tống Dật Hiên lần thứ hai bị tiểu tử ngăn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. "Tôi nói cho cô biết, ông đây không có quy tắc không đánh phụ nữ, cô còn cản tôi nữa. Cô có tin tôi đánh cô không?" Tống Dật Hiên đưa nằm đấm, dáng vẻ vô cùng hung dữ. Tiểu tử không thèm để ý đến anh ta, định quay lại mang Thẩm Hạ Lan đi, chợt nghe thấy tiếng gió từ phía sau vang lên, công kích của Tống Dật Hiên đã đến trước mặt. Thẩm Hạ Lan không ngờ hai người kia nói động thủ là động thủ, vội vàng lùi sang một bên, muốn khuyên can, lại nghĩ thân thể mình yếu đuối, cô quyết định vẫn là thôi đi. Tiểu tử và Tống Dật Hiên nhanh chóng lao vào đánh nhau. Thẩm Hạ Lan dù sao nào cũng không ngờ một công tử ăn chơi như Tống Dật Hiên, thân thủ thế mà có thể đánh ngang tay với tiểu tử. Trong lòng cô rối rắm. Cô rất nhớ Thẩm Minh Chiết, cũng muốn đi cùng với Tống Dật Hiên đến trụ sở huấn luyện xem con bây giờ thế nào, nhưng nhớ đến an toàn của Thẩm Minh Chiết, Thẩm Hạ Lan vẫn có chút không quá yên tâm. Sau khi lấy điện thoại di động ra, Thẩm Hạ Lan chọn số điện thoại của Diệp Tân Tuấn. Cô do dự một chút, vẫn nhắn cho Diệp Tân Tuấn một cái tin. "Tống Dật Hiên tra ra được vị trí của trụ sở huấn luyện, bây giờ chúng tôi cùng nhau đến đó." Nhắn những lời này xong, Thẩm Hạ Lan tắt điện thoại. Cô biết mình làm thế Diệp Tân Tuấn có thể giận điên lên, nhưng mà vậy thì sao? Có thể làm Diệp Tân Tuấn khó chịu, cô rất thoải mái. Thúng chi cô đã nói với Diệp Tân Tuấn là Tống Dật Hiên muốn đi, với tâm tư như Diệp Tân Tuấn, nhất định sẽ cử người ở căn cứ huấn luyện làm tốt biện pháp phòng ngự. Cô không quan tâm đến sự tranh đấu giữa Tống Dật Hiên và Diệp Tân Tuấn, cô chỉ muốn gặp con mình mà thôi. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, sợ đến mức Thẩm Hạ Lan vội vàng quay đầu lại, hình ảnh đó làm cô trực tiếp ngây người. Chương 74, một âm mưu sắp đặt vì cô. Tiểu tử và Tống Dật Hiên không biết đánh thế nào lại đánh trúng người bên ngoài rồi, lại đánh ngã một bà lao ven đường. Người già kêu lên một tiếng, cả người té trên đất co lại, xem tình hình rất không ổn. Cả người tiểu tử cũng ngây ra. Tống Dật Hiên khẽ nhíu mày, nói với bà lão, "Này, bà đừng có ăn vạ. Tôi cũng không đụng đến bà." Lúc này tiểu tử mới phản ứng lại, cô ta và Tống Dật Hiên quả thật không đụng đến bà lão này, bà ta sao lại té xuống chứ? Thẩm Hạ Lan bước nhanh tới. "Cô Thẩm, cô đừng đến đây." Tiểu tử vội vàng mở miệng, nhưng vẫn chậm một bước. Bà lão ôm lấy chân Thẩm Hạ Lan, gào khóc lên. "Có ai không? Đánh chết người rồi. Người phụ nữ bảo người của cô ta đã thương bà lão tôi đây, còn muốn trốn. Trên đời này còn có công bằng hay không?" Bà lão vô cùng mạnh, hoàn toàn không nhìn ra là bị thương, nhưng mà vừa rồi bà ta còn hấp hối rồi. Thẩm Hạ Lan lúc này mới phát hiện ra, đây đúng là đụng phải ăn vạ rồi. Nhưng mà bà ta không tìm Tống Dật Hiên và tiểu tử, chỉ ôm chân mình là có ý gì? Thẩm Hạ Lan muốn rút chân ra, nhưng mà bà lão ôm rất chặt, làm cô không thể nào thoát ra. "Bà lão, vừa nãy tôi không ở bên này, bà có ăn vạ cũng không đến chỗ tôi chứ?" Thẩm Hạ Lan kỳ thật rất phản cảm với người như vậy. Sớm biết là ăn vạ, cô đã không đi đến. Bà lão lại ngang ngược nói, "Chính là cô đánh tôi." ai u, lồng ngực của tôi đau, đau chết mất. Bởi vì tiếng kêu của bà lão, người xung quanh đồng loạt đến xem, bọn họ chỉ trỏ Thẩm Hạ Lan, làm Thẩm Hạ Lan nổi giận. Bà lão, bà cũng là người có cả bó tuổi, làm chuyện này cũng không xấu hổ sao? Nói đi, bà muốn bao nhiêu tiểu mới có thể thả ra? Thẩm Hạ Lan cũng chỉ xem như là xui xẻo, định dùng tiền giải quyết riêng. Không ngờ bà lão lại kêu lớn lên. Mọi người nghe thấy không? Người phụ nữ này muốn dùng tiền mua chỗ tôi. Nghĩ xem tôi là một bà già, bị cô ta đánh nằm trên đất không dậy nổi, cô ta không biết đưa tôi đến bệnh viện thì thôi, còn muốn dùng tiền nhục nhã tôi. Bà già này không sống nổi rồi. Mặc dù là nói vậy, nhưng mà bà lão không có chút ý định muốn buông tay hay tìm chết. Tiểu tử chưa từng trải qua loại chuyện này, nhất thời cũng hoảng hốt. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hôm nay ra ngoài không xem được rồi, sao lại gặp được một chuyện tệ hại như vậy chứ? Cô muốn nói gì đó, lại nhìn thấy một bóng hình bên cạnh lao đến, đá một cước vào ngực bà lão. Mẹ nó đừng tậy già lên mặt, cho mặt mũi là lên mặt, không phải đánh ngực bà sao? Bản thiếu gia cứ là đấy, thì sao? Tắt phong quân đồ của Tống Dật Hiên, dọa Thẩm Hạ Lan phát sợ. Bà lão lần này cũng không giả, trợn tròn mắt một cái rồi hôn mê. Chuyện này lại có chuyến biến lớn. Người xung quanh bắt đầu báo cảnh sát, bắt đầu phê phán hai người Thẩm Hạ Lan và Tống Dật Hiên. Thẩm Hạ Lan cảm thấy đau đầu nhức óc. Sao Tống Dật Hiên lại không lý trí như vậy? Chuyện này trước mặt bao nhiêu người làm sao bây giờ? Tống Dật Hiên, anh thật sự có chút kích động. Xung quanh nhiều người chứng kiến như vậy, phải làm sao mới phải? Tống Dật Hiên lại chẳng hề để ý nói, sợ cái gì? Bà già này nhìn đã biết là có người có ý sắp xếp, rõ ràng tôi đánh nhau với người phụ nữ dã man kia, bà ta lại muốn ăn vạ cô, nếu cứ để ầm ĩ như vậy, lát nữa không biết còn có người nào đến. Nói xong những lời này, Tống Dật Hiên trực tiếp cầm lấy tay Thẩm Hạ Lan, nói với tiểu tử ngu ngơ một bên, "Này, người phụ nữ dã man, cô không phải vệ sĩ của Lý Sa sao? Chuyện ở đây để lại cho cô xử lý, tôi và Lý Sa đi trước." "Không được, cô Thẩm không thể đi với anh được." Tiểu tử ngăn cản theo bản năng. Tống Dật Hiên vô cùng nghiêm túc nói, "Không đi với tôi, đợi ở đây để người ta vu khống." Đợi người khác chê cười cô ấy. Tiểu tử lập tức không nói nên lời. Cô ấy nhìn Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan bây giờ cũng không có cách nào khác, gật nhẹ đầu với cô ấy nói, nhanh gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn, chuyện này anh ấy sẽ xử lý, cùng lắm thì bồi thường tiền, quay lại bao nhiêu tôi trả. Vâng, cô Thẩm tự mình cẩn thận chút. Tiểu tử vẫn không ỷ hệ tâm với Tống Dật Hiên. Cái tên công tử lăng nhăng này căn bản không ra bài theo lẽ thường. Tống Dật Hiên cũng không nhìn tiểu tử, kéo Thẩm Hạ Lan xoay người bỏ chạy. Người xung quanh thấy Tống Dật Hiên như vậy, vội vàng bước lên cản anh lại, Tống Dật Hiên một bước trực tiếp đá bay người đi. Dù sao chuyện cũng đã lớn rồi, anh cũng không sợ lớn hơn chút nữa, huống chi bản thân anh cũng làm loạn quen rồi. Thẩm Hạ Lan bị anh ta kéo một đường hữu kinh vô hiểm ra khỏi vòng đây, lần nữa lên chiếc phe da di màu đỏ chói mắt, xe như tên bắn chạy ra ngoài. Người như Tống Dật Hiên, Thẩm Hạ Lan cũng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Anh giống như chính là trời sinh ra để gây họa, hơn nữa cũng không sợ chuyện gì, có thể liên quan đến gia tộc sau lưng. Thẩm Hạ Lan không khỏi có chút lo lắng. Tống Dật Hiên, nếu như bà lão kia chết thật, bồi thường là được, bao nhiêu tiền nhà họ Tống không quan tâm. Em thật sự cho rằng bà lão kia chỉ đơn thuần đi ra ăn vạ. Nói không chừng là có người chỉ bảo ôm lấy em. Chỉ cần không phải Thẩm Hạ Lan em đá chết người, cả Hải Thành ngoại trừ Diệp Ân Tuấn ra còn có ai dám tìm đến làm phiền tôi chứ? Trong chuyện này, tôi nghĩ Diệp Ân Tuấn cũng không muốn em bị cuốn vào, anh ta ước gì tôi thay em đánh. Yên tâm đi, không nhiều chuyện đâu. Nhưng mà người đẹp, em lại thiếu nợ tôi một nhân tình nữa. Đừng quên trả. Tống Dật Hiên cười hì hì, tốc độ lái xe rất nhanh. Thẩm Hạ Lan bị tốc độ xe anh làm chấn động đến có chút buồn nôn. Thần không ngờ chỉ là đi ra ngoài hít thở, thế mà có thể chọc đến chuyện đáng ghét như vậy. Không lâu sau, Tống Dật Hiên lái xe đến đỉnh núi, chỗ đó có trực thăng đậu sẵn. Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút kỳ quái. Anh đây là muốn làm gì? Đến căn cứ huấn luyện của Diệp Tân Tuân. Bây giờ chuyện của bà lão kia đã đủ làm cho anh ta bận rồi, căn bản không quan tâm đến hai chúng ta. Lúc này chúng ta đến căn cứ chơi đùa, tin rằng Diệp Tân Tuân sẽ tức chết. Tống Dật Hiên như đứa bé nghịch ngợm, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại có chút bất an. Như vậy không tốt sao? Chúng ta gây ra một cục diện rối rắm lại đổ cho Diệp Tân Tuân, có phải quá đáng quá không? Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Chính anh ta cam tâm tình nguyện. Nếu anh ta không thích, em bảo anh ta quản cái gì anh ta cũng không quan tâm. Ai bia, em đừng do dự nữa, tôi đồng ý với em, tôi không làm loạn được rồi chứ. Tôi chỉ đi xem mà thôi. Thật sự. Tống Dật Hiên vội vàng đưa tay ra thể. Đúng lúc này, điện thoại Tống Dật Hiên vang lên. Tống Dật Hiên nhìn thông báo gọi đến, quệt mũi nhìn nói, điện thoại của Diệp Tân Tuấn, em tắt điện thoại sao? Sao thế? Nhận không? Thẩm Hạ Lan không muốn thấy Diệp Tân Tuấn sống tốt, nhưng mà loại chuyện gây họa rồi ném cục diện rối rắm cho Diệp Tân Tuấn này cô thật sự không làm được. Đưa điện thoại cho tôi. Thẩm Hạ Lan nhận lấy điện thoại của Tống Dật Hiên, nhấn nút trả lời. Tống Dật Hiên, tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích, nếu không. Diệp Tân Tuấn, là tôi. Nghe ra được, Diệp Tân Tuấn vô cùng tức giận, hơn nữa tức giận không nhẹ, Thẩm Hạ Lan vẫn là mở miệng trước. Điện thoại bên kia lập tức tắt tiếng, giống như điều chỉnh hơi thở, cũng rất giống để nén tâm trạng. Em ở đâu? Giọng nói của Diệp Tân Tuấn tỉnh táo hơn lúc nãy một chút. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, bà lão kia không phải tôi đụng vào, là ăn bạn, chính bà ta ôm chân tôi không tha, Tống Dật Hiên vì muốn cứu tôi nên mới đá bà ta. Diệp Tân Tuấn, tôi biết chuyện này là tôi gây họa, nếu như cần, tôi lập tức quay về giải quyết. Cô không phải là người sợ phiền, cũng không muốn không giải thích được rời đi như vậy. Diệp Ân Tuấn nghe cô nói xong, hít sâu một lời, em rời khỏi Hải Thành trước đi, chuyện này tôi điều tra xong rồi em hãy về. Với tính của Tống Giật Hiên, khẳng định bây giờ đã muốn chạy rồi. Em theo anh ta, lát nữa tôi tìm người đón em. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Hạ Lan ngây ngẩn. Anh để tôi rời đi. Chuyện này là tôi gây ra, tôi. Thẩm Hạ Lan, em hãy nghe tôi nói, chuyện này không đơn giản như vậy. Bà lão này sau lưng có bối cảnh. Là bà ta rõ ràng trèo lên cắn em, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là ăn vạ. Bây giờ tôi không thể giải thích với em quá nhiều, em nghe tôi, rời khỏi Hải Thành trước, lát nữa chúng ta sẽ liên lạc sau. Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn nghiêm túc trước nay chưa từng có, cũng làm Thẩm Hạ Lan ý thức được, đây có lẽ thật sự là một âm mưu sắp đặt vì cô. Nhưng mà cô vừa đến Hải Thành không lâu, cũng không đắc tội với ai, ai lại tính toán với cô đây? Tống Dật Hiên muốn đến căn cứ huấn luyện của anh. Thẩm Hạ Lan không muốn nợ Diệp Ân Tuấn. Mặc dù chuyện này là cô bị liên lụy vào, nhưng mà quả thực là vì cô, nếu như Tống Dật Hiên làm gì đó với căn cứ huấn luyện, cô sẽ cảm thấy mình nợ Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nghe xong thấp giọng nói, "Em đi theo đi, đi vào trong đó tôi khá yên tâm. Về phần Tống Dật Hiên, anh ta không đánh ra được chút bọt nước nào đâu. Khởi động máy đi, có chuyện tùy thời liên lạc với tôi, điện thoại của tôi mở máy 24h, em cũng biết." Thẩm Hạ Lan không biết trong lòng có cảm giác gì, đồng ý một tiếng rồi cúp điện thoại. Tống Dật Hiên đã lên máy bay rồi, không chút để ý câu chuyện của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, thấy Thẩm Hạ Lan nói chuyện xong, phất phất tay với cô, "Người đẹp, lên đây đi, chúng ta khởi hành rồi rồi." Nhìn dáng vẻ không có gì của Tống Dật Hiên, Thẩm Hạ Lan cũng không biết nói gì. Cô lên máy bay, Tống Dật Hiên tự mình lái, trực tiếp rời khỏi Hải Thành. Bên này sau khi Diệp Ân Tuấn cúp điện thoại, Tống Đình đi đến bên cạnh anh, thấp giọng nói, "Vẫn còn thở, nhưng mà không tốt lắm. Đưa đến bệnh viện quân khu, tìm bác sĩ tốt nhất khám chữa bệnh, nhất định không thể để bà ta chết." Sắc mặt Diệp Ân Tuấn nghiêm túc. Tống Đình vội vàng đi làm. Tiểu tử có chút ấy này nói, "Diệp tổng, xin lỗi. Cô là kinh nghiệm quá thấp, hay là có gì khó nói? Một bà cụ già chẳng lẽ cô cũng không giải quyết được?" Diệp Ân Tuấn nhìn kỹ ánh mắt của tiểu tử, càng sắc bén hơn. Dưới ánh mắt như ít quang này chiếu vào, tiểu tử cảm thấy mình sắp không thở nổi, cô ta nhanh chóng cúi đầu, đáy mắt có chút phức tạp, lại thấp giọng nói, "Thực xin lỗi. Tôi muốn nghe không phải xin lỗi, mà là phương án giải quyết chuyện này. Nếu bà lao không có chuyện gì thì tốt, nếu như xảy ra chuyện, cô nên biết tôi sẽ đối với cô thế nào." Diệp Ân Tuấn nói xong nhấc chân rời đi. Hai tay tiểu tử nắm chặt lại, không ai nhìn thấy trong lòng bàn tay cô ta nắm một vật rất nhỏ, mà cô ta cũng không dám để bất kỳ ai nhìn thấy. Chương 75, cô như vậy nghĩa là đã đồng ý cho tôi theo đuổi rồi phải không? Sau khi lên máy bay, Thẩm Hạ Lan vẫn không yên trong lòng, cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cô đã nhiều ngày rồi không ra khỏi nhà, mấy ngày này ở trong nhà họ Diệp, tuy không quá hòa hợp với má Trương, nhưng cũng không đến nỗi, dù sao cũng có tiểu tử ở đó. Chỉ là hôm nay, cô vừa mới ra ngoài một chút cho thoáng khí đã gặp phải chuyện như thế, lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Hơn nữa bà lão kia rõ ràng là nhằm vào cô mà đến. Nếu cô không tới đó, có lẽ bà ta cũng sẽ tìm được cách khác để hãm hại cô thôi. Nhưng cô quả thực không có ấn tượng gì với bà lão ấy cả, rốt cuộc là ai muốn hại cô đây? Lại nói giờ đã là thời đại nào rồi, nếu như gặp phải loại chuyện giàn cảnh tai nạn này, chỉ cần thái độ thành khẩn một chút, đồng ý bồi thường tiền, hẳn sẽ không tạo thành phiền phức quá lớn, thế nhưng vì sao cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Đầu Thẩm Hạ Lan loạn tùng phèo cả lên, chân mày cau chặt, nghĩ mãi cũng không ra nguyên do vì sao. Tống Dật Hiên liếc mắt nhìn cô một cái, cười hỏi, "Người đẹp, đang nghĩ gì thế? Lẽ nào một người đẹp trai như tôi ở bên cạnh mà vẫn còn chưa đủ để thu hút sự chú ý của cô sao?" Tâm tư của Thẩm Hạ Lan bị anh ta kéo lại, hạ thấp giọng nói, "Tôi cứ cảm thấy chuyện ngày hôm nay kỳ lạ thế nào ấy." "Ừm, đúng là kỳ lạ thật, cô có biết bà lão kia là ai không?" Tống Dật Hiên vừa nói dứt câu, Thẩm Hạ Lan càng cảm thấy có gì đó không đúng. "Anh biết à? Vừa mới biết tôi, sau khi chuyện xảy ra, tôi cho người điều tra bà lão kia một chút, lúc đó tôi có tiện tay chụp một bức ảnh, tư liệu đây, cô tự xem đi." Tống Dật Hiên vươn tay, ném di động của mình qua cho Thẩm Hạ Lan. Theo lý mà nói thì trên máy bay không được mở điện thoại, bởi vì có thể gây nhiều tín hiệu, nhưng không biết Tống Dật Hiên dùng cách gì mà không làm ảnh hưởng chút nào đến chuyến bay hết. Bởi vì suy xét đến an toàn của bản thân, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng mở màn hình lên, dùng tốc độ tên bắn đọc hết một lượt, đọc xong thì kinh hãi không thôi. Bà lão kia thế mà lại là mẹ của một vị quan chức cấp cao á. Đúng vậy. Điểm này Tống Dật Hiên cũng không ngờ đến. Vốn còn tưởng là một bà lão chuyên giàn cảnh tai nạn, đụng thì cũng đụng rồi, cùng lắm thì bồi thường chút tiền thôi. Đến khi biết được thân phận của bà lão kia, Tống Dật Hiên cảm thấy xui xẻo rồi. Đây không còn là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết được nữa, sợ rằng lần này ba anh ta phải đánh gãy một chân của anh ta mất. Rõ ràng, Thẩm Hạ Lan cũng nhận ra được vấn đề ở đây. "Thật xin lỗi, làm liên lụy đến anh rồi." Mặc dù mới quen biết Tống Dật Hiên chưa lâu, nhưng Thẩm Hạ Lan cảm thấy con người anh ta rất tốt, tuy có hơi phô trương thật, nhưng mà yêu ghét phân minh, thích cái gì, không thích cái gì, đều không hề giấu giếm, làm người quang minh lỗi lạc, khiến cô không ngại tiếp xúc với anh ta, chỉ là không ngờ có ngày cô lại làm liên lụy đến Tống Dật Hiên. Nếu như tư liệu này là đúng, thì họ chọc phải phiền phức lớn rồi, mà cái chân còn lại của Tống Dật Hiên sợ rằng cũng không đi được nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy hơi áy náy. Mặc dù chuyện này không phải do cô gây ra, nhưng đúng là vì cô nên mới xảy ra. "Tống Dật Hiên, nếu sau này anh có gặp phải phiền phức, thì cứ nói là vì tôi, đẩy hết mọi chuyện lên đầu tôi là được, tôi chỉ là một người bình thường thôi, bọn họ muốn làm gì tôi cũng đều chấp nhận. Thẩm Hạ Lan nói rõ ràng từng câu từng chữ. Tống Dật Hiên thoáng ngây người, sau đó cười nói, đây là lần đầu tiên có một cô gái nói muốn gánh tội cho tôi đấy. Cô yên tâm, cô sẽ không gặp phải chuyện gì đâu, hơn nữa chuyện này rõ ràng là để tính kế cô, ai kêu tôi với cô có duyên, gặp được cô ở bãi biển chứ. Có thể được một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đây cũng cam tâm tình nguyện, có điều phần ân tình này cô phải nhớ cho kỹ, sau này tôi sẽ đòi lại đấy. Nhất định rồi. Thẩm Hạ Lan nghiêm túc đáp. Nếu như bà lão kia chỉ là người bình thường, thì cô sẽ không nghiêm túc như thế này đâu, nhưng tư liệu rõ ràng viết, bà lão kia là mẹ của một vị quan chức cấp cao, hơn nữa, vị quan chức kia còn là một người con có hiếu nữa, chuyện này sợ rằng không có cách nào giải quyết ổn thỏa được. Nhưng cũng chính vì thế, Thẩm Hạ Lan mới càng cảm thấy kỳ quái. Mẹ của một vị quan chức cấp cao thì chắc không thiếu tiền đâu nhỉ. Khẳng định sẽ không đi làm loại chuyện giàn cảnh thai nạn làm gì, nhưng bà ta rõ ràng nhằm vào mình, mục tiêu rất rõ ràng, như vậy đây chắc hẳn là cái bẫy thiết kế riêng cho cô rồi. Nhưng mà ở Hải Thành này, ai lại hận cô đến vậy nhỉ? Cô bây giờ đã thay hình đổi dạng, cắt đứt hoàn toàn với những chuyện quá khứ rồi, còn ai muốn dồn cô vào chỗ chết nữa chứ? Lẽ nào là Sở Anh Lạc? Nhưng mà mấy năm gần đây nhà họ Sở cũng lụn bại rồi còn gì, tuy có được sự hỗ trợ của Diệp Tân Tuấn, nhưng việc kinh doanh vẫn không tốt lên được, hơn nữa mấy việc kinh thương này Tống Khinh Giao quả thật lực bất tòng tâm, chỉ có thể chống đỡ gia nghiệp của nhà họ Sở nửa sống nửa chết thôi, chắc chắn không có khả năng liên hệ được với mẹ của một vị quan chức cấp cao. Nhưng mà ngoài Sở Anh Lạc, Thẩm Hạ Lan quả thật không nghĩ ra kẻ thù nào khác. Tống Dật Hiên thấy cô đau đầu nhức óc như thế thì cười nói, ai đi à, câu nghĩ nhiều làm gì, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thằng thôi, lại nói, không phải còn có cái tên Diệp Tân Tuấn kia nữa à, cô cứ yên tâm đi, hắn ta sẽ xử lý ổn thỏa cho cô thôi. Nghe đến cái tên Diệp Tân Tuấn, tâm tình Thẩm Hạ Lan càng thêm phiền muộn. Cô chẳng muốn mắc nợ Diệp Tân Tuấn chút nào, nhưng mà lần này không nhờ anh không được rồi. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ Tống Dật Hiên phải đi đến cơ sở đào tạo, nhịn không được nói một câu. Cơ sở đào tạo bây giờ chỉ có vài đứa nhỏ mẫu giáo cùng giáo viên thôi, đứa lớn nhất cũng chỉ 6-7 tuổi. Anh đừng có gây chuyện đấy. Ân oán cá nhân của anh với Diệp Tân Tuấn thì để về rồi giải quyết, đừng làm liên lụy tới người vô tội. Tống Dật Hiên nhất thời ngây ngẩn cả người. Đến chuyện này mà cô cũng biết à? Biết chứ, bởi vì con trai tôi cũng ở đó mà. Thẩm Hạ Lan bình thản nói, Tống Dật Hiên lại hòa một tiếng, suýt thì nhảy dựng lên. Con trai của cô? Cô kết hôn rồi à? Không đúng. Nếu cô đã kết hôn, thì Diệp Tân Tuấn không thể nào đưa cô về nhà họ Diệp được. Cô là góa phụ à? Hay là đã ly hôn rồi? Mạch não của Tống Dật Hiên quả thật khiến Thẩm Hạ Lan có chút theo không kịp. Bởi vì động tác của anh ta, máy bay rung lên một chút, dọa cho Thẩm Hạ Lan phải vội vàng gầm lên. Chú ý lái máy bay đi. Tôi không muốn rơi từ trên không xuống đâu, tôi còn chưa được gặp con của mình nữa đó. Lúc nói câu này, mặt mũi Thẩm Hạ Lan hơi hơi tái nhợt, không giống giả bộ chút nào. Tống Dật Hiên lại như không có việc gì nói, yên tâm, cô phải tin tưởng kỹ thuật lái máy bay của tôi chứ, nhớ năm đó bổn thiếu gia là sinh viên đứng đầu của Học viện Quân sự hàng không đó. Nếu như không phải không thích tác phong nghiêm cẩn trong quân ngữ, thì có thì tôi bây giờ đã là thiếu tá không quân rồi đấy. Nói xong, Tống Dật Hiên còn đặc biệt lái máy bay lượn vài đường có độ khó cao trên không, dọa cho Thẩm Hạ Lan thiếu chút nữa hét tầm lên. Cô cảm thấy mình hẳn là bị điên rồi, nên mới ngồi lên máy bay của Tống Dật Hiên. Cái người này vốn dĩ đã thích khoe khoang rồi, bây giờ ở giữa không trung cũng không biết trời cao đất dày là gì, cho dù tự anh ta cảm thấy rất tự tin, nhưng trong mắt Thẩm Hạ Lan, đây rõ ràng là đang lấy tính mạng ra mạo hiểm mà. Tống Dật Hiên, nếu anh còn không lái cho cẩn thận, thì sau này tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. 5 năm trước trải qua trận hỏa hoạn kia, một lần nữa sống lại là người, Thẩm Hạ Lan rất quý trọng mạng sống của mình. Đặc biệt là khi Thẩm Nghê Nghê còn đang chờ cô cứu mạng, cô càng không thể không lo cho an nguy của chính mình. Thấy Thẩm Hạ Lan quả thật bị dọa sợ, mặt mũi đều bị dọa cho trắng bệnh, Tống Dật Hiên mới cảm thấy mình có hơi quá đáng, vội vàng ổn định lại tốc độ máy bay, ấy nay nói, tôi còn tưởng gan của cô to lắm cơ, không ngờ lại bị dọa, được rồi, tôi sẽ lái bình thường lại. Thẩm Hạ Lan chẳng có hơi sức đâu mà giải thích với Tống Dật Hiên, cô chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, yếu ớt ngồi trên ghế, hai tay nắm thật chặt tay vịn, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tống Dật Hiên thấy Thẩm Hạ Lan bị mình dọa thành như vậy, thì không yên tâm chút nào, anh ta cầm một chai nước khoáng lên, đưa cho Thẩm Hạ Lan. Uống chút đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn đó. Thẩm Hạ Lan chỉ nhận lấy chai nước khoáng, nhưng không uống, rõ ràng vẫn chưa ổn định tinh thần. Tống Dật Hiên này nói, thật sự xin lỗi cô, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa, nhưng vừa nãy cô nói gì cơ? Cô có con rồi á? Mấy tuổi rồi? Có đẹp trai không? Có phải trông cũng đẹp giống cô không? Trông dễ thương chứ hả? Anh ta hỏi Thẩm Hạ Lan liên tiếp mấy vấn đề liền. Nghe Tống Dật Hiên hỏi đến con trai mình, tinh thần Thẩm Hạ Lan mới ổn định hơn một chút. Con trai tôi tên là Thẩm Minh Chiết, là một cậu nhóc rất đẹp trai, nhưng mà anh tuyệt đối đừng đắc tội nó, con trai tôi ghi thù làm đấy. Thật à? Nhỏ như vậy đã biết ghi thù rồi. Giống ai vậy? Chắc không phải người đẹp như cô cũng ghi thù đấy chứ. Ngày nào đó đột nhiên cho tôi một gậy, tôi sẽ không chịu được mất. Câu nói của Tống Dật Hiên cuối cùng cũng khiến Thẩm Hạ Lan bật cười trở lại. Làm gì đáng sợ như anh nói chứ, con trai tôi mới 4 tuổi thôi, làm sao có thể đáng sợ như vậy được. Chỉ là con nít thôi mà. Ồ, 4 tuổi à, vậy chắc dễ thương lắm nhỉ. Đúng rồi, con trai cô thích cái gì? Có thích mô hình máy bay không? Cô chẳng nói sớm, để tôi còn chuẩn bị trước chứ, cô xem chỗ tôi có mấy mô hình máy bay, tặng cho cậu nhóc làm quà gặp mặt cũng không đến nỗi quá soảng sinh đâu nhỉ. Tống Dật Hiên từ trong buồng lái lấy ra một cái mô hình máy bay được đóng gói đẹp đẽ. Thẩm Hạ Lan không rành lắm, nhưng cũng nhìn ra được đây không phải một mô hình bình thường. Cô hạ thấp giọng nói, không cần đâu, con nít tôi mà, cần gì phải quy củ như thế. Vậy đâu có được, đó là con trai cô mà. Lần đầu tiên gặp cậu nhóc, tôi muốn để lại ấn tượng tốt một chút, nếu không làm sao có thể khiến cậu nhóc đồng ý cho tôi theo đuổi cô được. Tống Dật Hiên nháy mắt với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cảm thấy một tên công tử đào hoa như Tống Dật Hiên mở miệng đóng miệng đều là mấy lời như vậy, rõ ràng đã nói đến quen miệng rồi, hoặc có thể là với ai anh ta cũng nói như thế, nên cũng chẳng để trong lòng. Cho dù con trai tôi có đồng ý đi nữa, thì tôi cũng không đồng ý, hai chúng ta không hợp đâu. Sao lại không hợp chứ? Cô thấy tôi có điểm nào không tốt? Cô nói đi, tôi sẽ sửa. Vì cô, có kêu tôi đổi họ tôi cũng không ngại đổi đâu. Nghe Tống Dật Hiên càng nói càng lung tung, Thẩm Hạ Lan trực tiếp cầm chai nước khoáng trong tay, gõ vào đầu anh ta một cái, nhỏ giọng nói, chú ý lái máy bay đi. Tôi còn muốn nguyên vẹn trở về gặp con trai đấy. A. Tống Dật Hiên mất cảnh giác bị Thẩm Hạ Lan gõ cho một cái, kinh ngạc hô lên thành tiếng, các cụ có câu đánh là thương mắng là yêu, Lisa, cô như vậy nghĩa là đã đồng ý cho tôi theo đuổi rồi phải không? Tống Dật Hiên. Thẩm Hạ Lan bực đến nghiến răng nghiến lợi gọi cả họ lẫn tên anh ta, lại nhận được tiếng cười ha ha đáp lại của Tống Dật Hiên. Anh ta thật giống như một đứa trẻ lớn vậy, tiếng cười vui vẻ thoải mái dường như lây sang cả Thẩm Hạ Lan, khiến cô kìm không được cũng bật cười thành tiếng, đồng thời quên đi những chuyện khó chịu vừa xảy ra trước đó không lâu ở Hải Thành. Bầu không khí trong máy bay rất hòa hợp, Tống Dật Hiên cùng Thẩm Hạ Lan cười cười nói nói, bay ước chừng hơn một giờ đồng hồ, Thẩm Hạ Lan cuối cùng cũng trông thấy biển nước mênh mông. Ôi chao, đẹp quá đi. Từ trên máy bay nhìn cảnh biển, quả thực đẹp không sao tả xiết. Mà đúng vào lúc này, Tống Dật Hiên lại chỉ một hòn đảo nhỏ bên dưới, nói, có trông thấy không? Hòn đảo kia chính là hòn đảo tư nhân của Diệp Tân Tuấn đấy, cũng chính là cơ sở đào tạo của bọn họ. Chương 76, trở về chị đây sẽ tìm thời gian yêu thương anh. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhìn xuống, nhưng trên bầu trời thật sự là không nhìn thấy rõ lắm. Chỉ loáng thoáng thấy từng điểm đỏ đang lóe lên. Đó là cái gì? Hệ thống phòng ngự tia tử ngoại màu đỏ. Chúng ta muốn hạ xuống cũng không dễ dàng, nhưng Diệp Tân Tuấn đã nói chuyện với người ở bên trong, cô muốn tới sao? Có cô ở đây, chúng ta có lẽ không cần phải xông vào. Tống Dật Hiên nói xong liền bắt đầu tìm kiếm nơi hạ cánh. Thẩm Hạ Lan lúc này mới cẩn thận chăm chú đánh giá Tống Dật Hiên. Anh ta và Diệp Tân Tuấn là hai tiểu đàn ông rất giống nhau, đều đẹp trai như vậy. Nếu như nói Diệp Tân Tuấn là loại người điềm đạm lạnh lùng, thì Tống Dật Hiên chính là ánh nắng đầy nhiệt tình, hai người đều có điểm tốt. Nhưng Tống Dật Hiên cũng giống như Diệp Tân Tuấn không phải người bình thường, mặc dù bề ngoài cười toe toét, có chút dáng vẻ như không làm việc đàng hoàng. Anh hiểu rất rõ Diệp Tân Tuấn. Hiểu rõ, từ nhỏ đối địch đến lớn, sao có thể không hiểu rõ, tôi hiểu Diệp Tân Tuấn hơn cả bản thân anh ta nữa. Tống Dật Hiên đắc ý nói. Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy anh ta hơi phóng đại. Nói mỏ, nếu như anh thật sự hiểu rõ anh ta, tại sao nhiều năm như vậy vẫn bị anh ta đè ép? Nói điều này Tống Dật Hiên liền tức giận. Cái gì gọi là tôi bị anh ta chèn ép? Tôi nói cho cô biết, Diệp Tân Tuấn đó chính là quá âm hiểm. Cô đừng nhìn anh ta bề ngoài giống như chính nhân quân tử, thật ra trong lòng hung ác và đen tối hơn bất cứ ai. Cô cũng chưa biết, người đó 5 năm trước đã mất đi người vợ mà anh ta yêu, khi đó anh ta mới biết rằng anh ta yêu vợ. Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ đồi phế và liều lĩnh của anh ta như vậy, nhưng đời này có thể nhìn thấy dáng vẻ đó, coi như tôi sống không uổng. Nghe Tống Dật Hiên nói Diệp Tân Tuấn như vậy, Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày. Anh biết vợ anh ta? Cô cũng không nhớ 5 năm trước đã từng gặp Tống Dật Hiên, mặc dù vẫn luôn nghe được, nhưng từ sau khi gả cho Diệp Tân Tuấn, cô dường như không bước ra khỏi nhà. Cả ngày đều quay xung quanh Diệp Tân Tuấn, đối với những người bên cạnh anh ta càng không có quá nhiều tiếp xúc và hiểu biết. Mà vừa rồi cô đã nghe thấy Tống Dật Hiên nói gì? Anh ta nói Diệp Tân Tuấn yêu vợ mình như vậy. Điều này sao có thể? Thẩm Hạ Lan cảm thấy Tống Dật Hiên nói ngoa. Tống Dật Hiên lại cười nói, tôi đương nhiên biết, đó là một người phụ nữ ngu ngốc. Nói xong anh ta còn lắc đầu. Là rất ngốc. Thẩm Hạ Lan trong lòng đắng chát không thôi. Ngay cả người ngoài cũng nhận thấy rằng năm đó cô ngu dại, đủ để thấy năm đó bộ dạng của cô hèn mọn đến mức nào. Tống Dật Hiên đang tìm điểm hạ cánh. Đương nhiên không thể nhìn thấy vẻ cay đắng chợt lóe lên trên mặt Thẩm Hạ Lan, mà tiếp lấy lời nói của cô cũng không biết, người phụ nữ kia cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, chuyện gì cũng đều suy nghĩ cho Diệp Tân Tuấn, nhưng không biết vì sao, kết hôn 3 năm lại không có con. Người ngoài vẫn luôn đồn rằng Diệp Tân Tuấn không yêu cô ta mà là bị ép cưới. Nhưng 5 năm trước lại nghe nói cô ta mang thai, kết quả bị anh ta cưỡng ép đưa ra nước ngoài, trên đường có lẽ vợ anh ta đã nghĩ thông suốt, muốn cùng vệ sĩ bỏ trốn, kết quả trong lúc vô tình táng thân biển lửa, hài cốt không còn. Nói tới đây, Tống Dật Hiên còn lắc đầu thở dài. Nói thật, vợ anh ta thật sự rất xinh đẹp, chỉ là vì tình yêu nên đánh mất bản thân, vì điểm này thật ra tôi rất hâm mộ Diệp Tân Tuấn. Cả đời này nếu có một người phụ nữ yêu tôi như vậy, tôi chết cũng bằng lòng. Tống Dật Hiên không giống như đang nói đùa. Không ngờ anh ta thoạt nhìn giống hoa hoa công tử, nhưng lại hâm mộ phụ nữ thâm tình như vậy. Vừa rồi anh nói sau khi vợ của Diệp Tân Tuấn chết anh ta mới phát hiện ra rằng anh ta yêu vợ mình. Sao lại có thể như thế được? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không thể nào, nhưng khoảng thời gian đó Diệp Tân Tuấn giống như bị điên. Lúc anh ta đuổi tới đám cháy, thế lửa quá lớn. Hoàn toàn không có cách nào cứu giúp, Diệp Tân Tuấn lao vào như điên, suýt chút nữa chết cháy ở bên trong, nghe nói phổi của anh ta vào thời điểm đó bị khói hung đặc, thật sự không tốt, sau này bà cụ Diệp trở về, lấy cái chết bức bách để anh ta đi chữa trị mới tốt lên một chút. Khoảng thời gian đó Diệp Ân Tuấn thật sự sa sút tinh thần, giống như mất hết linh hồn, cũng không đến công ty. Cô nói xem tại sao lúc đó tôi lại lương thiện như vậy chứ? Vậy mà không thừa dịp lúc đó tận diệt công ty của anh ta, bây giờ suy nghĩ lại mới thấy thật sự hối hận. Tống Dật Hiên đang nói, nhưng suy nghĩ của Thẩm Hạ Lan lại bay xa. Diệp Ân Tuấn vậy mà xông vào trong đám cháy để cứu cô. Điều này sao có thể? Không phải anh ta toàn tâm toàn ý muốn thiêu chết mình sao? Sao anh ta lại có thể đến cứu mình? Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thực hiện để cho người khác xem? Là muốn xây dựng một hình tượng tốt cho bản thân sao? Nhưng Tống Dật Hiên còn nói anh ta hít phải khói đặc, phổi cũng bị thương. Nếu như diễn trò, cũng không nhất thiết phải nghiêm túc như vậy. Thẩm Hạ Lan nghĩ không thông. Năm đó Diệp Ân Tuấn rốt cuộc là nghĩ thế nào? Cô hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy thân máy bay rung lắc một trận, Tống Dật Hiên đã tìm được điểm hạ cánh và bắt đầu hạ xuống. Suy nghĩ của Thẩm Hạ Lan lập tức bị kéo lại. Cô bị cảnh tượng trước mắt kiềm chế lại. Nơi này rõ ràng là một căn cứ quân sự cỡ nhỏ. Khắp nơi đều là những công trình kiến trúc đang quy hoạch, từng hàng bảo vệ mặc đồ rằng gì, vác súng tiểu liên đứng ở trên đảo, dáng vẻ đang sẵn sàng đón quân địch. Thẩm Hạ Lan hơi bị dọa. Diệp Ân Tuấn lại dám trang bị súng ở đây. Chẳng nhẽ là súng giả? Thật, súng ống đầy đủ. Lisa, hôm nay tôi phải cảm ơn cô, nếu không phải cô đi cùng tôi, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành tổ ong vỏ vẽ. Người đàn ông kia sẽ không hạ thủ lưu tình với tôi. Mặc dù Tống Dật Hiên nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn là vẻ cười đùa tí từng như cũ, không nhìn ra một chút khẩn trương nào. Thực sự, đột nhiên Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình hiểu biết quá ít về Diệp Tân Tuấn. Cô gả cho anh 3 năm, vậy mà chưa bao giờ biết Diệp Tân Tuấn lại có một hòn đảo hoang như vậy, không biết trên đảo này còn có một căn cứ quân sự chính quy, càng không biết Diệp Tân Tuấn lại có tư cách dùng súng lục. Hay là nói anh đang tự mình nuôi dưỡng lực lượng vũ trang? Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan cũng có chút sợ hãi. Tống Dật Hiên giống như biết Thẩm Hạ Lan đang suy nghĩ điều gì, anh ta thấp giọng nói, mặc dù trong mắt người ngoài Diệp Tân Tuấn là thương nhân, mọi người cũng đều biết anh ta từng đi lính, bây giờ đã xuất ngũ, nhưng anh ta vẫn là quân nhân dự bị, hơn nữa trên người Diệp Tân Tuấn còn có quân hàm. Nhiều người trong số này đều là lão binh đã xuất ngũ, cũng là quốc gia cho phép anh ta nuôi đám người này. Vậy nên anh ta không được coi là phạm pháp, cô đừng lo lắng. Nghe thấy Tống Dật Hiên giải thích như vậy, Thẩm Hạ Lan lại nhíu mày sâu hơn. Cô không biết Diệp Tân Tuấn lại còn có thân phận này. Anh ta vẫn là người của quốc gia. Cả đời đều như vậy. Tống Dật Hiên thấp giọng nói, thuận tiện hạ cabin. Thẩm Hạ Lan như bị sét đánh. Nếu Diệp Tân Tuấn lại có thân phận này, vậy có muốn lấy được quả thận trên người Diệp Tân Tuấn, thật sự sẽ dễ dàng như vậy sao? Nhưng vì con gái cô nhất định phải làm như vậy. Thẩm Hạ Lan mang theo suy nghĩ như vậy và xuống máy bay. Người bên ngoài bày thế chờ quân địch, khi nhìn thấy Tống Dật Hiên lại càng căng thẳng như gặp phải kẻ địch lớn. Tống Dật Hiên lại cười tủm tỉm nói, Diêm Trấn, đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ là đến thăm một chút, hơn nữa tôi lại mang theo người phụ nữ của Diệp tổng của các anh đến đây thị sát, Diệp Tân Tuấn chẳng lẽ không nói với mấy người sao? Để chứng thực tính xác thực trong lời nói của mình, Tống Dật Hiên vội vàng tránh sang một bên, để Thẩm Hạ Lan xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Diêm Chấn là thủ lĩnh ở nơi này, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, anh ta lấy điện thoại di động ra so sánh một chút, đúng là cùng một người so với bức ảnh mà Diệp Tân Tuấn gửi tới, lúc này anh ta mới tiến lên một bước, ba một tiếng cung kính. Xin chào cô Thẩm. Diệp tổng đã dặn dò, cô đến nơi này do tôi phụ trách, có chuyện gì cô có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tôi tên là Diêm Chấn. Xin chào Diêm Chấn, tôi tên là Lisa. Làm phiền anh. Bây giờ tôi muốn đi thăm con trai Thẩm Minh Chết của tôi, có thể không? Bây giờ Thẩm Hạ Lan chỉ muốn biết Thẩm Minh Chết sống ở đây có tốt hay không. Diêm Chấn gật đầu nói, đương nhiên có thể, cô Thẩm mời đi bên này. Anh ta nghiêng người tránh ra. Thẩm Hạ Lan nhấc chân đi, Tống Dật Hiên muốn theo sau, lại bị Diêm Chấn chặn lại. Cậu Tống, Diệp Tống nói, rất cảm cảm cậu Tống đưa cô Thẩm tới, nhưng đây không phải nơi bình thường, một đại nhân vật giống như cậu Tống chúng tôi không chiêu đãi nổi, vẫn xin cậu Tống đến thế nào thì trở về thế ấy ạ. Tư thế của Diêm Chấn rất rõ ràng, chính là không cho Tống Dật Hiên tiến đến. Nếu như anh ta thật sự muốn xông vào, những người xung quanh cũng không ngại động thủ với anh ta. Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ, không ngờ sự phòng bị của Diệp Ân Tuấn đối tới Tống Dật Hiên lại lợi hại như vậy. Tống Dật Hiên lập tức vô cùng đáng thương nhìn Thẩm Hạ Lan nói, "Hồ Nhi, cô thật sự nhẫn tâm nhìn bọn họ đối xử với tôi như vậy sao? Tốt xấu gì cách đây không lâu tôi đã chịu tội danh thay cho cô ở Dung Thành, cô đã nói muốn trả ơn tôi. Hồ Nhi, tôi muốn nhìn con của cô, tôi muốn nhìn cậu bé, tôi muốn đi cùng cô, tôi không muốn rời đi." Bây giờ Tống Dật Hiên giống như một đứa trẻ không giành được bánh kẹo, ở mức không muốn không muốn. Theo lý thuyết, một người đàn ông hơn 30 tuổi làm những động tác này sẽ khiến cho người ta cảm thấy phát tởm, nhưng dáng dấp Tống Dật Hiên lại rất đẹp mắt và không hề giàn nên chỉ cho người ta cảm thấy như một đứa trẻ lớn khiến cho người ta thương tiếc. Thẩm Hạ Lan có chút mềm lòng. Diêm Chấn lại chặn lại trước mặt Thẩm Hạ, cười lạnh nói, "Cậu Tống đã lớn như vậy rồi mà còn nhõng nhẽo, còn chưa khai sữa sao? Vậy thì thật tốt, đã đến giờ bú sữa mẹ, cậu Tống nên trở về nhà." "Diêm Chấn, anh đừng tưởng rằng bản thiếu gia không dám đánh anh. Chọc giận bản thiếu gia sẽ ném anh vào trong biển cho cá mập ăn, có tin không?" Tống Dật Hiên thấy Diêm Chấn luôn luôn ngăn cản mình thì lập tức phát hỏa. Thẩm Hạ Lan thấy một màn như vậy, nghĩ đến mối thù giữa Diệp Ân Tuấn và Tống Dật Hiên, nếu để Tống Dật Hiên đi theo vào căn cứ quân sự, nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó. Bây giờ Diệp Ân Tuấn đang ở Dung Thành giải quyết chuyện phiền phức của cô không thể để cho Diệp Ân Tuấn lo lắng điều này nữa. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, "Tống Dật Hiên, anh đi về trước đi, trở về tôi sẽ đến tìm anh."
Tống Dật Hiên lập tức cúi mặt. Người đẹp, cô cứ như vậy vô tình bỏ rơi tôi sao? Thẩm Hạ Lan quả thực cảm thấy mình nghe không tốt, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Ừm, vứt bỏ anh, trở về chị gái sẽ tìm thời gian yêu thương anh, ngoan. Tống Dật Hiên lập tức vui vẻ ra mặt. Vậy tôi đây sẽ đợi người đẹp sủng hạnh nha. Nói xong còn ném cho Thẩm Hạ Lan một cái nháy mắt khiến Diêm Chấn tức giận đến mức suýt chút nữa ra tay với anh ta, nhưng cũng có chút tò mò đối với Thẩm Hạ Lan. Đây thật sự là người phụ nữ mà Diệp Tổng thích sao? Tại sao lại có cảm giác người phụ nữ này cấu kết cùng Tống Dật Hiên làm chuyện xấu, hồng hạnh suất từ vậy? Chương 77, dù sao cũng phải cho tôi chỗ tốt chứ. Thẩm Hạ Lan đương nhiên biết cái nhìn của Diêm Chấn đối với mình là gì, loại ánh mắt này cô quá quen thuộc, cô cũng biết Diêm Chấn chắc chắn sẽ đem tất cả những việc ở đây kể lại cho Diệp Tân Tuấn, nhưng như vậy thì sao chứ? Cô hoàn toàn không quan tâm. Mặc dù bây giờ Diệp Tân Tuấn đang xử lý đống lộn xộn cho cô, nhưng đó là do anh nợ cô, nợ bọn nhỏ, một hai chuyện sao có thể mở đi. Thẩm Hạ Lan quay người nhìn Diêm Chấn, thản nhiên hỏi, Thẩm Minh Chết ở đâu? Diệp Tân Tuấn đã sớm nói tình hình của Thẩm Minh Chết để nghiệm chứng, cũng đặc biệt dặn dò muốn trọng điểm bồi dưỡng Thẩm Minh Chết, nên khi Thẩm Hạ Lan hỏi Thẩm Minh Chết, Diêm Chấn không dừng lại nói, ở nơi đóng quân, mời đi theo tôi. Thẩm Hạ Lan đi theo phía sau Diêm Chấn. Người đẹp, cô đừng quên tôi nha. Tống Dật Hiên ấm ức kêu lên một tiếng, vẻ mặt đó khiến Thẩm Hạ Lan có chút dở khóc dở cười, giống như cô thật sự là một kẻ vong ân phụ nghĩa, không chịu trách như vậy. Biết rồi, mau đi trở về đi, Diệp Tân Tuấn nói không chừng còn đang nghĩ làm thế nào để chỉnh anh đấy. Thẩm Hạ Lan phất phất tay, xoay người rời đi. Tống Dật Hiên híp mắt lại. Diệp Tân Tuấn sẽ không bỏ qua cơ hội để chỉnh anh ta. Bây giờ cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, anh ta nhất định sẽ gấp lửa bỏ tay người. Mặc dù đã sớm nghĩ đến điểm này, nhưng Tống Dật Hiên lại không quá hối hận. Anh ta nhìn bóng lưng Thẩm Hạ Lan rời đi, hiểu ý cười một tiếng. Nhân tình này coi như Thẩm Hạ Lan nợ anh ta càng thảm có phải Thẩm Hạ Lan sẽ càng cảm thấy xấu hổ với anh ta không? Tống Dật Hiên quay người lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký của mình. Tình hình phía bên Hải Thành thế nào rồi? Anh ta tùy ý hỏi, nhưng thần sắc trong đáy mắt lại vô cùng nghiêm túc và lạnh nhạt. Thư ký nghe thấy giọng nói của Tống Dật Hiên, thấp giọng nói, "Cậu Tống, anh nhanh chóng trở về đi, bây giờ ông cụ đang rất tức giận." Rất nhiều người đều nói nhìn thấy anh đạp bà cụ nhà họ Hoắc, bây giờ người nhà họ Hoắc đã tìm tới cửa, sống chết muốn ông cụ giao anh ra. Chuyện này không dễ xử lý. Anh cũng biết, bà cụ Hoắc ba đời đều là liệt sĩ, nhà họ Tống chúng ta không thể đắc tội, sao anh lại? Câu tiếp theo mặc dù thư ký không nói, nhưng Tống Dật Hiên cũng hiểu rõ. Lúc trước khi giơ chân lên đạp cũng không ngờ bà cụ chạy ra giả vờ bị đụng lại là bà cụ nhà họ Hoắc, nhân vật giống như xà thái quân thời cổ đại vậy. Ba đời nhà họ Hoắc đều là trung liệt, tất cả đàn ông đều hy sinh thân mình vì quốc gia. Chỉ còn lại một người con trai nhỏ bị gãy chân trông coi chút hương hỏa của nhà họ Hoắc, bà cụ Hoắc ba đời được tôn vinh, một người phụ nữ thần kỳ như vậy sao có thể đi ăn vạ chứ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ chính là nhằm vào Thẩm Hạ Lan. Tống Dật Hiên nhíu chặt lông mày. Diệp Tân Tuấn không nói gì thêm. Mặc dù Tống Dật Hiên đã nghĩ đến kết quả này, nhưng vẫn không cam lòng hỏi một câu. Thư ký dừng một chút nói, nhà họ Diệp đích thân đến nhà họ Hoắc nói xin lỗi, nói nhà thiết kế lỷ xạ của bọn họ vô tình có mặt ở hiện trường, chưa kịp cứu bà cụ Hoắc, sau đó trơ mắt nhìn anh đạp bà cụ Hoắc đã bị anh đưa đi. Cậu Tống, chuyện lần này cậu làm thật sự không cân nhắc. Nếu là trước kia, thư ký nhất định không dám nói như vậy, nhưng tình huống bây giờ thật sự rất khó giải quyết. Tống Dật Hiên cười lạnh nói, một chiêu gắp lửa bỏ tay người này của Diệp Tân Tuấn thật sự là vô cùng hèn hạ. Chỉ cần ông trời không tỉnh lại, cái nồi này tôi sẽ phải cong trên lưng. Nói như vậy không phải cậu Tống đạp bà cụ Hoắc sao? Thư ký lập tức lấy lại tinh thần. Tống Dật Hiên lại cười nói, là tôi đạp, nhiều người đã nhìn thấy như vậy. Cậu Tống, anh thay tôi để lộ thông tin ra ngoài, nói Lì Xạ là bạn gái của Tống Dật Hiên tôi. Bà cụ Hoắc muốn đụng vào bạn gái của tôi là bạn trai không thể không bảo vệ tốt bạn gái của mình. Nếu chuyện này Diệp Tân Tuấn đã muốn để tôi cóng, dù sao cũng phải cho tôi một vài chỗ tốt đúng không? Tống Dật Hiên nói xong lộ ra nụ cười như hồ ly. Thư ký lập tức ngây ngẩn cả người. Bạn gái? Cậu Tống, sao anh lại? Làm theo lời tôi nói, những chuyện khác anh đừng quan tâm. Nói cho ông cụ biết, ngày mai tôi sẽ về, hôm nay tôi đến căn cứ của Diệp Tân Tuấn một chuyến, làm gì cũng phải để cho anh ta một ít đồ, miễn cho anh ta đẩy tôi ra đỉnh nồi vẫn coi như đó là chuyện đương nhiên. Tống Dật Hiên nói xong liền cúp điện thoại, sau đó lén lút nhìn vào bên trong căn cứ như tên trộm. Xung quanh đều là binh sĩ đang đứng gác, nhìn thấy dáng vẻ Tống Dật Hiên như vậy, đều vô cùng cảnh giác nhìn anh ta, hết cách rồi, từ nhỏ Tống Dật Hiên và Diệp Tân Tuấn đã không hợp nhau, bọn họ đều bị chơi đến sợ. Tống Dật Hiên huýt sáo một cái, sau đó tiêu sái rời đi. Sau khi Diêm Chấn biết Tống Dật Hiên rời đi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy dáng vẻ như gỡ được gánh nặng của anh ta, khóe miệng không khỏi cong lên. Chỉ là một kẻ hoa hoa công tử mà thôi, đáng để mấy người bày sẵn trận địa như đón quân định vậy sao? Diêm Chấn nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, lắc đầu nói, cô Thẩm không biết, Tống Dật Hiên cũng không chỉ là hoa hoa công tử, năm đó anh ta ở trong quân đội một mình xông bao hang hổ của kẻ địch, cứu 10 đồng đội đi ra. Không biết vì sao anh ta luôn gây khó khăn với Diệp Tổng, vẫn luôn như thế, sau khi xuất ngũ lại càng mang đến cho chúng tôi rắc rối lớn. Nghe Diêm Chấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhìn không ra, Tống Dật Hiên vậy mà có năng lực như thế. Vậy Diệp Tổng của các anh thì sao? Cũng từng làm lính. Chuyện này Thẩm Hạ Lan cũng từng nghe nói, nhưng chưa từng hỏi kỹ. Dù sao khoảng thời gian đó Diệp Tân Tuấn chưa từng nhắc đến. Bây giờ từ trong miệng Tống Dật Hiên biết được Diệp Tân Tuấn sau khi xuất ngũ vẫn là sĩ quan dự bị,
cô không thể không muốn biết rõ ràng hơn. Diêm Chấn cũng không giấu giếm cô. Diệp tổng của chúng tôi là một nhân vật truyền kỳ, ở trong quân đội bất phân cao thấp với Tống Dật Hiên, nhưng Diệp tổng của chúng tôi đều chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nếu không phải muốn trở về thừa kế gia nghiệp, bây giờ nói không chừng đã là đại tá rồi. Nhìn thấy dáng vẻ tự hào của Diêm Chấn như vậy, Thẩm Hạ Lan hiểu được những lời Tống Dật Hiên nói là đúng. Không ngờ một người đàn ông cặn bã như vậy, lại là một người hữu dụng với quốc gia. Nhưng điều này cũng không thể triệt tiêu sự thật rằng anh ta là một người đàn ông cặn bã, đúng không? Thẩm Hạ Lan cố nén sự kính nể vừa mới dâng lên từ trong lòng xuống. Sau khi hai người đi đến nơi đóng quân, nơi này quản lý càng nghiêm ngặt và cẩn thận hơn so với bên ngoài, dường như ba bước lại có một trạm canh gác, năm bước lại có một tốp người, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan giống như có một loại cảm giác như đang xem một bộ phim bom tấn ở Mỹ vậy. Mẹ ơi! Sao mẹ lại tới đây? Ngay khi Thẩm Hạ Lan đang kinh ngạc và sợ hãi, một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên, lập tức có một thân hình nho nhỏ lao vào lòng cô. Mẹ ơi! Con rất nhớ mẹ! Thẩm Minh Chết ôm thật chặt lấy đuổi Thẩm Hạ Lan. Hơi thở ấm áp và giọng nói quen thuộc lập tức khiến Thẩm Hạ Lan ứa nước mắt. Mới mười mấy ngày ngắn ngủi không gặp, cô lại có thể nhớ con trai của mình đến vậy. Nhanh, để mẹ nhìn xem, có gầy không? Thẩm Hạ Lan vội và ngồi xổm xuống, kéo Thẩm Minh Chết ra. Thẩm Minh Chết mặc một bộ quân phục rằn di màu xanh, trông rất có tinh thần. Cậu bé đen và gầy hơn, nhưng nhìn cũng khỏe mạnh hơn. Nước mắt Thẩm Hạ Lan cứ như vậy không tự chủ được mà chảy xuống. Thẩm Minh Chết có chút luống cuống. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đừng khóc. Thẩm Minh Chết tay chân bối rối lau nước mắt cho Thẩm Hạ Lan, vẻ mặt có chút luống cuống. Bàn tay nhỏ mang theo nhiệt độ ấm áp lau sạch nước mắt của Thẩm Hạ Lan, rốt cuộc cũng cho cô cảm thấy có chút chân thực. Cô kéo Thẩm Minh Chết vào lòng và ôm chặt. Con trai, mẹ nhớ con chết mất. Thẩm Hạ Lan chưa bao giờ keo kiệt tình yêu của mình với bọn nhỏ. Thẩm Minh Chết nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, lập tức cười đến khóe miệng nhếch lên. Cậu bé kiếm chân, ôm thật chặt lấy cổ Thẩm Hạ Lan, nũng nịu nói, mẹ, con cũng nhớ mẹ muốn chết. Ân, trên người mẹ thơm quá. Tiểu tử thối. Thẩm Hạ Lan lập tức nín khóc mỉm cười. Cô buông Thẩm Minh Chết ra, lần nữa cẩn thận kiểm tra lại cậu bé, phát hiện không có thương tích gì, lúc này mới hỏi, thế nào? Ở chỗ này có mệt hay không? Có khổ không? Có được ăn no không? Đi ngủ đã con chưa? Thẩm Minh Chết từ nhỏ chưa bao giờ rời khỏi Thẩm Hạ Lan, cho tới nay, bởi vì liên quan đến Thẩm Nê Nê, rất nhiều sinh lực của Thẩm Hạ Lan đều đặt trên người Thẩm Nê Nê, đối với đứa con hiểu chuyện như Thẩm Minh Chết rất ít chú ý đến. Bây giờ thấy Thẩm Hạ Lan quan tâm và lo lắng cho mình như vậy, trái tim Thẩm Minh Chết lập tức trở nên ấm áp, đôi mắt cũng có chút ấm lên. Mẹ, con ở đây rất tốt, huống hồ con có gì làm, mẹ yên tâm, con không sao mà. Dì Lam nói chúng con còn 20 ngày nữa sẽ trở về, nhưng sao mẹ đột nhiên lại tới? Là vì quá nhớ con sao? Còn nữa, chân của mẹ bị thương lành chưa? Có đi bệnh viện kiểm tra lại cẩn thận chưa? Thẩm Minh Chết giống như một tiểu đại nhân hỏi thăm người khác, tâm tình khẩn trương đó khiến Thẩm Hạ Lan nhìn mà ấm áp trong lòng. Mẹ không sao, tốt hơn nhiều rồi, nên vội vàng ghé thăm con một chút. Thẩm Hạ Lan cảm thấy nhìn con trai mình thế nào cũng không đủ. Từ khi Thẩm Minh Chết sinh ra đến bây giờ, bọn họ cũng chưa từng tách ra lâu như vậy. Đúng lúc này, bên cạnh có một giọng nói yếu ớt trộn lẫn vào. Lão đại, đây là mẹ cậu sao? Thật xinh đẹp. Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ, theo tiếng nói nhìn lại, liền thấy một thân ảnh nho nhỏ. Vóc dáng của cậu bé và Thẩm Minh Chết không sai biệt cho lắm, bộ dáng cũng có chút tương tự. Thẩm Hạ Lan ít nhiều cũng đã biết thân phận của đứa bé này, nhưng vẫn hỏi một câu theo bản năng. Bạn tốt của con, Diệp Tranh. Ừm, mẹ, đây là bạn tốt của con, Diệp Tranh, người không tệ, chỉ là có chút đốc. Thẩm Minh Chết kéo Diệp Tranh tới, đẩy đến trước mặt Thẩm Hạ Lan. Hóa ra đây chính con trai của Sở Anh Lạc và Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan không biết có cảm giác gì trong lòng, vô cùng phức tạp. Thật ra cô nên hận đứa bé này, đặc biệt là khi cậu bé trông rất giống Diệp Tân Tuấn, trên mặt có rất ít bóng dáng của Sở Anh Lạc, hơn nữa năm đó cũng vì cậu bé nên mình và bọn nhỏ mới trải qua những trắc trở như vậy, nhưng Thẩm Hạ Lan không thể hận nổi đứa bé này. Chỉ vì ánh mắt của cậu bé thanh tịnh như vậy, đơn thuần như vậy, giống như chốn cực lạc thanh tịnh nhất trên thế giới. Chào dì, cháu tên là Diệp Tranh, là bạn bè tốt, anh em tốt của Thẩm Minh Chết nha. Dì ơi, dì và Minh Chết tình cảm thật tốt, mẹ cháu chưa bao giờ ôm cháu như vậy. Diệp Tranh có chút hâm mộ nói, cái miệng nhỏ bĩu lên có chút ủy khuất. Cậu bé cảm thấy mẹ của Thẩm Minh Chết chẳng những xinh đẹp, còn vô cùng dịu dàng, so với mẹ mình thật sự tốt hơn rất nhiều. Thẩm Hạ Lan nghe thấy Diệp Tranh câu nói này, không khỏi ngây ra một lúc. Mẹ cháu không đối tốt với cháu sao? Chương 78, con trai đâu có yếu đuối như thế. Diệp Tranh không ngờ Thẩm Hạ Lan sẽ hỏi mình nên hơi ngẩn người ra, nhưng vẫn vô thức gật đầu một cái nói, bình thường mẹ của cháu rất bận, chỉ lúc nào đạt đi về nhà mới đối xử tốt với cháu, chưa từng ôm cháu giống gì. Dì à, dì ôm cháu một cái được không? Nói xong, Diệp Tranh xuề tay ra hướng về phía Thẩm Hạ Lan. Lần này đến lượt Thẩm Hạ Lan ngẩn người. Bị con trai của kẻ thù đòi ôm một cái, cảm giác này sao lại kỳ cục vậy nhỉ? Không đợi cô kịp phản ứng lại, Thẩm Minh Chết đã quyết định thay cô. Này Diệp Tranh, cậu làm sao thế? Đây là mẹ của tớ. Vòng tay của mẹ chỉ thuộc về tớ thôi. Đừng có mơ, biến sang kia đi. Thẩm Minh Chết đẩy Diệp Tranh ra bên cạnh. Diệp Tranh rầu miệng buồn bực lên tiếng, không phải cậu là đại ca của tớ à? Mẹ của cậu còn không phải mẹ của tớ sao? Tớ muốn ôm một cái thì có sao đâu. Này này này, cái gì mà mẹ tớ chính là mẹ cậu? Có phải cậu không có mẹ đâu, muốn ôm thì về nhà tìm mẹ mình đi. Mẹ tớ là của tớ. Thẩm Minh Chiết nói xong thì ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan giống như thật sự sợ cô sẽ bị Diệp Tranh cướp mất, hơi thở gấp gáp kia khiến trong lòng Thẩm Hạ Lan lại nóng lên.
Được rồi, Diệp Tranh chỉ nói đùa với con thôi. Là anh em với nhau thì đừng nhỏ mọn vậy chứ.
Thẩm Hạ Lan an ủi Thẩm Minh Chiết, bất ngờ cảm thấy cảm giác kỳ cục đối với Diệp Tranh đã không còn nữa. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé, không phải thế sao?
Thẩm Minh Chiết lại ôm chặt đùi cô nói, không được. Dù là anh em cũng không thể dùng chung tất cả mọi thứ được.
Mẹ là của con không cho ai hết.
Nhìn bộ dạng đầy tính chiếm hữu của Thẩm Minh Chiết, Thẩm Hạ Lan khẽ nở nụ cười.
Được rồi, không ôm.
Lúc này Thẩm Minh Chiết mới cười rạng rỡ.
Diệp Tranh lại sụ mặt nói, đại ca thật nhỏ mọn.
Cứ nhỏ mọn đấy thì sao nào?
Không phục thì đấm nhau đi.
Đánh thẳng thì tớ sẽ để mẹ ôm cậu một cái.
Thẩm Minh Chiết kiêu ngạo khiêu khích Diệp Tranh.
Thẩm Hạ Lan vừa muốn nói bạn bè phải đoàn kết thì đã nghe Diệp Tranh hừ một tiếng đáp lại, đánh thì đánh, ai sợ ai.
Nào vô.
Thằng bé trực tiếp xắn tay áo hô hào lao về phía Thẩm Minh Chiết.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên như hóa đá.
Nói đánh là sao?
Không phải bảo là anh em à?
Minh Chiết, Diệp Tranh.
Thẩm Hạ Lan muốn ngăn cản lại bị Thẩm Minh Chiết đẩy ra.
Mẹ đứng đây xem là được, mẹ xem thành quả huấn luyện mấy ngày nay của con trai mẹ này.
Sao cơ?
Thẩm Hạ Lan còn chưa phản ứng lại thì Thẩm Minh Chiết đã xông lên, nhanh nhẹn đón lấy đòn tấn công của Diệp Tranh, sau đó ném qua vai một cái hất Diệp Tranh ra ngoài. Chỉ nghe bịch một tiếng, Thẩm Hạ Lan cảm thấy thịt trên người cũng nhức nhối theo. Bụi đất trên mặt đất bắn lên mù mịt, cả người Diệp Tranh ngã mạnh xuống đất. Thẩm Hạ Lan cho rằng Diệp Tranh sẽ khóc, không ngờ thằng nhóc kia giống như bị chọc giận thật rồi, bất chấp trên người có dính bùn đất hay không, lập tức bỏ dậy lao về phía Thẩm Minh Chiết lần nữa.
A a a a.
Thẩm Minh Chiết, tớ muốn đánh bại cậu.
Diệp Tranh vừa kêu gào vừa tấn công Thẩm Minh Chiết.
Thẩm Minh Chiết hừ một cái nói, đánh thắng tớ thì trưa nay tớ tặng thêm cơm cho cậu, còn cho mẹ ôm một cái nữa, còn đánh không lại thì cơm trưa của cậu thuộc về tớ.
Khinh thường quá cái gì ấy.
Diệp Tranh không nghĩ ra được câu thành ngữ bốn chữ khinh người quá đáng, chỉ đành la hét nhào vô Thẩm Minh Chiết.
Thẩm Hạ Lan đã nhìn ra rồi, Thẩm Minh Chiết đối phó với Diệp Tranh chẳng mất chút sức nào cả, thậm chí còn thành thạo nữa, nhưng mà có phải là bắt nạt Diệp Tranh quá rồi không?
Cô đang nghĩ phải can ngăn kiểu gì, lại nghe thấy Diêm Chấn Hạ giọng nói, trước khi Thẩm Minh Chiết tới, kỹ xảo đánh lộn của cậu chủ nhỏ cũng coi như không tồi, chỉ tiếc Thẩm Minh Chiết là một thiên tài, chỉ cần học những kỹ xảo đánh lộn một lúc là hiểu ngay, lập tức vượt xa cậu chủ nhỏ. Nếu tương lai Thẩm Minh Chiết nhập ngũ thì sẽ là một mầm non quân nhân tốt.
Nghe Diêm Chấn nói vậy, Thẩm Hạ Lan sững người.
Cô hoàn toàn không nghĩ sẽ cho con trai mình nhập ngũ.
Tương lai thằng bé sẽ có con đường phải đi của riêng mình.
Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói.
Thẩm Minh Chiết nhất định sẽ theo cô về Mỹ, cho dù không thành thương nhân thì cũng sẽ không nhập ngũ, dù sao cô cũng không muốn để con trai nhập ngũ ở nước ngoài, hơn nữa cô còn có ý của mình.
Bây giờ tham gia quân ngũ nguy hiểm như vậy, cô phải qua trăm ngàn đắng cay mới sinh được con trai, khó khăn lắm mới lớn lên khỏe mạnh như vậy, cô không thể để con trai rời khỏi tầm mắt mình.
Diêm Chấn có chút hơi ngoài ý muốn mà nhìn Thẩm Hạ Lan, không tìm hiểu sâu xa ý tứ trong lời Thẩm Hạ Lan mà cười nói, quả thật thằng bé có con đường riêng phải đi.
Hai người nói chống đánh xuôi kèn tội ngược, nhưng lúc này không ai nói gì thêm.
Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết đánh nhau đã nghiêng về một bên.
Diệp Tranh gần như là bị Thẩm Minh Chiết áp đảo, nhưng Diệp Tranh cũng là người tính tình năng nạnh, dù bị đánh ngã bao nhiêu lần cũng vẫn không nao núng mà bỏ dậy đánh tiếp.
Tính cách không chịu thua này khiến Thẩm Hạ Lan nhìn mà thấy xót xa.
Thằng bé này giống ai vậy?
Diệp Ân Tuấn vẫn luôn là đứa con cưng của trời, rất ít khi thấy anh bị chuyện gì làm khó, cũng rất ít khi thấy Diệp Ân Tuấn thất bại, vì thế cô cũng không biết Diệp Ân Tuấn có tinh thần bám giết không tha này không, nhưng Thẩm Hạ Lan lại thấy ưu điểm này trên người Diệp Tranh.
Thằng bé không giống Sở Anh Lạc, thật sự rất không giống.
Chẳng những không giống về vẻ ngoài mà ngay cả tính cách cũng không giống Sở Anh Lạc.
Nhưng nghĩa mai làm sao, thằng bé lại đúng là con trai của Sở Anh Lạc và Diệp Tân Tuấn.
Trong lòng Thẩm Hạ Lan đầy rối rắm.
Nhìn Thẩm Minh Chiết lại quật ngã Diệp Tranh lần nữa, Thẩm Hạ Lan muốn gọi ngừng lại thì lại thấy Thẩm Minh Chiết bước nhanh về phía trước, thay đổi cách đánh tự vệ từ đầu tới giờ, nhanh chóng gọn gàng bắt đầu tấn công Diệp Tranh. Diệp Tranh hoàn toàn không có cách phản kích, lanh chọn đòn.
Minh Chiết.
Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Tranh bị thương rồi, vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng lúc ấy nắm tay của Thẩm Minh Chiết đã tới trước mặt Diệp Tranh rồi, cơ thể nho nhỏ cũng đã cơi trên người Diệp Tranh.
Có phục không?
Trong giọng nói non nớt mang theo vẻ kiêu ngạo.
Diệp Tranh bị đánh cho nhe răng trợn mắt nhưng vẫn nêu ngao như cũ, không phục.
Ngày mai đánh tiếp.
Tớ không tin Diệp Tranh này cả đời cũng không đánh lại cậu.
Ngày mai cũng bị đánh như hôm nay thôi.
Nhớ kỹ, cơm trưa là của tớ.
Thẩm Minh Chiết cực kỳ kiêu ngạo từ trên người Diệp Tranh bò dậy, không thèm để ý bụi đất trên người mà nhanh nhảu chạy về phía Thẩm Hạ Lan.
Mẹ, con thắng rồi.
Thẩm Minh Chiết kiêu ngạo tuyên bố.
Không hiểu sao nhìn Thẩm Minh Chiết đánh con trai Sở Anh Lạc, trong lòng Thẩm Hạ Lan lại chẳng thấy vui vẻ gì.
Đánh người ta nặng như vậy, con không sợ mất người anh em này à?
Thẩm Hạ Lan lau mặt cho Thẩm Minh Chiết.
Thẩm Minh Chiết kiêu ngạo nói, không sợ.
Con trai sao lại có kiểu yếu đuối như vậy được?
Tình cảm của con trai kết thành từ năm đấm, mẹ đừng để ý nữa, đi nào, để con dẫn mẹ đi gặp dì Lam, tiện đường ăn trưa luôn.
Nói xong thằng bé kéo tay Thẩm Hạ Lan đi luôn.
Thẩm Hạ Lan muốn hỏi tình trạng của Diệp Tranh nhưng lại thấy Diêm Chấn đã đi qua đó đỡ Diệp Tranh lên, xem ra Diệp Tranh bị đánh không nhẹ đâu.
Minh Chiết, sau này con đánh nhẹ thôi, dù gì thằng bé cũng là anh em của con.
Tuy Thẩm Hạ Lan chưa nói cho Thẩm Minh Chiết biết thân thế của thằng bé nhưng cô không mong nhìn thấy Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh trở mặt thành thù, tâm lý kỳ quái này chính cô cũng không hiểu được.
Thẩm Minh Chiết biết Thẩm Hạ Lan nói thế là có ý gì.
Ồ,
Con biết rồi, lần sau con sẽ đánh nhẹ hơn xíu xíu. Thấy Thẩm Minh Chiết nói vậy, Thẩm Hạ Lan không tiện nói thêm gì, chỉ đành đi theo sau Thẩm Minh Chiết. Lam Tử Thất cũng đen đi nhiều, thấy Thẩm Hạ Lan thì hú lên. Hạ Lan, mình sắp chết rồi. Đây không phải chỗ cho phụ nữ đâu. Thật đấy, hoa hu hu, da của tớ. Tớ chết mất, một giáo viên mầm non như tớ thì học kỹ xảo đánh lộn làm gì. Tớ có đi làm vệ sĩ đâu. Thật sự Lam Tử Thất khổ không nói nổi. Cô nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đến đảo hoang để làm huấn luyện không dành cho con người thế này. Thẩm Hạ Lan nghe thế cảm thấy hơi áy náy. Nếu không tại cô, Lam Tử Thất và các giáo viên ở đây sẽ không gặp phải cảnh này. Xin lỗi Tử Thất, là tớ làm liên lụy tới cậu. Thẩm Hạ Lan hạ giọng nói. Lam Tử Thất lập tức hiểu được. Ui dào, không liên quan tới cậu đâu mà. Cậu cũng đâu có cách nào ngăn cản tên đê tiện kia làm chuyện ác đúng không? Đúng rồi, sao cậu lại tới đây? Là do tên đê tiện kia bắt cậu tới à? Thẩm Hạ Lan biết rõ tên đê tiện trong miệng Lam Tử Thất là đang ám chỉ Diệp Tân Tuấn. Cô lắc đầu nói, tớ gặp phải rắc rồi nên mới phải tới đây. Nói xong cô kể lại chuyện Hải Thành cho Lam Tử Thất nghe. Lam Tử Thất khẽ ngây ra, sao có thể như vậy? Biết ai là người đối đầu với cậu không? Không biết, người tớ đắc tội khi đến Hải Thành chỉ có Sở Anh Lạc và Diệp Tân Tuấn, mà Sở Anh Lạc tuyệt đối không thể có năng lực này. Vậy đó chính là Diệp Tân Tuấn, nói không chừng chính anh ta tự biên tự diễn đó, vì để khiến cậu mang ơn anh ta, sau đó khuất phục anh ta. Tên khốn này còn chiêu trò gì không thể dở ra chứ? Lam Tử Thất thật sự không có ấn tượng tốt với Diệp Tân Tuấn, hôm nay người đầu tiên nghĩ đến là Diệp Tân Tuấn đang dở trò. Lông mày Thẩm Hạ Lan cau chặt lại, không phải chứ? Cái gì không phải? Hạ Lan, cậu không phải vẫn có cảm giác gì với anh ta đó chứ? Cậu nghĩ xem, chuyện này vốn không ảnh hưởng gì đến Diệp Tân Tuấn, ngược lại sẽ khiến chuyện này dính dáng đến đối thủ của anh ta là Tống Dật Hiên, một mũi tên trúng hai đích đó. Thủ đoạn cay độc như vậy, ngoài người bị ổi như anh ta, còn có ai có thể nghĩ ra nữa? Lời của Lam Tử Thất khiến Thẩm Hạ Lan có chút kinh ngạc. Thật sự là vậy sao? Vì để đối phó với Tống Dật Hiên, vì để cô sớm thừa nhận thân phận của mình, đưa đứa trẻ về nhà họ Diệp, anh thực sự sẽ bị ổi đê tiện vậy sao? Có lẽ có thể đi. Dù gì anh cũng quen người trong quân đội, mà thân phận như vậy của bà Hoác, ngoài thân thế của Diệp Tân Tuấn có thể tiếp cận ra, còn có ai có thể mời đến giúp đỡ anh diễn kịch đây? Sợ anh là không đủ tư cách, cho nên chỉ có thể là Diệp Tân Tuấn có phải không? Nghĩ đến đây, đáy mắt Thẩm Hạ Lan khẽ toát lên sự lạnh lùng, nếu như thật sự là anh ta, tớ sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Lam Tử Thất lại hừ lạnh nói, cậu ngốc à? Nếu như thật sự là Diệp Tân Tuấn làm, anh ta chắc chắn làm đến mức hoàn hảo, khiến cậu không thể tìm ra manh mối. Cậu làm sao tra ra được là anh ta? Nghe thấy Lam Tử Thất nói vậy, Thẩm Hạ Lan đột nhiên nghĩ đến Tống Dật Hiên. Vốn cô thật sự không định liên thủ với Tống Dật Hiên để đối phó với Diệp Tân Tuấn, nhưng nếu như anh đã bị ổi như vậy, cô lại vô tội kéo Tống Dật Hiên xuống nước, nói gì thì nói cô cũng sẽ không để Tống Dật Hiên thay cô gánh vác đâu. Chương 79, cậu vẫn có cơ hội. Chuyện này tớ tự cân nhắc, bên cậu lực lượng còn yếu, đừng quá cứng rắn với Diệp Tân Tuấn, chuyện này tớ làm liên lụy đến cậu rồi, đợi về đến Hải Thành, tốt nhất cậu nên tìm một công việc khác đi, tớ sợ anh ta sẽ ra tay với cậu. Đây mới là điều Thẩm Hạ Lan lo lắng. Lam Tử Thất lại cười nói, tớ mới không thèm sợ anh ta, cùng lắm tớ cho anh ta cái mạng này, ở Hải Thành này không phải thật sự anh ta nói là được. Thấy Lam Tử Thất không quan tâm như vậy, Thẩm Hạ Lan vẫn lo lắng, nhưng Lam Tử Thất lại không cho cô nói nữa. Được rồi, chúng ta là quan hệ gì chứ? Lúc đầu khi lên đại học nếu không phải là cậu giúp tớ, thì tớ bây giờ cũng không biết đang làm thêm vất vả ở xó xỉnh nào nữa. Không có cậu cũng không có Lam Tử Thất ngày hôm nay, đừng nói gì nữa, tớ biết bản thân đang làm gì. Chỉ cần cậu ổn, tớ chắc chắn sẽ ổn. Thẩm Hạ Lan trong giây lát bị câu nói của Tử Thất làm cho cảm động. Lúc đầu khi còn chưa ra ngoài, ở nhà họ Thẩm cô vẫn được coi là con nhà quyền quý, lúc đầu cũng chẳng qua là thấy cuộc sống của Lam Tử Thất quá khó khăn nên muốn giúp đỡ một chút, lại không ngờ có được một cô bạn thân tốt nhất trên đời này. Nếu như không phải là cô yêu Diệp Tân Tuấn, nếu như không phải vì chuyện xấu của 8 năm trước đó khiến nhà họ Thẩm cô hoàn toàn mất mặt, cô cũng sẽ không bị nhà họ Thẩm đuổi ra khỏi nhà, sau khi gả vào nhà họ Diệp cũng sẽ không một thân một mình như vậy. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Nhà họ Thẩm không bao giờ là nơi yên bình của cô nữa. Trận hỏa hoạn lớn vào 5 năm trước càng khiến quan hệ giữa cô và nhà họ Thẩm bị cắt đứt hoàn toàn, bây giờ nghĩ lại, Thẩm Hạ Lan đau lòng không thôi. Đã từng vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, hôm nay mất hết tất cả, còn phải đền bù bằng sức khỏe của con cái, cô thật sự là hối hận chết mất. Lam Tử Thất nắm chặt lấy tay cô, thấp giọng nói, đừng buồn nữa, tớ biết cậu đang nhớ nhà họ Thẩm, thực ra ba mẹ cậu cũng không máu lạnh như vậy. Trận hỏa hoạn 5 năm trước làm chấn động cả Hải Thành, có điều tin tức được lan truyền nhiều nhất vẫn là cậu và người đàn ông khác bỏ trốn không thành công, vùi mình vào biển lửa. Mặc dù ba cậu thông báo là đoạn tuyệt quan hệ với cậu, nhưng mấy năm nay bọn họ thường đến nghĩa trang, tớ nghe nói ba mẹ cậu mua một khu đất mộ, lập cho cậu một ngôi mộ, mỗi năm đều đến thăm viếng. Mấy năm này bọn họ đều già đi rất nhiều, nếu như có cơ hội, cậu đi thăm họ chút đi. Những lời nói này khiến nước mắt của Thẩm Hạ Lan cũng không thể ngăn được nữa. 5 năm ở nước ngoài, 5 năm vô dụng nhất này của cô, thực ra điều nghĩ đến nhiều nhất là ba mẹ. Cô từng là cô cả của nhà họ Thẩm, được ba mẹ cưng chiều lớn lên, nhưng lại bởi vì sau khi phát sinh quan hệ với Diệp Tân Tuấn trong bữa tiệc bị truyền thông bóc trần thì không có cơ hội đến gần nữa. Nhà họ Thẩm là danh môn vọng tộc, là dòng dõi nho học, đương nhiên không thể chứa chấp sự việc này xảy ra. Cô có thể hiểu ba mẹ, nhưng không có cách nào đảo ngược thời gian về trước đây. Nếu như cô có thể tiên tri trước được tình yêu mà cô kiên trì theo đuổi sẽ có kết cục thế này, cô chắc chắn sẽ không cố chấp đòi gả vào nhà họ Diệp như thế. Bây giờ tất cả sự hối hận đều không thể bù đắp được sự tổn hại mà cô gây ra với ba mẹ. Thần Hạ Lan ôm Lam Tử Thất không ngừng khóc. Tử Thất, tớ nhớ họ, thật sự rất nhớ họ. Nhưng cậu xem bộ dạng tớ bây giờ, cho dù tớ có đứng trước mặt họ, họ cũng không nhận ra tớ. Tớ là đứa con gái bất hiếu, ba mẹ tớ chỉ có mình tớ, tớ lại khiến họ chịu đựng sự đau khổ của cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, người như tớ vốn không xứng làm con gái của ba mẹ tớ. Đừng nói như vậy, Hạ Lan, cậu vẫn còn cơ hội. Cậu bây giờ không phải là trở về rồi à? Cho dù không thể chăm sóc bọn họ với thân phận là Thẩm Hạ Lan thì cậu có thể lấy thân phận của Lý Sa, lấy danh nghĩa bạn bè của Thẩm Hạ Lan để chăm sóc họ không phải sao? Lam Tử Thất an ủi Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan chỉ có thể gật đầu, không thể nói gì nữa. Lúc Thẩm Minh Chết dẫn Thẩm Hạ Lan đến gặp Lam Tử Thất, liền bị Diêm Chấn gọi đi rồi, nghe nói còn một hạng mục huấn luyện chưa làm xong, cho nên cậu bé không nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cô bây giờ, nếu không tên nhóc này không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Thẩm Hạ Lan ôm Lam Tử Thất khóc một lúc, sau mới yên tĩnh lại. Lam Tử Thất vỗ vỗ lên tay cô nói, tất cả đều sẽ tốt lên thôi. Ừ, tớ đi chụp mấy tấm ảnh của Thẩm Minh Chết gửi cho Nghe Nghe đây. Con bé có thể mấy ngày nay đều vô cùng lo lắng. Ở nhà họ Diệp, tớ không dám gọi video cho Nghe Nghe, sợ bị Diệp Tân Tuấn phát hiện ra sự tồn tại của Nghe Nghe. Cơ thể của Nghe Nghe vốn không thể chịu đựng được bất kỳ hành động nào của Diệp Tân Tuấn. Nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói vậy, sự căm hận của Lam Tử Thất đối với Diệp Tân Tuấn càng tăng lên. Hai người đến doanh trại. Thẩm Minh Chết đang huấn luyện. Thẩm Hạ Lan vốn tưởng Diệp Tranh sau khi bị Thẩm Minh Chết đánh xong sẽ nghỉ ngơi, không ngờ đến cậu bé cũng ở đây, hơn nữa còn vô cùng nghiêm chỉnh tập luyện phía sau Thẩm Minh Chết. Đối với Diệp Tranh, Thẩm Hạ Lan thật sự không biết mình nên nói sao mới được. Lam Tử Thất thuận theo ánh mắt của Thẩm Hạ Lan nhìn sang, thấp giọng nói, Diệp Tranh và Diệp Tân Tuấn không giống nhau, đứa trẻ này tớ đã quan sát từ khi vào mẫu giáo rồi, rất lương thiện, nhưng có chút cô độc, không phải ai cũng có thể làm bạn. Hơn nữa tớ xem qua, đứa nhỏ này rất thông minh, chẳng qua không có gen thiên tài của Diệp Tân Tuấn. Không biết có phải là bởi vì mẹ nó kéo chỉ số thông minh của nó xuống không, nhưng mà được cái rất chăm chỉ, điểm này tất cả thầy cô đều thấy. Cậu bé không cho mình là người kế thừa của nhà họ Diệp mà kêu, mà sau khi Minh Chết đến, tình cảm của hai đứa nó rất tốt, cho dù Minh Chết loại trừ nó cũng không để ý, còn cố cháp lại gần. Không biết đây có tính là quan hệ huyết thống không? Thẩm Hạ Lan cũng không thể giải thích, nhưng đối với đứa trẻ này thật sự không thể ghét bỏ. Chuyện này để Minh Chết và Diệp Tranh phát triển theo tự nhiên đi. Dù gì Minh Chết cũng quá già dặn, có thể có một người bạn chơi cùng giống vậy cũng tốt. Mặc dù không biết có thể ở bên nhau bao lâu, Thẩm Hạ Lan không thể làm gì được. Tâm trạng của hai người ít nhiều có chút nặng nề. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng chụp vài bức ảnh anh dũng của Minh Chiết, sau đó gửi cho Nghê Nghê. Lúc này, Nghê Nghê không biết đã tỉnh chưa. Rất nhanh, Nghê Nghê liền trả lời lại. Mẹ, anh trai đẹp trai quá. Khi nụy cồn mới có thể ngầu giống như anh đây. Thẩm Nghê Nghê vô cùng ngưỡng mộ, mà trong lòng Thẩm Hạ Lan lại đau như dao cắt. Nhanh thôi, con gái ngoan của mẹ nhất định sẽ có ngày như vậy. Thẩm Hạ Lan an ủi Nghê Nghê, ánh mắt có chút đau lòng. Thẩm Nghê Nghê ở đầu bên kia bĩu chiếc miệng nhỏ, trên mặt rất thất vọng, có điều lại cười trả lời Thẩm Hạ Lan. Vâng ạ, con cũng tin sẽ có ngày như vậy, đến lúc đó con muốn mẹ cũng chụp ảnh cho con. Con muốn chạy nhảy dưới ánh nắng như anh trai. Mẹ, mấy ngày nay mẹ không liên lạc với con. Mẹ và anh trai khi nào về vậy? Thẩm Nghê Nghê thực ra rất cô đơn. Cô bé giống như một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong tổ vàng vậy. Cô bé biết bởi vì cơ thể của mình, ba nuôi với mẹ đều vì tốt cho mình, nhưng nó thật sự rất ngưỡng mộ những đứa bé cùng tuổi được chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời. Đáng tiếc cô bé không làm được. Cô bé chạy vài bước là sẽ thở phì phò, sau đó phải thở máy, sau đó nữa là sẽ khiến mẹ, anh trai và cả ba nuôi lo lắng không thôi. Thẩm Nghê Nghê không muốn khiến mẹ và anh trai lo lắng, nhưng cơ thể của cô bé không thể làm gì. Nghê Nghê cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói với Thần Hạ Lan hôm qua cô bé lại suýt chút nữa không làm được phẫu thuật. Vết dao trên người đã đếm không nổi nữa. Giống như từ khi bắt đầu có ký ức thì bệnh viện chính là nhà của cô bé vậy. Nghê Nghê cũng từng tùy tiện chạy ra ngoài, kết quả mẹ ngậm một ngày một đêm, anh trai tự trách ba ngày không nói chuyện. Tất cả mọi người đều ở bên cạnh giường cô bé, mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ cô bé đột nhiên rời khỏi thế giới này. Thẩm Nghê Nghê biết, bản thân bây giờ đang kéo dài sự sống cho cơ thể yếu ớt này chính là vì mẹ và anh trai, vì để bọn họ không đau lòng, không buồn. Nhưng cô bé rất đau. Cơn đau vào ban đêm khiến cô bé không ngủ được, đau đến muốn tìm đến vòng ôm của mẹ, đau đến mức muốn chết đi cho rồi. Nhưng cô bé không thể. Ba nuôi nói với Nghê Nghê rằng mẹ tốn sức lực rất lớn, suýt chút nữa mất đi mạng sống của mình mới để cô bé đến được với thế giới này, mạng của cô bé là của mẹ, vì thế cô bé không thể tùy ý. Cho nên cô bé chỉ có thể chịu đựng cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, chịu đựng cho đến khi không còn cách nào ở bên mẹ và anh trai nữa. Đáy mắt Thẩm Nghê Nghê tràn đầy nước mắt. Cơ thể cô bé lại đau rồi, nhưng bé không thể khóc, bé phải chịu đựng, nếu không mẹ sẽ lo lắng. Một gương mặt cười trắng bệch đáng sợ, một đôi tay nắm chặt lấy ga trải giường, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, nhưng cô bé lại đang cười, cười đến mức sáng lạng, cười đến vui vẻ như vậy. Thẩm Hạ Lan nhìn nụ cười tươi sáng của cô bé trong video liền cảm thấy cho dù mình đã trải qua những gì thì tất cả đều đáng. Nghê Nghê, mẹ cũng nhớ con. Mấy ngày này mẹ có chút chuyện, không thể gọi video cho con, xin lỗi con. Không đâu, mẹ có chuyện của mình phải làm. Ba nuôi nói mẹ vì bệnh của Nghê Nghê mới đi Hải Thành. Con biết mẹ rất đau khổ, sẽ không làm phiền mẹ đâu. Nhưng mẹ có thể gọi video cho con vào lúc rảnh không, để con biết mẹ và anh trai có khỏe không.
Được, mẹ nhất định sẽ cố gắng dành thời gian gọi video với Nghê Nghê.
Thẩm Hạ Lan lại không kìm được nước mắt của mình.
Nhưng cô không thể khóc.
Nghê Nghê là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Có lúc cô thật sự cảm ơn ông trời đã cho cô một đứa con hiểu chuyện như thế, nhưng bọn chúng càng hiểu chuyện thì Thẩm Hạ Lan càng đau lòng.
Vốn ở cái tuổi nghịch ngợm phá phách này, vốn phải được hưởng thụ 5 tháng tuổi thơ, hai đứa trẻ lại phải biến thành một người lớn, một đứa phải chịu đựng bệnh tật dày vò, điều này khiến người làm mẹ như cô sao có thể yên tâm được.
Mà tên đầu sỏ Diệp Tân Tuấn gây ra tất cả những việc này, cô làm sao có thể để anh bình yên sống vậy được.
Gọi video cho Nghê Nghê một lát, sau khi Thẩm Hạ Lan ngắt điện thoại liền thấy Thẩm Minh Chết đã tan học rồi.
Thẩm Minh Chết giống như một chú chim nhỏ bay đến xà vào lòng Thẩm Hạ Lan.
Mẹ, con có ngầu không?
Sau khi đến đây, Thẩm Minh Chết dường như đem tất cả sự ngây thơ mất đi bù đắp trở lại, bớt đi sự già dặn, có nhiều thêm chút ngây thơ.
Thẩm Hạ Lan méo má cậu bé nói, ngầu lắm, ngầu chết mất.
Con trai mẹ giỏi quá đi thôi.
Đương nhiên.
Thẩm Minh Chết tự hào tự khen mình.
Diệp Tranh có chút cô đơn đi đến bên hai người họ, muốn nói gì đó, nhưng lại tỏ ra rất không tự nhiên, trong lúc nhất thời khiến Thẩm Hạ Lan có chút đau lòng.
Diệp Tranh cũng rất giỏi, dì nhìn thấy được cháu rất cố gắng.
Tiếp tục cố gắng nhé, rồi sẽ có một ngày cháu sẽ vượt qua Minh Chết.
Thật sao ạ?
Cháu thật sự có thể sao?
Diệp Tranh nhất thời sáng hai mắt lên, biểu cảm lấp lánh rực rỡ đó giống như vì sao ở cuối trời vậy, đột nhiên phát ra ánh sáng khiến tâm tình người ta không thể không thốt lên.
Đương nhiên rồi.
Thẩm Hạ Lan xoa đầu cậu bé.
Trong mắt Diệp Tranh đỏ lên, cảm ơn dì thật tốt, nếu như dì là mẹ cháu thì tốt quá.
Diệp Tranh nói xong quay người chạy đi, nhưng Thẩm Hạ Lan lại nhìn thấy nước mắt trong đáy mắt của cậu bé.
Đứa nhỏ này thiếu tình thương quá nghiêm trọng rồi.
Chương 80, cô tuổi cho ạ.
Thẩm Minh Chết cảm thấy hơi khó chịu.
Tại sao sau khi mẹ mình đến, Diệp Tranh lại lắm chuyện như thế?
Mẹ là của tớ.
Thẩm Minh Chết ôm cánh tay Thẩm Hạ Lan thật chặt, khiến cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy lung túng.
Mẹ vẫn luôn là của con, nhưng con không thấy Diệp Tranh thiết thốn tình thương sao?
Không liên quan gì đến chúng ta hết, nó có mẹ của nó rồi.
Thẩm Minh Chết biết mẹ của Diệp Tranh là ai, cậu bé không hề có hảo cảm gì với cô ta.
Thấy cậu bé như thế, Thẩm Hạ Lan cũng không nói gì thêm nữa.
Lam Tử Thất dẫn Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết đi đến nhà ăn dùng cơm.
Thẩm Hạ Lan không biết thêm cơm là cái gì. Cho đến khi nhìn thấy Diệp Tranh lưu luyến cho Thẩm Minh Chết hai cái đùi gà nhưng vẫn nhìn đùi gà chăm chú, trông cứ như thể nhìn là có thể ăn vậy.
Thẩm Minh Chết dứt khoát đặt đùi gà vào chén của Thẩm Hạ Lan, cậu bé tỏ vẻ kiêu ngạo, "Mẹ ơi, con dành về cho mẹ đấy, mau ăn đi. Cả ngày chỉ có buổi cơm trưa là ngon thôi."
Sau khi nói dứt lời, cậu bé cắn một miếng đùi gà, miệng mồm dính đầy dầu mỡ.
Diệp Tranh không khỏi nuốt nước miếng.
Mặc dù cậu bé là người thừa kế của nhà họ Diệp cũng không thiếu đùi gà, nhưng sau khi đến nơi này, ngoại trừ đùi gà vào buổi trưa, cậu bé không ăn được những món khác. Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, hơn nữa cũng không ngon như đầu bếp ở nhà làm. Cứ nghĩ rằng đùi gà vào buổi trưa có thể tạm thời thỏa mãn cơn thèm của cậu bé, nhưng nào ngờ sau khi đến đây, Thẩm Minh Chết vẫn luôn bắt nạt cậu, chiếm đùi gà của cậu, nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện, nhưng hôm nay cậu bé thèm thật.
Thấy bộ dạng thèm thuồng của Diệp Tranh, Thẩm Hạ Lan mỉm cười gắp đùi gà trong chén mình cho Diệp Tranh.
"Ăn đi."
Diệp Tranh sững sờ, nhìn Thẩm Minh Chết trong vô thức.
Thẩm Minh Chết nhíu mày lại thật chặt.
"Mẹ à, con dành cho mẹ mà, huống hồ chi dám cược dám thua.
Cậu ta thua cuộc chứ bộ."
Minh Chết làm người phải biết khoan dung, mặc dù mẹ biết con muốn khích lệ Diệp Tranh nhưng luôn chen ép không phải là hành vi của người thông minh, khó dễ có giới hạn.
Huống hồ chi con cho mẹ đùi gà, mẹ cũng có quyền cho người khác, chẳng phải thế hay sao?
Không phải Thẩm Hạ Lan thương xót Diệp Tranh, dù gì cậu bé cũng là con trai của Sở Anh Lạc, nhưng cô mềm lòng rồi.
Thấy đôi mắt đượm vẻ khao khát của Diệp Tranh, dường như cô đang nhìn thấy ánh mắt của Nghê Nghê vậy.
Cũng là mắt đan phượng, ngoại hình rông giống nhau nhưng lại có cuộc đời và vận mệnh khác nhau, có lẽ đây là sự sắp đặt của ông trời, nhưng con trẻ có tội gì?
Câu nói của Thẩm Hạ Lan khiến cho Thẩm Minh Chết im lặng.
Diệp Tranh nhìn Thẩm Minh Chết, dường như cậu bé không lên tiếng thì cậu sẽ không ăn đùi gà, mặc dù cậu rất muốn ăn.
Một lúc sau, Thẩm Minh Chết mới nói khẽ, "Mẹ cho cậu thì cậu ăn đi, nhưng hôm nay cậu phải luyện tập thêm một tiếng nữa. Thể chất của cậu không bằng tớ, chỉ có thể cố gắng. Không có người thừa kế nào mà có thể lười nhác tùy tính hết."
"Dạ,
đại ca."
Diệp Tranh lập tức bật cười vui vẻ, cậu bé quay người ôm Thẩm Hạ Lan rồi nói như thể làm nũng, "Dì ơi, cảm ơn dì, nhất định cháu sẽ cố gắng."
"Ngoan."
Thẩm Hạ Lan được Diệp Tranh ôm, trong lòng lại nảy sinh cảm giác khác, không giống với cái ôm của con trai, cũng không giống với sự nũng nịu của con gái, nhưng lại khiến cho trái tim cô cảm thấy ấm áp.
Diệp Tranh vui vẻ ăn đùi gà, Thẩm Minh Chết cũng nở nụ cười, hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau, sôi nổi cực kỳ.
Lam Tử Thất nhìn cảnh tượng này, cô ấy cảm thấy hơi bối rối, thật ra cậu có thể lợi dụng tình cảm Diệp Tranh dành cho cậu để đối phó Sở Anh Lạc.
Tớ không đê tiện đến như thế, hơn nữa tớ là một người mẹ.
Mặc dù Sở Anh Lạc độc ác, thế nhưng trẻ con vô tội.
Cậu vẫn lương thiện như thế, làm vậy với Diệp Tân Tuấn không được đâu.
Lam Tử Thất cảm thấy hơi lo lắng.
Thẩm Hạ Lan hơi cúi đầu.
Yên tâm đi, tớ sẽ không nương tay với anh ta đâu.
Bữa cơm cũng xem như ấm áp vui vẻ.
Vào buổi chiều, đám trẻ và thầy giáo tiếp tục đi luyện tập, Thẩm Hạ Lan không có gì làm. Sau khi tham quan khu căn cứ xong, cô đã nhận được cuộc gọi của Diệp Tân Tuấn. Phong cảnh ở nơi này rất đẹp, lại có bạn thân và con trai kề cận bên cạnh, thật ra Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất vui vẻ, nếu như Diệp Tân Tuấn không gọi cho mình thì hay biết mấy. Nhưng cô không trốn tránh mà nhận cuộc gọi của anh ta.
Sống trên đảo có quen không? Giọng nói của Diệp Thân Tuấn có vẻ mệt nhọc.
Cũng được.
Câu trả lời của Thẩm Hạ Lan rất máy móc, không hề có một chút cảm xúc nào cả. Diệp Thân Tuấn xoa huyệt thái dương, biết cô không thích mình cho mấy, nhưng bây giờ anh muốn nghe giọng nói của cô.
Tôi đã đến nhà bà cụ, bây giờ tạm thời không có việc gì cả, nhưng vẫn phải đợi bà cụ tỉnh lại.
Mấy ngày nay em phải sống trên đảo, sau khi trở về tôi sẽ đích thân đến đón em, thiệt thòi cho em rồi.
Ừm.
Sau khi nghe Lam Tử Thất giải thích rõ có thể chuyện này liên quan đến Diệp Thân Tuấn, Thẩm Hạ Lan không còn cảm thấy áy náy gì với anh ta nữa. Bởi vì cô quá mềm lòng nên mới khiến cho bản thân rơi vào bước đường này, cô không thể dẫm lên bước xe đổ lần nữa được.
Có gặp được Minh Chết không?
Cảm thấy thế nào? Diệp Thân Tuấn cũng nhận ra sự qua loa trong câu trả lời của cô, nhưng anh muốn nghe giọng nói của cô. Cô mới rời đi mà Diệp Thân Tuấn đã cảm thấy dường như thời gian trở nên dài đằng đẵng. Nếu như thật sự chẳng bỏ việc bên này xuống được, bây giờ anh thật sự rất muốn bay đến đó. Ở đó có vợ và con trai của anh, bây giờ anh cảm thấy không có chuyện gì quan trọng hơn vợ và con trai của mình. Thẩm Hạ Lan lại không biết suy nghĩ hiện tại của Diệp Thân Tuấn, cô chỉ nói hờ hững, dám chắc hơn rồi, cũng đen đi, ốm đi, nhưng Minh Chết thích lắm.
Còn em thì sao?
Có thích không? Giọng nói của Diệp Thân Tuấn nhỏ hơn đôi chút, đượm vẻ cám dỗ. Thẩm Hạ Lan đã từng say sưa giọng nói này, bây giờ cô chỉ cười lạnh.
Tôi bị ép đến nơi này, không có thích với không thích gì cả.
Nếu Diệp Tổng không còn chuyện gì khác thì tôi cút máy đây.
Lần này Thẩm Hạ Lan còn không buồn hời hợt.
Cảm giác bất lực lại nảy sinh trong lòng Diệp Tân Tuấn.
Rốt cuộc anh phải làm thế nào thì mới có thể khiến cho Thẩm Hạ Lan mở cửa lòng đây?
Không tài nào điều tra nổi chuyện xảy ra hồi 5 năm về trước, cứ như thể bị người khác cố tình che giấu vậy, anh không tìm ra được sự thật. Bây giờ Thẩm Hạ Lan ở bên cạnh mình, ở ngay trước mắt nhưng anh lại có cảm giác mù mịt, cứ như thể cô sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Cảm giác này rất tệ hại.
Diệp Tân Tuấn nói khẽ, có một chuyện muốn nói với em, có thể sẽ có hai người lên đảo trong hai hôm nay. Em giúp đỡ chăm sóc bọn họ một chút.
Bạn hay khách của anh không liên quan gì đến tôi đâu nhỉ?
Tôi không cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp anh chăm sóc bạn.
Thẩm Hạ Lan từ chối ngay.
Diệp Thân Tuấn lại nói khẽ, bọn họ là người nhà họ Thẩm, cũng được xem như là ba mẹ vợ của tôi.
Gần đây mẹ vợ không khỏe, cần phải tĩnh dưỡng ở nơi có không khí trong lành.
Tôi nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy đảo rất phù hợp.
Trước mắt bọn họ sẽ ở đây, có lẽ tâm trạng của mẹ sẽ vui vẻ hơn một chút.
Thẩm Hạ Lan sững sờ, bàn tay cầm điện thoại của cô run rẩy, thậm chí đến giọng nói cũng thay đổi.
Anh nói ai đến đây?
Bà ấy bị làm sao?
Không khỏe ở chỗ nào?
Sau khi hỏi xong, dường như cảm thấy mình quá sốt ruột, cô vội vàng dịu giọng, ý tôi là mẹ vợ của anh sẽ đồng ý đến đây sao?
Tôi sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ, nhưng cũng không có nhiều hy vọng ấy, dù gì bọn họ có khúc mắc với tôi cũng chỉ nói trước với em vậy thôi, nếu như bọn họ thật sự sang đó thì em giúp tôi chăm sóc bọn họ, nhờ em đấy.
Đôi mắt Thẩm Hạ Lan nước.
Cô không hề cảm thấy phiền một chút nào.
Thật đấy.
Bây giờ cô chỉ hy vọng mình có thể trở về bên cạnh ba mẹ, nói với họ rằng mình vẫn còn sống, nhưng cô sợ. Sợ mình sẽ mà ba mẹ kích động.
Không ai có thể hiểu được cảm giác thấp thỏm lo sợ của cô.
Tôi biết rồi.
Thẩm Hạ Lan sợ mình để lộ quá nhiều cảm xúc, cô vội vàng cúp máy, nhưng trong lòng bắt đầu hy vọng.
Ba mẹ sẽ đến thật sao?
Cô biết ban đầu mình quyết định khiến cho ba mẹ cắt đứt mọi liên hệ với Diệp Tân Tuấn, cho dù xí nghiệp của gia tộc không thể không hợp tác với nhà họ Diệp, ba của cô thà tổn thất một phần tiền cũng không muốn qua lại với nhà họ Diệp nữa.
Bây giờ bọn họ thật sự sẽ đến đây sao?
Sẽ tha thứ cho Diệp Tân Tuấn sao?
Thẩm Hạ Lan không biết, thế nhưng cô vẫn hy vọng, nếu như có thể gặp được ba mẹ, có thể báo hiếu cho họ thì cả đời này cô chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cảm giác trông chờ chiếm cứ lòng dạ Thẩm Hạ Lan, cô cảm thấy cái gì cũng tốt đẹp.
Con cô vẫn còn đang huấn luyện, không có ai ngồi với cô chỉ có thể ở một mình trong ký túc xá.
Đột nhiên có tiếng động vang lên ngoài cửa sổ.
Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày, cô lập tức cảm thấy cảnh giác mà ngồi ngay ngắn lại, cầm bình thủy trong tay, dè dặt đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú động tĩnh ở bên ngoài.
Hình như cánh cửa sổ bị mở ra từng chút một.
Thẩm Hạ Lan lập tức cảm thấy căng thẳng.
Bảo vệ ở đây làm việc không chu toàn sao?
Làm sao lại có ăn trộm vào đây?
Thẩm Hạ Lan siết chặt bình thủy trong tay.
Mặc dù biết rằng có lẽ bình thủy khó mà làm hắn bị thương, nhưng trước mắt cô chỉ có thể tìm thấy mỗi vũ khí tự vệ này thôi.
Cánh cửa sổ mở ra, một cái đầu ló vào trong.
Á!
Thẩm Hạ Lan la lớn, cô cơ bình thủy trong tay về phía người nọ trong vô thức.
Ối!
Tiếng kêu quen thuộc vang lên, đối phương lập tức gào thét nhưng lại không nhảy xuống mà nén đau, lách người vào trong.
Cứu mạng!
Cứu!
Thẩm Hạ Lan lên tiếng cầu cứu trong vô thức, nhưng lại bị một người bịt miệng lại.
Đừng la nữa, là tôi đây.
Đối phương thấp giọng mà nói.
Bây giờ Thẩm Hạ Lan đã hoang mang triệt để, cũng không quan tâm đến việc đối phương là ai, càng không nhận ra được giọng nói của đối phương hơi quen thuộc. Cô sợ đến nỗi đá lung tung, cảm thấy bàn tay trên miệng thả lỏng hơn một chút. Cô bèn mở miệng trong vô thức, cắn mạnh lên tay người nọ.
Đợt mở.
Cô cầm tinh con chó hả?
Bình thường thấy cô nho nhã lắm mà, sao bây giờ lại đáng sợ thế?
Là tôi đây.
Người nọ đau đến run lên nhưng cũng không buông Thẩm Hạ Lan ra. Nếu như để cô gào lên thêm một tiếng nữa, người của Diệp Tân Tuấn mà chạy đến đây thì anh ta xong đời rồi.
Nhưng tiếc là bây giờ Thẩm Hạ Lan lại chẳng nghe lọt thai bất kỳ lời nói nào, cô chỉ cảm thấy mình bị uy hiếp.
Cô còn phải cứu Nghê Nghê, còn có con trai nữa, cô không thể gặp chuyện bất trắc ở đây được.
Tuyệt đối không thể.
Nghĩ đến đây, không biết Thẩm Hạ Lan lấy sức từ đâu ra, cô đột ngột thúc tủi trỏ vào ngực đối phương, nhân lúc anh ta buông mình ra vì đau, cô quay người lại, đạp về phía hạ bộ của anh ta.
Chương 81, mẹ hẹn hò hả? Một cú đá này xem như vừa nhanh lại vừa độc, giống như là ướp gì trực tiếp đá cho đối phương tàn phế. Đối phương cũng không dám chủ quan nữa, vội vàng nói ra tên của mình. Là tôi. Tống Dật Hiên. Người đẹp lưu tình chút đi, tôi còn chưa có con trai đâu đó. Tống Dật Hiên bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh. Sức lực của người phụ nữ này bộc phát kinh người, nếu như anh ta còn không nói ra mình là ai, chờ đến lúc để cô phát hiện ra chắc có lẽ là đời này của anh ta phải phế rồi. Tống Dật Hiên rơi mồ hôi đầm địa. Chân của Thẩm Hạ Lan cách bộ phận đó của anh ta chưa tới 3 cm. Nghe thấy Tống Dật Hiên tự giới thiệu, Thẩm Hạ Lan liền thu chân lại, thiếu chút nữa là không đứng vững được, cũng may ở bên cạnh có một cái bàn tạm thời chống đỡ cô. Tại sao lại là anh? Thẩm Hạ Lan có chút bất ngờ, cũng nghĩ tới mà sợ. Mồ hôi lạnh của Tống Dật Hiên thuận theo trán mà chảy xuống, nhìn tính khí oai hùng của mình nguy hiểm lắm mới có thể bảo tồn lại được, cười khổ nói, không phải là tôi thì còn có thể là ai được chứ, người đẹp à, cô thật sự làm tôi quá đau lòng rồi đó, giọng nói của tôi mà cô không nhận ra được nữa, cái này nếu như mà kéo người của Diệp Tân Tuấn đến đây thì tôi sẽ chết chắc. Nói xong, Tống Dật Hiên trực tiếp ngồi trên mặt đất thở hổn hển mấy ngụm. Ít nhiều gì Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy xấu hổ. Tôi không biết đó là anh, không phải là anh đã đi rồi hả? Tôi đi đâu được chứ? Vất vả lắm tôi mới có thể lội vô căn cứ của Diệp Tân Tuấn, tôi mà trở về như vậy thì không phải là rất có lỗi với bản thân mình à? Cái tên Diệp Tân Tuấn đáng ghét đó, thế mà lại dám đi đến nhà họ Hoắc nói tất cả trách nhiệm đều là tại tôi, mặc dù là tôi sẵn sàng đổ vỏ cho một cô gái xinh đẹp giống như cô thì cũng được, nhưng mà tôi thật sự không muốn bị Diệp Tân Tuấn tính kế, tôi thật sự không cam tâm. Tống Dật Hiên tức giận nói. Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức thay đổi. Nếu như ban đầu cô với Lam Tử Thất vẫn còn đang nghi ngờ lời nói của Diệp Tân Tuấn, vậy thì trên cơ bản có thể xác định chuyện này chính là do Diệp Tân Tuấn đã làm. Quả nhiên là người đàn ông này rất hèn hạ. Thiếu chút nữa là cô đã mắc bẫy màn anh hùng cứu mỹ nhân này rồi. Nếu như không phải là Tống Dật Hiên, có lẽ là cô thật sự cảm thấy có lỗi với Diệp Tân Tuấn. Nghĩ đến bởi vì mình đã liên lụy đến Tống Dật Hiên, Thẩm Hạ Lan rất áy náy. Xin lỗi nha, liên lụy đến anh rồi. Ôi trời, nói liên lụy cái gì chứ, tôi cam tâm tình nguyện mà. Huống hồ gì cho dù nhà họ Hoắc có lợi hại hơn nữa, nhưng mà muốn đối phó với Tống Dật Hiên tôi thì cũng không có đơn giản như vậy đâu. Yên tâm đi, cô không cần phải lo lắng chuyện này đâu. Nhưng mà tôi cũng không muốn để Diệp Tân Tuấn tốt hơn đâu. Người đẹp à, giúp tôi một chút đi. Tống Dật Hiên chớp mắt nói. Thẩm Hạ Lan biết chắc chắn là anh ta đến đây vì căn cứ huấn luyện của Diệp Tân Tuấn, nhưng mà vừa nghĩ đến Diệp Tân Tuấn hèn hạ như vậy, cho dù Tống Dật Hiên có làm chút chuyện gì cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, cô cũng không có gì phải thấy có lỗi. Nói đi, anh muốn tôi giúp anh làm cái gì? Thẩm Hạ Lan tìm một cái ghế ngồi xuống, đồng thời cũng vội vàng nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai đi qua thì mới mở miệng nói. Tống Dật Hiên nhìn thấy cô cẩn thận như vậy thì cười nói, yên tâm đi. Vào thời gian này bọn họ đều đang ở trên sân huấn luyện hết rồi, sẽ không phát hiện ra tôi đâu, mặc dù hệ thống an ninh ở nơi này rất lợi hại, nhưng mà đối với tôi mà nói cũng vô dụng thôi. Anh ta tự hào nói. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy anh ta như thế này, không khỏi cười nói, đúng vậy đó, anh là lợi hại nhất. Còn phải nói nữa. Tống Dật Hiên giống như là một đứa bé đang khoe khoang, làm Thẩm Hạ Lan nhớ đến Minh Chiết. Sao cô lại đột nhiên cảm thấy hai người đó giống nhau như vậy chứ? Vừa nghĩ đến nếu như Tống Dật Hiên biết cô lấy con trai của mình ra để so sánh với Tống Dật Hiên, gương mặt bất lực của Tống Dật Hiên liền làm cho Thẩm Hạ Lan cười càng sáng hơn nữa. Tống Dật Hiên nhìn thấy nụ cười của cô thì không khỏi hoảng hốt. Giống như là đã từng có một nụ cười như thế xuất hiện trong cuộc sống của anh ta, đáng tiếc là người kia không còn xuất hiện nữa. Anh ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, thấp giọng nói, tôi cần bản đồ địa hình ở nơi này, một bản hoàn chỉnh, ở đây không thể tự do ra vào được, cho nên phải cần nhờ cô. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà anh cần phải đảm bảo với tôi tất cả trẻ con và giáo quan ở đây đều an toàn. Bọn họ là người vô tội, bọn họ không hề liên quan đến ân oán giữa anh với Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan nói thẳng trước. Đây là chuyện đương nhiên rồi, chỉ cần bọn họ còn ở đây thì tôi sẽ không động vào căn cứ này đâu, yên tâm đi. Lời nói của Tống Dật Hiên làm Thẩm Hạ Lan rất vui. Nhưng mà rất nhanh cô lại phát hiện ra một vấn đề khác. Không phải là anh cứ muốn trốn ở chỗ của tôi đó chứ? Đó là đương nhiên rồi. Ở đây có nhiều binh lính đi tuần tra như vậy, chỉ có chỗ của cô là an toàn nhất thôi. Tống Dật Hiên nói chuyện như lẽ đương nhiên. Vậy thì không được đâu. Thẩm Hạ Lan dứt khoát từ chối. Tại sao lại không được hả? Người đẹp, cô không yêu tôi hả? Tống Dật Hiên lập tức bày ra bộ dạng bị người ta vứt bỏ, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Thẩm Hạ Lan luôn cảm thấy là mình đã nhìn thấy vẻ mặt này ở đâu đó rồi, nhưng mà trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra được, cô lắc đầu nói, chúng ta cô nam quả nữ sống chung một phòng, không thích hợp đâu. Không cần phải lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tống Dật Hiên thốt ra lời thề son sắt. Thẩm Hạ Lan cảm thấy không có lời nào để nói. Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Vậy là cô chịu trách nhiệm với tôi hả? Tống Dật Hiên mang theo gương mặt chờ mong nhìn Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình có một loại cảm giác như nước đổ đầu vịt. Tống Dật Hiên, có mặt, nghiêm túc chút đi. Thẩm Hạ Lan bó tay toàn tập. Quả thật không thể dây dưa với người đàn ông này được. Cô hung dữ với tôi. Tống Dật Hiên vô cùng đáng thương nhìn Thẩm Hạ Lan, ánh mắt ai oán. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy bó tay rồi, sao cô lại trêu chọc phải một người đàn ông khó chơi như vậy chứ? Tống Dật Hiên, anh còn như thế này nữa thì tôi sẽ không quan tâm tới anh đâu. Đừng mà, tôi sẽ đàng hoàng lại. Tống Dật Hiên lập tức đầu hàng. Một bộ dạng bẽ ngoan. Cuối cùng Thẩm Hạ Lan mới thở dài một hơi. Lúc nãy tôi nói đến chỗ nào rồi? bị Tống Dật Hiên ngắt ngang như vậy, Thẩm Hạ Lan cũng không nhớ được lúc nãy mình vì cái gì mà bắt đầu tranh chấp với Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên cười hắc hắc nói, cô nói là phải chịu trách nhiệm với tôi. Cái rắm. Thẩm Hạ Lan bị anh ta chọc tức đến nổi phải nói tục. Ây cha. Tống Dật Hiên cảm thấy khá mới lạ. Thẩm Hạ Lan vội vàng vươn tay ra che kín miệng của anh ta lại rồi nói, từ bây giờ trở đi anh im miệng lại cho tôi, nói thêm một chữ nữa thì tôi sẽ kêu người bên ngoài đập chết anh đó. Tống Dật Hiên liền vội vàng gật đầu, nhưng mà hai mắt lại mang theo nụ cười. Tay của Thẩm Hạ Lan thật là mềm. Phát giác được ý tứ trong đôi mắt của Tống Dật Hiên, Thẩm Hạ Lan quả thật muốn điên rồi. Cô vội vàng thu tay lại, đồng thời cách xa Tống Dật Hiên một chút rồi mới nói, anh không thể trốn ở chỗ của tôi được. Vậy tôi... im miệng. Thẩm Hạ Lan cảm thấy là mình không thể để cho Tống Dật Hiên mở miệng, nếu không thì mình sẽ bị anh ta làm cho tức chết. Tống Dật Hiên vô cùng tủi thân ngồi ở chỗ đó, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan, đừng nói tới là có bao nhiêu vô tội. Thẩm Hạ Lan xem như là không nhìn thấy ánh mắt của anh ta, nói tiếp, con trai của tôi sẽ ở chung với tôi, cho nên anh không tiện ở đây. Tôi có thể chen chúc trên một cái giường với con trai của cô mà. Tống Dật Hiên vô sỉ đề nghị. Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói, con trai của tôi ghét bỏ anh. Không phải đó chứ, thằng bé cũng chưa từng nhìn thấy tôi mà, làm sao mà ghét tôi được chứ. Lisa, cô đừng có ác ý hãm hại tôi nha. Dù sao thì tôi nói không được chính là không được, anh đi tìm chỗ khác đi. Thẩm Hạ Lan không nhường một bước. Quan hệ tốt là một chuyện, nhưng mà lại muốn ở cùng một phòng với cô không có phóng khoáng như vậy, huống hồ gì dù sao Tống Dật Hiên cũng là một người đàn ông, nếu như xảy ra chuyện gì thì cô mới không muốn đâu. Thấy thái độ của Thẩm Hạ Lan kiên quyết, Tống Dật Hiên chỉ đành phải thỏa hiệp. Vậy thì được rồi, tôi có thể đi tìm một chỗ khác để ở, nhưng mà cô đã đồng ý muốn giúp tôi rồi, hơn nữa cô phải yểm trợ cho tôi đó. Dựa vào cái gì hả? Thẩm Hạ Lan muốn giúp Tống Dật Hiên là một chuyện, bị Tống Dật Hiên uy hiếp như vậy lại là một chuyện khác. Tống Dật Hiên vội vàng nói, bây giờ hai người chúng ta không phải là chiến hữu trong cùng một chiến hào hả? Tôi cho là chúng ta đã đạt được nhận thức chung rồi đó chứ. Được thôi. Thẩm Hạ Lan thừa nhận là anh ta nói có chút đúng. Tôi phụ trách yểm trợ anh tôi đó, tôi sẽ đưa bản đồ địa hình cho anh, còn cái khác thì tôi mặc kệ. Có thể, thành giao. Tống Dật Hiên cười hì hì nói. Ở bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, có thể nhận ra được bọn nhỏ đã trở về rồi. Thẩm Hạ Lan đúng lúc muốn nói cái gì đó, liền nhìn thấy Tống Dật Hiên trực tiếp đứng dậy vọt ra ngoài từ cửa sổ, động tác đó nhanh đến nỗi làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy giống như là mình bị hoa mắt. "Mẹ, con về rồi đây." Giọng nói của Minh Chết truyền đến, sau đó là một bóng dáng nhỏ bé nhào tới, không có gì ngạc nhiên khi Diệp Tranh đứng sau cậu bé. Hai người anh em này quả thật là dính nhau không rời, tốt với nhau giống như là anh em ruột. "Cháu chào gì, cháu cũng trở về rồi đây." Diệp Tranh cười hì hì nói, sau đó nghiêm chỉnh đứng ở chỗ đó. Minh Chết nhảy lên trên ghế ngồi xuống, thấp giọng nói, "Mẹ, hồi chiều này thể lực của Diệp Tranh không đuổi theo con được á. Đừng có dùng tiêu chuẩn của chính con mà yêu cầu người khác, Diệp Tranh đã rất cố gắng rồi." Thẩm Hạ Lan không khỏi nói chuyện thay cho Diệp Tranh. "Đúng vậy đó, cháu đã rất cố gắng." Diệp Tranh lập tức gật đầu phụ họa. Minh Chết xem thường nhìn cậu bé rồi nói, "Cậu đừng có quên, ngày hôm nay cậu còn có bữa ăn nhẹ thể lực một tiếng đồng hồ." "Biết rồi mà." Diệp Tranh sờ cái mũi, không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài. Thẩm Hạ Lan sờ đầu của Minh Chết rồi nói, "Đừng có nghiêm khắc với thằng bé quá, dù sao thì tài năng của mỗi người là khác nhau mà." "Dạ con biết rồi, mẹ, nhưng mà trong phòng có ai đến vậy ạ?" Minh Chết đột nhiên lại hỏi trực tiếp hỏi làm cho Thẩm Hạ Lan ngây ngốc. "Cái gì chứ? Trước khi mà bọn con trở về thì trong này có người khác tồn tại, trong không khí có một mùi nước hoa cổ long, đây không phải là mùi nước hoa mà mẹ thường sử dụng." Thẩm Hạ Lan có làm như thế nào cũng không nghĩ đến cái mũi của con trai mình lại nhạy bén như vậy. "Khụ khụ, đúng là lúc nãy có một chú đến đây, nhưng mà con phải giữ bí mật cho mẹ đó nha, có được không?" "Mẹ, mẹ hẹn hò hả?" Câu hỏi lém lỉnh của Minh Chết làm cho Thẩm Hạ Lan thiếu chút nữa đã bị sặc bởi nước bọt của mình. "Không có đâu, con đừng có đoán mò." Cô vội vàng làm sáng tỏ. "Yêu đương với Tống Dật Hiên hả? Làm sao có thể được? Hai người bọn họ căn bản không có cùng tần số, có được chưa?" Nhưng mà Minh Chết lại trưng ra bộ dạng biết tỏng rồi, "Con biết rồi, mẹ muốn giữ bí mật có đúng không? Mặc dù là mẹ hẹn hò, nhưng mà đối tượng không phải là ban nuôi, ít nhiều gì con cũng cảm thấy thất vọng, chẳng qua là nếu như mẹ thích thì con cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Yên tâm đi, con sẽ giữ bí mật giúp cho mẹ mà." "Không phải đâu, Minh Chết, không phải giống như con đã nghĩ, anh ta chỉ là một người bạn bình thường mà thôi." Thẩm Hạ Lan giải thích không rõ ràng. "Mẹ yên tâm đi, con hiểu mà." Minh Chết muốn vỗ vào bả vai của Thẩm Hạ Lan, đáng tiếc là chiều cao của cậu bé còn chưa cao bằng mặt biển, chỉ có thể vỗ vào mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan rồi nói, "Cái gì con cũng hiểu hết á, mẹ yên tâm đi, con sẽ không nói cho người khác nghe đâu." Quả thật là Thẩm Hạ Lan khóc không ra nước mắt. "Cô yên tâm cái gì đây hả? Cái này là cái gì với cái gì đây? Không phải đâu con trai hả, con nghe mẹ nói đi." Thẩm Hạ Lan còn muốn giải thích nữa, nhưng đúng lúc này sắt vách lại truyền đến tiếng hét của Lam Tử Thất, tiếng hét kia vang tận trời xanh, trực tiếp làm cho Thẩm Hạ Lan và Minh Chết hết hồn rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Chương 82, tối hôm nay con muốn ngủ ở chỗ của mẹ. Tử Thất. Thẩm Hạ Lan nóng lòng như lửa đốt chạy vào trong, liền nhìn thấy Lam Tử Thất đang cầm một cây chổi đuổi đánh một người đàn ông, mà bóng dáng người đàn ông kia lại có chút quen thuộc. Tống Dật Hiên. Thẩm Hạ Lan không quá xác định mà kêu một tiếng. Tống Dật Hiên vừa mới nghe thấy âm thanh quen thuộc thì vội vàng chạy đến sau lưng của Thẩm Hạ Lan, nắm chặt lấy cánh tay của cô, vô cùng đáng thương mà nói, "Cục Cưng ơi, cô bảo vệ cho tôi đi, người phụ nữ này quá là dã man."
Cây chổi ở trong tay của Lam Tử Thất còn đang giơ trên không trung, nhìn thấy Tống Dật Hiên và Thẩm Hạ Lan quen thuộc như vậy thì hơi ngơ ngẩn cả người.
"Hạ Lan, cậu quen hả?"
Thẩm Hạ Lan cảm thấy đầu đau từng cơn.
"Anh đến đây làm cái gì vậy hả?"
Thẩm Hạ Lan dùng một tay kéo Tống Dật Hiên từ đằng sau ra.
Tống Dật Hiên có chút oan ức nói, "Cô không chịu chứa chấp tôi cũng đành phải tìm một chỗ mà ở chứ, nếu không thì tôi phải ở đâu đây? Ở bên ngoài rất lạnh, cô lại không chịu trách nhiệm đối với tôi còn không phải tự mình tìm đường nhu sinh hả?"
Lời nói này làm cho miệng của Lam Tử Thất đều mở tê.
Tình huống này là như thế nào vậy?
"Hạ Lan, cậu với anh ta?"
Không có, tớ với anh ta không có một chút quan hệ nào hết á."
Thẩm Hạ Lan vội vàng giải thích, đồng thời nhanh chóng bịt kín miệng của Tống Dật Hiên.
Cái tên khốn nạn này nói sàm đã quen rồi, mình cũng không có để ý tới, nhưng mà không thể đảm bảo được người khác sẽ không hiểu lầm.
Đúng lúc này giọng nói của Minh Chết lại vang lên.
"Mẹ, đây chính là người đàn ông mà mẹ muốn yêu đương đó hả?"
Nhìn dáng dấp cũng không có gì đặc biệt hết.
Vóc dáng do nhỏ của cậu bé đang đứng ở đó, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dạng nhìn ngắm nhìn Tống Dật Hiên, ánh mắt kia ít nhiều gì cũng để Tống Dật Hiên cảm thấy có chút quen thuộc.
"Cháu chính là con trai của Lý Sạ có đúng không?"
"Xin chào, chú tên là Tống Dật Hiên, sau này mong cháu chăm sóc nhiều hơn."
Tống Dật Hiên lạch bạch chạy tới bên người của Minh Chết.
Minh Chết lại chẳng thèm ngó ngàng, nhìn anh ta một cái rồi phất lờ đi, sau đó lại nói với Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất ở trước mặt, "Lúc nãy con mới đến đây thì con đã nhìn thấy giáo quan Diêm đang đi về phía bên này, cho nên mẹ ạ, người đàn ông này phải xử lý như thế nào đây?"
Trong nháy mắt Thẩm Hạ Lan liền giật mình.
Diêm Chấn muốn đến đây.
Nói cách khác, bất cứ lúc nào Tống Dật Hiên cũng sẽ bị bại lộ, nếu như bị bại lộ rồi thì hậu quả khó mà lường được.
Thẩm Hạ Lan sốt ruột nhìn Minh Chết rồi nói, "Con có cách gì tốt không vậy?
Bây giờ mẹ không thể để cho bất cứ người nào biết Tống Dật Hiên xuất hiện ở đây được."
"À, con đã có rồi."
Tiểu Quỷ Minh Chết làm một cái mặt quỷ với Thẩm Hạ Lan, sau đó mở cửa tủ của Lam Tử Thất ra, chép miệng với Tống Dật Hiên ở một bên.
Tống Dật Hiên nhìn cái tủ nhỏ hẹp ở trước mắt, có chút hoài nghi mà hỏi, "Cháu kêu chú trốn vào trong đây đó hả?
Hoặc là dưới gầm giường, chú tự chọn đi, nhưng mà cháu nói cho chú nghe giáo quan Diêm rất thích kiểm tra ở dưới gầm giường."
Minh Chết hờ hững nói, nhưng mà giọng nói kia lại có chút xem thường.
Một người đàn ông chật vật như thế, thế mà lại để cho mẹ phải đối đãi khác biệt, quả thật không có cách nào hiểu được mà.
Tống Dật Hiên cảm thấy mình bị một bánh bao nhỏ xem thường, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để tranh luận.
Anh ta còn đang do dự thì Thẩm Hạ Lan cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đạp một phát làm Tống Dật Hiên nhào vào trong đó.
"Mẹ kiếp,
im miệng."
Thẩm Hạ Lan bá đạo gầm nhẹ một tiếng, thuận tiện đóng cửa tủ lại.
"Tử Thất, có chìa khóa không khóa lại đi."
Thẩm Hạ Lan vẫn sợ vào nhất.
Khoe miệng của Lam Tử Thất hơi co giật.
Tống Dật Hiên nhìn như thế nào thì cũng là một người có dáng vẻ cao 1m85, trốn trong một cái tủ không đến 60cm như thế này cả người chắc chắn sẽ phải co rút lại, bây giờ lại còn phải khóa.
Người đàn ông đáng thương.
Lam Tử Thất mặc niệm ở trong lòng, trực tiếp lấy chìa khóa đến khóa tủ lại.
Mọi thứ vừa mới làm xong thì Diệp Tranh và Diêm Chấn cùng đi vào.
"Lão đại, lúc nãy tớ nghe thấy ở bên này có âm thanh, nửa đường gặp giáo quan Diêm cho nên tớ liền dẫn giáo quan Diêm đến đây luôn, có chuyện gì thế?"
Diệp Tranh một mặt khẩn trương nhìn bọn họ.
Minh Chết thật sự muốn một phát bóp chết cái tên ngu ngốc này mới chịu nổi.
"Không có việc gì đâu, lúc nãy cô Lam nhìn thấy một con rắn nên bị dọa nên kêu to, tớ với mẹ chạy đến đây rồi, chuyện đã được xử lý."
Minh Chết mặt không biến sắc, tim không đập, ném cái nồi này lên trên người của Lam Tử Thất.
Lam Tử Thất vô cùng phiền muộn.
"Cô sợ rắn hả?
Nói đùa cái gì vậy?"
Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt tìm tòi của Diêm Chấn, Lam Tử Thất không thể không cười nói, "Đúng vậy, thật là ngại quá, giáo quan Diêm, để anh chê cười rồi."
"Không sao đâu, ở trên đảo này ở bước, quả thật là có rắn, để một lát nữa tôi mang đến một bình thuốc sắt trùng cho giáo sư Lam."
Diêm Chấn nhẹ giọng nói xong lại nhìn xung quanh lần nữa, lúc này mới đứng dậy rời đi.
Lam Tử Thất thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó quay người lại muốn kéo Minh Chết.
"Minh Chết, ai sợ rắn hả? Hả?"
Minh Chết giống như là đã có dự đoán từ trước, nhanh chóng chạy qua một bên cười nói, "Không phải là ở trong tủ của dì có một con rắn rất lớn hả?
Cái thằng nhóc thối này."
"Thôi được rồi."
Thẩm Hạ Lan ngăn cản hai người bọn họ lại, Diệp Tranh thì lại một mặt mơ màng mà hỏi, "Rắn thân hả?
Ở đâu vậy ạ?"
Minh Chết khẽ thở dài một cái, nắm lấy cánh tay của Diệp Tranh rồi nói, "Đi đi đi, đi đến sân huấn luyện tớ với cậu luyện vài vòng."
"Hả?
Còn luyện nữa hả?
Tớ vừa mới vậy mà."
Diệp Tranh khóc không ra nước mắt, nhưng mà lại bị Minh Chết mang đi.
Lam Tử Thất nhìn thấy thằng nhóc thối đã đi rồi, lúc này mới hỏi Thẩm Hạ Lan là chuyện gì xảy ra.
Thẩm Hạ Lan nói tất cả mọi chuyện cho Lam Tử Thất nghe.
Lam Tử Thất khẽ nhíu mày.
"Nói như vậy thì thật sự là do Diệp Tân Tuấn đã bày mưu hả?"
"Có lẽ là vậy."
Thẩm Hạ Lan không dám xác định, nhưng mà ở trong lòng cũng đã tin tưởng dự đoán này.
"Khốn nạn, người đàn ông bị ủi."
Lam Tử Thất tức giận mắng chửi, lại thấp giọng nói, "Không thể để cho anh ta ở chỗ của tớ được đâu, tớ còn chưa có bạn trai nữa đó, sống chung với một người đàn ông to xác, tớ ngủ không được đâu."
"Sao vậy, cậu sợ anh ta làm gì cậu hả? Cậu cũng đã khoa anh ta ở trong tủ rồi còn sợ cái gì nữa hả?"
Thẩm Hạ Lan có chút buồn bực.
Lam Tử Thất thấp giọng nói, "Tớ sợ là tớ có suy nghĩ với anh ta, vóc dáng của người đàn ông này còn rất đẹp trai đó."
Thẩm Hạ Lan lập tức ngơ người, sau đó che miệng lại nở nụ cười.
"Đừng có cười mà."
Lam Tử Thất sợ Tống Dật Hiên ở trong tủ quần áo nghe thấy được, vội vàng che kín miệng của Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan lại cười nói, "Không có chuyện gì đâu, cậu có suy nghĩ gì thì cứ làm đi, cùng lắm thì ăn xong phải lau sạch miệng, chúng ta đến chết cũng không nhận, ai bảo ở đây không có ai biết anh ta đến đây.
Tống Giật Hiên ở trong tủ nghe thấy được rõ ràng, anh ta nghe thấy hai người phụ nữ này đang thảo luận vấn đề này ở bên ngoài ngay trước mặt của anh ta, trong nháy mắt cảm thấy buồn bực.
Nè nè nè, tôi vẫn còn đang ở đó có được không hả, có thể suy nghĩ tới cảm nhận của tôi được không?
Anh ta vô vô vào tủ, giọng nói kìm nén.
Ngậm miệng lại.
Bây giờ anh chỉ là một con rắn thôi, anh có từng nhìn thấy qua con rắn nào biết nói chuyện hay không hả?
Tôi nói cho anh biết, anh lại không nghe lời tôi thì tôi sẽ đi tìm Diêm Chấn nói cho anh ta biết là anh đang trốn ở chỗ này, đến lúc đó tôi xem Diêm Chấn có thể sẽ ném anh xuống biển cho cá ăn hay không.
Thẩm Hạ Lan hung dữ nói.
Tống Giật Hiên đột nhiên cảm thấy mình giống như đã bước lên thuyền giặc.
Lam Tử Thất đi lên đạp một đạp.
Anh thành thật cho bà đây đi, ở đây là địa bàn của tôi, anh phải hiểu rõ bà đây có lòng tốt cho nên mới thu lưu anh, nếu không thì vài phút nữa đã coi anh là tên háo sắc kéo anh ra ngoài thiến anh rồi đó.
Nghe thấy lời nói hùng hồn của Lam Tử Thất, Tống Giật Hiên không khỏi che vị trí quan trọng lại. Từ khi chào đời anh ta đã ngậm thìa vàng, có người phụ nữ nào mà không á dua định hót anh ta, tranh nhau lấy lòng, thế nhưng mà người phụ nữ dám trách mắng anh ta như là Lam Tử Thất đây là người đầu tiên.
Cô có bản lĩnh thì để tên họ lại đi.
Bà đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tên là Lam Tử Thất như thế nào, anh muốn làm cái gì hả?
Lam Tử Thất mới chẳng cần biết anh ta là ai.
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy hai người bọn họ khí thế ngất trời, mình yên lặng lui ra.
Cô tin tưởng là Lam Tử Thất sẽ không làm quá mức, mà Tống Giật Hiên cũng sẽ không làm khó Lam Tử Thất.
Sau khi về đến chỗ ở của mình, Thẩm Hạ Lan bất ngờ nhìn thấy được Minh Chết.
Không phải là con đã đi huấn luyện với Diệp Tranh rồi hả?
Bây giờ Thẩm Hạ Lan hận không thể không trở về.
Nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của Minh Chết, Thẩm Hạ Lan đã cảm thấy toàn thân không tốt.
Chuyện này không phải như con nghĩ đâu, anh ta chỉ là một người bạn bình thường của mẹ mà thôi thật.
Thẩm Hạ Lan vội vàng giải thích, cũng không hy vọng con trai nghi ngờ hoặc là hiểu lầm cái gì.
Minh Chết cười nói, mẹ à, mẹ đang khẩn trương.
Minh Chết.
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện mình bị con trai trêu ghẹo.
Tuổi con còn nhỏ, ai dạy con vậy hả?
Lại dám trêu chọc mẹ con.
Thẩm Hạ Lan nói xong thì bước nhanh về phía trước, trực tiếp ôm lấy Minh Chết, sau đó hai tay đặt ở dưới nách của cậu bé, ngón tay khẽ nhúc đích.
Minh Chết lập tức cười đến nỗi thở không ra hơi.
Mẹ, tha mạng đi, tha mạng.
Hạ hạ, đừng có chọc nữa.
Minh Chết trốn tránh khắp nơi, tiếng cười lanh lanh vàng vọng cả căn phòng.
Hai mẹ con bọn họ chơi đùa một hồi, Minh Chết đã hơi buồn ngủ rồi, cậu bé tởi giày ra leo lên trên giường kéo chăn qua phủ mình lại, giống như là chơi xấu mà nói, mẹ, tối hôm nay con muốn ngủ ở chỗ của mẹ. Nói xong thì Minh Chết trực tiếp nghiêng đầu qua nằm xuống liền ngủ mất. Căn bản cũng không cho Thẩm Hạ Lan có cơ hội từ chối.
Thật ra thì Thẩm Hạ Lan cũng sẽ không từ chối.
Nhiều ngày như vậy không nhìn thấy con trai, cô có thể ngủ với con trai cô thì cảm thấy rất yên tâm.
Thẩm Hạ Lan hiền hậu nhìn Minh Chết đang ngủ say, sờ lên mặt của cậu bé, sau đó đi đến phòng vệ sinh tắm rửa thay một bộ áo ngủ đi ra.
Diệp Ân Tuấn bận rộn muốn chết lại nghe thấy điện thoại di động vang lên một tiếng, anh cầm lên xem video được chuyển đến từ phía căn cứ.
Thật ra thì anh không có yêu cầu muốn Diêm Chấn quay video của Thẩm Hạ Lan, chẳng qua là vì mỗi ngày muốn nhìn thấy tình hình gần đây của Minh Chết. Bây giờ Minh Chết đã chạy đến phòng của Thẩm Hạ Lan, theo lẽ đương nhiên video cũng quay luôn Thẩm Hạ Lan.
Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan vừa mới tắm xong đi ra, tóc cũng chưa lau khô mà tùy ý lắc lắc, giọt nước ở trên sợi tóc nghịch ngợm bay nhảy trong không khí, mà mái tóc gợn sóng của Thẩm Hạ Lan cũng vạch ra một đường cong hoàn mỹ, cuối cùng rơi ở trên cái cổ trắng nõn của cô. Anh đã từng thích nhất chính là cổ của Thẩm Hạ Lan, thon dài trắng nõn mà lại nhạy cảm, anh có thể nhớ đến lúc mình thổi hơi ở trên người của Thẩm Hạ Lan, dáng vẻ Thẩm Hạ Lan toàn thân đường đỏ. Quyến rũ như vậy, động lòng người như vậy. Bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng không biết là có người đang lén lút nhìn mình. Cô ngồi ở trước bàn, bởi vì thời tiết có chút oi bức nên cô tùy ý để hở hai nút áo ra, phần nhấp nô ở bên trong như ẩn như hiện làm cho Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngứa cổ, trong nháy mắt một nguồn nhiệt nóng dâng lên.
Diệp Ân Tuấn vội vàng cầm ly nước ở một bên uống một ngụm, lúc này Thẩm Hạ Lan lại đột nhiên không người xuống nhặt cây bút chỉ bị rơi ở dưới đất.
Phong cảnh tiểu diễm lập tức chui vào trong tầm mắt của Diệp Ân Tuấn, anh chỉ cảm thấy một chất lỏng ấm áp tuôn ra từ trong lỗ mũi.
Nóng ấm, có làm như thế nào cũng không ngăn được.
Chương 83, tất cả những chuyện này đều là do bà sắp xếp ư?
Diệp Ân Tuấn dùng tay sờ một cái, chất lỏng màu đỏ tươi làm cho anh cảm thấy xấu hổ. Anh nhanh chóng đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh, hung hăng tắm nước lạnh một lần.
Đúng lúc này Tống Đình, đúng lúc gõ cửa đi vào.
Diệp tổng, ở bên phía nhà họ Hoắc.
Ra ngoài.
Diệp Ân Tuấn quát lạnh một tiếng, âm thanh hung bạo đó dọa tim của Tống Đình nhảy lên một phát.
Diệp tổng.
Hiếm khi Tống Đình nhìn thấy Diệp Ân Tuấn có dáng vẻ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, vừa định đi vào trong phòng vệ sinh nhìn xem, liền nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói: tốt nhất là bây giờ cậu lập tức cút ra ngoài ngay đi, nếu như mắt của cậu nhìn loạn lung tung, nhìn thấy cái gì không nên thấy vậy thì tôi sẽ muốn đôi mắt này của cậu đó.
Câu nói này làm cho Tống Đình không dám đi về phía trước, anh ta rất muốn nhìn xem xung quanh có cái gì mà mình không thể nhìn, nhưng mà anh ta lại không dám, vội vàng đáp lời rồi sau đó đi ra khỏi phòng làm việc.
Nghe thấy cửa phòng làm việc đã được đóng lại, lúc này Diệp Ân Tuấn mới thở dài một hơi.
Anh không dám ở trong phòng vệ sinh quá lâu, sau khi tắm nước lạnh một phát thì liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Thẩm Hạ Lan ở trong video đã ghé trên mặt bàn bắt đầu vẽ tranh.
Trước kia Diệp Ân Tuấn không biết là Thẩm Hạ Lan thích vẽ tranh như vậy, bây giờ anh mới phát hiện sự hiểu biết của mình đối với Thẩm Hạ Lan quá ít.
Đều nói người phụ nữ nghiêm túc là đẹp nhất.
Lúc này Thẩm Hạ Lan đang đắm chìm trong ánh đèn dịu dàng, dáng vẻ nghiêm túc làm cho con tim của Diệp Ân Tuấn đập rộn lên, hận không thể hôn một cái lên trên màn hình. Ma xui quỷ khiến anh lại gọi điện thoại cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nghe thấy được tiếng vang của điện thoại, cô liền nhìn qua theo bản năng. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy rõ ràng lúc Thẩm Hạ Lan nhìn thấy số điện thoại của anh thì hơi nhíu mày lại. Đó là bài xích. Thế mà cô lại không muốn nhìn điện thoại của anh. Xem ra không phải là cô chỉ từ chối bản thân anh, ngay cả những thứ liên quan tới anh cô đều không muốn nhìn. Nhưng mà là tại sao vậy chứ? Cô đã từng yêu mình như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là giả dối? Tâm trạng của Diệp Ân Tuấn đột nhiên rất không thoải mái. Anh vẫn cố chấp gọi điện thoại. Thẩm Hạ Lan nhìn điện thoại không ngừng nhấp nháy, vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Minh Trích nên cô mở yên lặng, nhưng mà màn hình vẫn không ngừng nhấp nháy, làm cho cô tâm phiền ý loạn. Rốt cuộc là người đàn ông này muốn làm cái gì đây? Thẩm Hạ Lan dứt khoát út điện thoại di động lại, nhắm mắt làm ngơ. Diệp Ân Tuấn ở bên đây nhìn thấy rõ ràng. Lúc đầu anh cũng không phải là nhất định phải nghe thấy giọng nói của Thẩm Hạ Lan thì mới được, nhưng mà bây giờ nhìn thấy thái độ của Thẩm Hạ Lan đối với anh, một cơn lửa giận đang quanh quẩn ở trong ngực của anh, có làm như thế nào cũng không tiêu tan được. Diệp Ân Tuấn lại không ngại ngùng gì mà tiếp tục gọi điện thoại cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan thật sự cảm thấy phiền phức vô cùng, lúc này mới nhận điện thoại. Diệp tổng, rất muộn rồi, có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho em được hả? Hay là nói em không muốn nhận điện thoại của tôi đã giải quyết mớ hỗn độn giúp cho em, vậy mà em lại đối xử với tôi như thế? Diệp Ân Tuấn cũng không phải là muốn để Thẩm Hạ Lan cảm kích mình cái gì, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cô xa cách mình như vậy, tâm lý của anh chính là không thoải mái, mà anh đã không thoải mái rồi thì anh sẽ cũng để cho Thẩm Hạ Lan không dễ chịu. Người phụ nữ này đã từng xem anh là trời, yêu anh hơn tất cả, bây giờ lại tránh xa anh như là tránh tà, hận không thể trốn xa chừng nào thì tốt chừng ấy. Loại đãi ngộ khác biệt như ngày với đêm này, Diệp Ân Tuấn không chấp nhận được. Anh không nói như vậy thì vẫn còn may, lúc nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan lập tức nở nụ cười lạnh. Diệp tổng đây là tự lấy tư cách của ân nhân ra có đúng không? Nhưng mà tôi nhớ là tôi cũng đâu có cầu xin Diệp tổng giải quyết vấn đề thay cho tôi đâu, nếu không là chỉ cần Diệp tổng nói một câu, ngày mai tôi sẽ tự mình trở về xử lý, không cần Diệp tổng phải phí công làm gì. Nói xong Thẩm Hạ Lan trực tiếp cúp điện thoại. Vốn dĩ không có tình cảm gì đối với anh, bây giờ bởi vì chuyện của bà cụ Hoắc, cô càng chán ghét Diệp Ân Tuấn đến cực điểm. Người đàn ông dối trá này. Sau khi Thẩm Hạ Lan cúp điện thoại thì không hề che giấu cảm xúc của mình đối với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy được nét xem thường của Thẩm Hạ Lan ở trên màn hình, trong nháy mắt lông mày liền nhíu lại. Anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Thái độ của Thẩm Hạ Lan đối với anh không hề giống với thái độ lúc chuyện vừa mới xảy ra. Xảy ra vấn đề gì rồi hả? Thắc mắc của Diệp Ân Tuấn không có cách giải. Anh nhìn thấy Thẩm Hạ Lan trực tiếp ném giấy vẽ qua một bên, hoán hận đạp bàn một cái, nhưng đúng lúc này mình chết cửa mình đã chăn mền ra. Biểu cảm của Thẩm Hạ Lan lập tức trở thành người mẹ hiền, ánh mắt dịu dàng đó quả thật làm cho tất cả mọi người trên đời đều phải ghen tị. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình thật sự điên rồi. Anh thế mà lại ghen tị với con của mình. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan đối xử với Minh Chết thật sự rất tốt. Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng đắp kính chăn cho Minh Chết một lần nữa, sau đó hôn một cái ở trên trái của Minh Chết, ánh mắt dịu dàng như nước đó quả thật làm cho người ta phải chết chìm. Diệp Ân Tuấn liền dâng lên một loại khát vọng. Anh muốn được gặp Thẩm Hạ Lan. Mặc kệ là cô thích nhìn thấy mình hay không, mặc kệ cô có thái độ gì, anh nhớ cô. Anh chỉ là muốn thật sự cảm nhận được cảm giác Thẩm Hạ Lan ở bên cạnh của mình. Diệp Ân Tuấn đột nhiên đứng dậy, tắt video, nhấc chân đi ra ngoài phòng làm việc. Tống Đình vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đi ra thì vội vàng lên đón. Diệp tổng, bà cụ Hoắc tỉnh rồi, anh có muốn đi xem một chút không? Bước chân của Diệp Ân Tuấn lập tức dừng lại. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Anh vừa mới muốn đi gặp Thẩm Hạ Lan thì bà cụ Hoắc lại tỉnh dậy. Tống Đình không ngờ đến Diệp Ân Tuấn lại đột nhiên dừng bước, thắng lại không kịp, trực tiếp đụng phải lưng của Diệp Ân Tuấn, cái mũi bị đụng đau nhức, lại không để ý tới mà lui về phía sau một bước rồi nói, xin lỗi Diệp tổng, chuẩn bị xe đi bệnh viện. Mặc dù là lúc này anh rất muốn gặp Thẩm Hạ Lan, nhưng mà ở bên phía bà cụ Hoắc cũng không thể qua loa được, sau khi cân nhắc, Diệp Ân Tuấn vẫn quyết định đi đến bệnh viện trước một chuyến. Tống Đình không dám trì hoãn, lập tức đi chuẩn bị xe. Lúc Diệp Ân Tuấn chạy đến bệnh viện thì người nhà Hoắc đã đến rồi. Hoắc Chấn Đình, người duy nhất còn lại ở trong nhà Hoắc, lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn thì ánh mắt hơi nheo lại. Diệp tổng, anh đã đến rồi. Anh Hoắc, tôi đây để thăm bà cụ. Đối với Hoắc Chấn Đình, Diệp Ân Tuấn thật sự rất bội phục, dù sao thì liệt sĩ hy sinh vì nước được người người kính nể, mà ba đời nhà họ Hoắc đều là anh hùng, Hoắc Chấn Đình lại càng không liên lụy đến quốc gia cho nên tự động yêu cầu chuyển nghề. Trên người của Hoắc Chấn Đình có lửa, đương nhiên là nói chuyện không khách phí. Đến để xem mẹ của tôi đã chết chưa hả? Tôi nghe nói là người phụ nữ kia là bạn gái của cậu Tống, nhưng mà lại là nhà thiết kế của công ty cậu, đồng thời cũng vào ở nhà họ Diệp của cậu. Nhà họ Diệp vẫn luôn cho con dâu của họ Diệp ở, cho nên Diệp tổng có thể giải thích với tôi một chút không, rốt cuộc chuyện này là chuyện gì xảy ra? Lúc Diệp Ân Tuấn nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói Thẩm Hạ Lan là bạn gái của Tống Giật Hiên, lông mày nhíu lại. Ai nói cô ấy là bạn gái của Tống Giật Hiên? Tống Giật Hiên tự mình nói đó, cũng đã lên báo chí rồi, như thế nào? Diệp tổng không biết à? Hoắc Chấn Đình lại không nghĩ đến là Diệp Ân Tuấn lại quan tâm tới vấn đề này. Diệp Ân Tuấn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tống Đình. Tống Đình có chút oan ức nói, lúc nãy tôi đã muốn nói cùng với anh rồi, là anh kêu tôi cút ra đi. Lồng ngực Diệp Ân Tuấn phập phồng kịch liệt. Anh nhìn Hoắc Chấn Đình, nói từng câu từng chữ, cô ấy là người phụ nữ của tôi, là con dâu của nhà họ Diệp chúng tôi.
Vậy nói cách khác là Diệp tổng không có ý định trốn tránh chuyện này có đúng không?
Hoắc Chấn Đình từng bước ép sát.
Diệp Ân Tuấn trịnh trọng nói, rốt cuộc là chuyện này có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ là bà Hoắc rõ ràng nhất, không bằng chúng ta đi vào hỏi bà Hoắc đi.
Cũng được thôi, nếu như quả thật có liên quan đến người phụ nữ lì xà này, vậy tôi hy vọng là Diệp tổng sẽ không ngăn cản tôi.
Anh biết rồi đó, nhà họ Hoắc luôn có thủ báo thủ, có đoán báo đoán.
Hoắc Chấn Đình cũng rất sảng khoái.
Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, tất cả những chuyện của cô ấy, tôi đều chịu trách nhiệm.
Vậy à?
Tôi sợ là ngay cả Diệp tổng cũng không thể chịu nổi đâu, nghe nói là nhà họ Diệp cũng chỉ còn lại một mình Diệp tổng là con cháu, nếu như tôi muốn mạng của cô ta thì sao đây?
Diệp tổng cũng cho à?
Hoắc Chấn Đình hùng hổ dạ người.
Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta rồi nói, trước mắt chuyện này vẫn còn chưa có kết luận, nếu sự thật chứng minh có liên quan đến Lisa, vậy thì cho dù phải như thế nào thì Diệp Ân Tuấn tôi cũng sẽ gánh chịu, đàn ông nhà họ Diệp chúng tôi luôn luôn bảo vệ phụ nữ.
Đúng không?
Hoắc Chấn Đình ý vị thâm trường cười cười, sau đó đẩy xe lăn đi vào trong phòng bệnh. Bà cụ Hoắc đang được nối với thiết bị hô hấp, nhìn hết sức yếu ớt. Vào khoảnh khắc Hoắc Chấn Đình nhìn thấy bà cụ Hoắc, tất cả củ hấu đều thu vào, vội vàng đi đến cầm tay của bà cụ Hoắc rồi nói, "Mẹ, con xin lỗi, con trai bất hiếu, để mẹ phải chịu khổ."
Bà cụ Hoắc muốn nói cái gì đó, nhưng mà không đủ sức lực.
Hoắc Chấn Đình túi người xuống, sau đó liền nghe thấy bà cụ Hoắc nói, "Con đi ra ngoài đi, mẹ có lời muốn nói riêng với Diệp Tân Tuấn."
"Mẹ, con không thể để một mình mẹ ở lại đây được, cho dù mẹ có muốn nói gì, con có ở bên cạnh cũng không có gì đáng ngại."
Hiện tại Hoắc Chấn Đình phòng bị Diệp Ân Tuấn rất chặt, cứ như bọn họ là kẻ thù của nhau, nhưng mà Diệp Ân Tuấn cũng không biết mình đắc tội với nhà họ Hoắc từ hồi nào.
Bà Hoắc lại rất kiên trì.
Hoắc Chấn Đình nhìn thấy dáng vẻ của bà cụ kiên trì như vậy cũng không đành lòng, đành phải đồng ý, nhưng mà lúc đi ngang qua người của Diệp Ân Tuấn anh ta thấp giọng nói, "Anh nói chuyện tốt nhất là nên chú ý một chút, nếu như mẹ tôi có chuyện gì không hay xảy ra, cho dù có phải bỏ toàn bộ nhà họ Hoắc ra thì tôi sẽ không tha cho nhà họ Diệp và nhà họ Tống của các người."
Diệp Ân Tuấn khẽ gật đầu.
"Yên tâm đi, tôi với nhà họ Hoắc của các người không có thù với nhau, lại không hề có liên quan gì đến bà cụ, tôi còn muốn để cho người phụ nữ của tôi trong sạch nữa. Tốt nhất là như thế này."
Sau khi Hoắc Chấn Đình cảnh cáo xong thì mới rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi Diệp Ân Tuấn đóng cửa lại, vừa quay đầu lại bà cụ Hoắc nào có dáng vẻ yếu ớt không còn sức lực như lúc này nữa. Bà ta trực tiếp ngồi dậy, đưa tay lấy máy hô hấp xuống, hình ảnh bệnh tật lúc nãy hoàn toàn quét sạch. Nếu như không phải là Diệp Ân Tuấn biết bác sĩ trưởng của bệnh viện này sẽ không lừa gạt anh, có lẽ từ đầu đến cuối anh sẽ cảm thấy tất cả những chuyện này đều là một âm mưu.
Diệp Ân Tuấn đi đến trước mặt của bà cụ Hoắc cung kính chào một tiếng.
"Chào bà Hoắc."
"Xin chào."
Bà cụ Hoắc cười nhạt, trong cặp mắt đục ngầu kia lại có ánh sáng bắn ra bốn phía, như khác hẳn với một bà lao chạm vào liền ngã.
Diệp Ân Tuấn ngồi đối diện với bà cụ Hoắc, thấp giọng hỏi, "Bà Hoắc, có thể hỏi một câu được không? Tất cả chuyện này đều là do bà sắp xếp ư?"
Đến lúc này Diệp Ân Tuấn không thể đoán là cái gì nữa, giống như là anh lăn lộn nhiều năm như vậy cũng vô ích rồi.
Bà cụ Hoắc nhìn Diệp Ân Tuấn với đôi mắt sáng tỏ, cười nói, "Diệp tổng là người thông minh, cảm thấy một bà lão như tôi tại sao lại muốn làm như vậy?"
Chương 84, đời này của tôi, không phải là cô ấy thì không thể.
Đối với việc bà cụ Hoắc không phản bác lại, Diệp Ân Tuấn đã cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà cũng chính là bởi vì như thế này thì Diệp Ân Tuấn cũng càng thêm thận trọng.
"Bà Hoắc, có chuyện gì thì bà cứ nói rõ ra đi, đúng là chuyện này không giống với phong cách của người nhà họ Hoắc."
Diệp Ân Tuấn kính trọng nhà họ Hoắc, càng thấy người nhà họ Hoắc sẽ không làm ra những chuyện không có nhân cách như vậy.
Câu nói này ngược lại đã làm cho bà cụ Hoắc có chút xấu hổ.
Gương mặt nhăn nheo của bà ta đỏ lên, thở dài một hơi rồi nói, "Bây giờ nhà họ Hoắc còn có nhân cách gì nữa đâu? Nếu như không phải là cùng đường, bà lão như tôi cũng sẽ không biết xấu hổ mà làm đến bước này, chuyện này Hoắc Chấn Đình không biết cái gì đâu, đều là chủ ý của một mình bà già này, hy vọng là Diệp tổng sẽ không liên lụy đến Hoắc Chấn Đình, nhà họ Hoắc cũng chỉ còn một người là nó thôi."
Sau khi nói đến đây, bà cụ Hoắc thổn thức không thôi.
Diệp Ân Tuấn nghe đến đó thì cũng sinh lòng thương tiếc.
"Bà Hoắc, mời bà nói."
Bà cụ Hoắc hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Thật ra thì nhà họ Hoắc cũng không phải là muốn kiếm chuyện với cậu, chỉ là có một vài chuyện gặp nhau mà thôi."
"Chuyện gì vậy?"
Diệp Ân Tuấn nghĩ mà không ra.
Nhà họ Diệp và nhà họ Hoắc vẫn không có lui tới gì, mặc dù đều là dốc sức vì nước nhà, nhưng mà phân khu của nhà họ Hoắc khác với nhà của anh, sau khi ra khỏi quân đội thì cũng không lui tới gì với nhau, Diệp Ân Tuấn thật sự không biết còn có chuyện gì dính líu quan hệ với nhà họ Hoắc.
Bà cụ Hoắc thấp giọng nói, "Tôi nhớ là 5 năm trước Diệp tổng có một người vợ đúng không?"
"Đúng."
Diệp Ân Tuấn thấy không bất ngờ khi bà cụ Hoắc hỏi như vậy, dù sao thì năm đó ai cũng biết vợ của Diệp Ân Tuấn muốn bỏ trốn với người khác kết, quả là bỏ thân vào trong biển lửa, lúc trước chuyện đó đã bị làm ầm ĩ. Chỉ cần là người của Hải Thành thì không có người nào là không biết.
Bà cụ Hoắc thở dài một hơi rồi nói, "Diệp tổng đã tìm thấy thi thể của vợ chưa?"
"Bà Hoắc, chuyện này có liên quan gì đến nhà họ Hoắc của các người?"
Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày, hiển nhiên không muốn nói đến chuyện này.
Bà cụ Hoắc lấy ra một tấm hình từ trong túi đưa qua cho Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói, "Cậu có quen biết với người đàn ông trên bức ảnh này không?"
Diệp Ân Tuấn lại nhíu mày.
"Đương nhiên là anh quen với người đàn ông trên anh bức ảnh.
Đó chính là vệ sĩ của anh, cũng chính là vệ sĩ đã mất tích vào 5 năm trước cùng với Thẩm Hạ Lan.
Đây chính là vệ sĩ nhà chúng tôi, nhưng mà 5 năm trước đã mất tích cùng với vợ của tôi, nghe nói đã bỏ mạng trong biển lửa."
"Cậu ấy không phải là bỏ mạng trong biển lửa, mà là bị mất tích."
Bà cụ Hoắc nhìn Diệp Tân Tuấn, nói từng câu từng chữ, đứa bé này là con cháu của nhà họ Hoắc chúng tôi, là con trai của con trai cả chúng tôi. Từ nhỏ bởi vì thằng cả đã muốn làm quân, lúc đó chia tay với bạn gái, nhưng mà nói lại không nghĩ đến đó chính là người bạn gái đó lại mang thai mà lại không nói cho nó biết. Sau khi người bạn gái đã sinh ra đứa bé này thì liền qua đời, đứa bé này được đưa đến cô nhi viện, lớn lên ở nơi đó, sau đó lại được người ta chọn, trở thành vệ sĩ nhà họ Diệp các người. Lúc đầu tôi cũng không biết có một đứa cháu của nhà họ Hoắc tồn tại, nhưng mà 5 năm trước thằng bé có gửi tới cho tôi một lá thư, có người nói thằng bé chính là con cháu của nhà họ Hoắc chúng tôi, muốn tìm tôi để hỏi cho rõ ràng. Lúc đó tôi cũng rất kích đê. NG, tôi đã nghĩ đến thời gian hẹn gặp nhau để gặp đứa nhỏ này, đáng tiếc là thằng bé lại bị cậu phái đi bảo vệ vợ của cậu, kết quả lại mất tích trong trận lửa đó. Nói đến đây, ít nhiều gì bà cụ Hoắc cũng đã hơi thở hổn hển. Diệp Ân Tuấn vô cùng kinh ngạc, không ngờ đến đứa bé mà mình đã chọn ở cô nhi viện lại có quan hệ với nhà họ Hoắc. Anh vội vàng rót một ly nước đưa qua cho bà cụ Hoắc. Bà cụ Hoắc uống một hớp nước, lúc này mới dịu đi cảm xúc kích động. Đương nhiên là Diệp Ân Tuấn có thể hiểu được tâm trạng của bà cụ Hoắc, thành viên của nhà Hoắc ít ỏi, có thể tìm được dòng máu của con trai. Chuyện này đối với bà cụ mà nói quả thật là một chuyện lớn, đáng tiếc là lúc đó anh hoàn toàn không biết gì cả. Bà Hoắc, tôi không rõ 5 năm trước cậu ta đã mất tích cùng với vợ của tôi, như vậy tại sao bây giờ bà mới đến tìm tôi để nói ra chuyện này? Hơn nữa chuyện này có liên quan gì đến Lisa, tôi nghe nói là bà cố ý chạm vào đồ sứ, mục tiêu chính là Lisa. Nói đến đây thì Diệp Ân Tuấn vô cùng không hiểu, cũng không phải là nhằm vào, chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng. Bà cụ Hoắc thở dài một hơi rồi nói, lúc đầu sau khi đứa bé đó mất tích thì tôi cũng đã cho rằng nó bỏ mạng ở trong biển lửa, tử vong cùng với vợ của cậu. Kết quả không nghĩ tới là trước đây không lâu, tôi lại nhận được một lá thư. Nói xong, bà cụ Hoắc đem lá thư này ra đưa cho Diệp Ân Tuấn. Lúc Diệp Ân Tuấn nhìn thấy chữ viết kia thì cả người ngây ra một lúc. Nét chữ này anh quá quen thuộc. Là của người vệ sĩ đó. Chữ này là do anh đã dạy anh ta viết. Mà trên thư nói rằng anh ta vẫn còn sống, chỉ là bây giờ không tiện xuất hiện, bởi vì có người đang uy hiếp sự an toàn của anh ta, hy vọng là bà cụ Hoắc có thể giải quyết hết tất cả sự uy hiếp này cho anh ta. Người uy hiếp mà anh ta nói đến chính là Lisa. Hai mắt của Diệp Ân Tuấn híp lại. Bà Hoắc, bà chỉ là dựa vào bức thư này mà lại hãm hại Lisa, có phải là không lý trí rồi không? Bị Diệp Ân Tuấn hỏi như vậy, bà cụ Hoắc có chút xấu hổ. Diệp Tổng à, tôi biết là cách làm của bà già này quá thấp kém, nhưng mà tôi cũng không còn cách nào khác, đây chính là cháu trai của nhà họ Hoắc, tôi không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài được. Diệp Ân Tuấn cố gắng đè nén cơn giận của mình. Anh đã từng có rất nhiều phỏng đoán, duy nhất là anh không nghĩ đến tình hình này. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, bà Hoắc lại không biết Lisa, tại sao lại tìm được cô ấy một cách chính xác như vậy, mà thời gian cũng đã tính toán kỹ như thế. Đôi mắt sắc bén của Diệp Ân Tuấn đột nhiên bắn về phía của bà cụ Hoắc. Bà cụ Hoắc đã biết được sự lợi hại của Diệp Ân Tuấn, đến lúc này bà ta cũng không có gì để giấu giếm. Người vệ sĩ tên tử mà cậu phái ra để bảo vệ Lisa, cô ta chính là người của tôi. 5 năm trước sau khi cháu trai của tôi mất tích, tôi đã cho người đến nhà họ Diệp tìm kiếm nơi ở của cháu trai tôi. Tôi làm chuyện này không mấy vẻ vang, tôi thừa nhận. Cho dù nhà họ Diệp có muốn nhà họ Hoắc phải trả cái giá lớn đến cỡ nào, bà già này cũng nhận hết, nhưng mà đối với cháu trai của họ Hoắc, tôi nhất định phải tìm được. Nghe thấy bà cụ Hoắc đến như vậy, mặc dù là Diệp Ân Tuấn có chút nghi ngờ, nhưng mà lúc anh chính thai nghe thấy nhà họ Diệp có người nhà họ Hoắc, anh vô cùng tức giận. Thứ mà anh không chấp nhận được đó chính là phản bội. Khó trách Thẩm Hạ Lan vừa mới đi ra khỏi nhà họ Diệp thì xảy ra chuyện, hóa ra đã sớm sắp xếp người ở bên cạnh của cô. Diệp Ân Tuấn đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình rồi hỏi, bây giờ bà Hoắc có ý gì? Bà cụ Hoắc không phải là người bình thường, đương nhiên có thể nghe ra được cơn giận trong lời nói của Diệp Ân Tuấn, bà ta cảm thấy hơi bất ngờ. Đều nói là tình cảm của Diệp Ân Tuấn với vợ rất sâu đậm, 5 năm qua chưa từng có bất cứ chuyện xấu nào, mà lì xạ này mới vừa đến Hải Thành cũng không lâu, bà ta cho rằng Diệp Ân Tuấn sẽ không vì một người phụ nữ mà tức giận với bà ta, không ngờ đến sức ảnh hưởng của lì xạ đối với Diệp Ân Tuấn lại lớn như vậy, cảm giác đó làm cho bà ta có ảo giác như là bà ta đã chạm vào người trong lòng của anh. Diệp Tổng, tôi có thể hỏi một câu được không? Lì xạ đối với cậu mà nói được coi là cái gì? Bà cụ Hoắc quyết định hỏi rõ trước. Nếu như thật sự phải gây thù với nhà họ Diệp, vậy thì bà ta thật sự không có sức lực để đồng quy vô tận với nhà họ Diệp. Diệp Ân Tuấn nhìn bà cụ Hoắc, nói từng câu từng chữ, cô ấy sẽ là vợ của tôi, là mẹ của con tôi, là bà chủ tương lai của nhà họ Diệp. Bà cụ Hoắc lập tức ngây ngẩn cả người. Mặc dù đã đoán được tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với Lì Xạ không hề tầm thường, nhưng mà trong một thời gian ngắn như vậy liền đã xác định rõ thân phận tương lai của đối phương, quả thật làm bà cụ Hoắc phải cảm thấy bất ngờ, cũng làm cho bà ta có chút hối hận. Tôi nghe nói là cậu đã đưa Lì Xạ đi rồi. Chẳng lẽ phải để ở đây để bà Hoắc tính kế à? Cô ấy chỉ là một nhà thiết kế ô tô, đối với âm mưu quỷ kế này không hiểu cái gì hết, nếu như bà Hoắc có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng có dọa cô ấy. Còn nữa, mặc dù tôi không biết người vệ sĩ đó có phải là cháu trai của bà hay không, có phải là người nhà họ Hoắc hay không, nhưng mà chỉ dựa vào những chuyện này mà bà liền muốn để nhà họ Diệp chúng tôi giao nữ chủ nhân tương lai ra, Diệp Ân Tuấn tôi làm không được. Dựa vào tình hình bây giờ, Diệp Ân Tuấn có thể nói là không khách khí. Người ngồi đối diện là bà cụ Hoắc, nếu như mà người khác thì chỉ sợ là bây giờ đã không thể bình yên vô sự mà ngồi đây nữa rồi. Nghĩ đến Thẩm Hạ Lan vô duyên vô cớ phải bị oan uổng như vậy, Diệp Ân Tuấn liền tức giận đến không chịu được. Bà cụ Hoắc vội vàng cười nói, tôi biết chuyện này là do sơ suất của tôi, nhưng mà bây giờ tôi cũng không còn cách để đi tìm đứa cháu trai đó của tôi, cho dù là kết quả ADN hay là tìm ra phương pháp khác, dù sao thì cũng phải nhìn thấy người mà. Bây giờ duy nhất có thể làm cho tôi gặp được nó cũng chỉ có thể là Lisa, gây chuyện với cô ấy, sau đó dẫn thằng nhóc kia ra. Diệp Tổng, tôi biết tôi làm như vậy là không đúng, nhưng mà tôi mong cậu thương tình cho người nhà họ Hoắc ít ỏi, giúp tôi một chút đi. Diệp Tân Tuấn lại trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói, nếu như cần, Diệp Tân Tuấn tôi coi đương nhiên nghĩa bất dung tử, nhưng nếu như nhắc đến Lì Xạ thì thật sự xin lỗi, tha thứ cho tôi làm không được. Tôi hy vọng là bà Hoắc sẽ cho tôi một câu trả lời hoàn mỹ về vấn đề này, tôi không hy vọng nhìn thấy người phụ nữ của tôi phải chịu oan uổng và thiệt thòi. Đối với người cháu trai mà bà nói, tôi sẽ dốc hết toàn lực để điều tra dùm cho các người, dù sao thì 5 năm trước tôi cũng có một số việc muốn hỏi cậu ta, nhưng mà nếu như bà Hoắc nhất định phải khư khư cố chấp muốn đụng tới Lì Xạ, vậy thì Diệp Tân Tuấn tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, đến lúc đó tôi hy vọng là nhà họ Hoắc có thể chịu đựng cơn giận của tôi. Nói xong, Diệp Tân Tuấn xoay người rời đi. Anh không dám ở lại, anh sợ là mình ở lại thêm một chút nữa thì anh sẽ không quan tâm tới thân phận của bà cụ Hoắc mà trực tiếp bộc phát. Cũng bởi vì một đứa cháu trai không rõ ràng, thế mà bà ta lại dám vu oan lên người của Thẩm Hạ Lan. Nhưng mà tại sao người vệ sĩ đó lại muốn đối phó với Thẩm Hạ Lan vậy chứ? Chẳng lẽ là anh ta cũng biết Thẩm Hạ Lan chính là bà Diệp hồi năm đó? Hay là nói ở trong đó còn có chuyện gì mà anh không rõ? Diệp Tân Tuấn nghĩ mãi mà không ra. Anh vừa đi ra khỏi phòng bệnh thì Hoắc Chấn Đình liền đi lên cản đường đi của anh. Mẹ của tôi đã nói gì với anh? Diệp Tân Tuấn nhìn Hoắc Chấn Đình, lạnh lùng nói, anh có thể đi vào đó tự mình hỏi mẹ của anh. Nói xong, anh không để ý đến sự ngăn cản của Hoắc Chấn Đình, trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Rất ít khi Tống Đình nhìn thấy Diệp Tân Tuấn nổi giận như vậy, cũng không biết là Diệp Tân Tuấn nói gì với bà cụ Hoắc ở trong phòng bệnh, chỉ có thể đi theo sát phía sau, thấp giọng nói, Diệp Tổng, có phải là chuyện này rất khó giải quyết không? Hay là nhà họ Hoắc đã nói tới điều kiện gì? Nếu như bởi vì một nhà thiết kế Lì Xạ, tôi cảm thấy là cứ giao ra cho xong, dù sao thì cho đến bây giờ người phụ nữ này vẫn luôn gây chuyện ở Hải Thành, chúng ta cũng không phải là không thể cô ta thì không được. Anh ta còn chưa nói xong thì Diệp Tân Tuấn đột nhiên dừng bước chân lại, quay người lạnh lùng nhìn Tống Đình rồi nói, cậu nhớ kỹ cho tôi, đời này của tôi không phải là cô ấy thì không thể, cho dù cô ấy có phiền phức gì đi nữa thì cũng là phiền phức của nhà họ Diệp, đều là phiền phức của Diệp Tân Tuấn tôi. Nếu như cậu cảm thấy cô ấy vướng mắt, vậy thì ngày mai cứ nộp đơn từ trước đi, tôi duyệt ngay. Chương 85, sau này có rất nhiều cơ hội để anh ta ra tay. Diệp Tân Tuấn nói xong thì quay người rời đi, đầu cũng không ngẩng lại. Cả người Tống Đình đều đông cứng tại chỗ. Diệp Tổng đây là có chuyện gì đây? Một người phụ nữ vừa mới đến Hải Thành có hơn 10 ngày, có thể làm cho anh tức giận như vậy à? Ngay cả mợ chủ vào năm đó cũng không để tờ ổ gờ giám đốc Diệp phải lo lắng như vậy, Lì Xạ này có tài cán gì chứ? Anh ta cũng chỉ nói cô có hai câu mà thôi, Diệp Tổng liền muốn đuổi việc anh ta. Tống Đình có chút oan ức, anh ta đã đi theo Diệp Tân Tuấn 5-6 năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tân Tuấn vô cùng nghiêm túc kêu anh ta cút đi, đối tượng còn là bởi vì một người phụ nữ. Nhưng mà cho dù có oan ức thế nào đi nữa Tống Đình vẫn phải nhanh chóng bước theo. Diệp Tổng, tôi sai rồi. Diệp Tân Tuấn cũng đã biết ngữ khí của mình hơi nặng. Nhưng mà tình cảm của mình đối với Thẩm Hạ Lan sao có thể nói ra được. Anh thở dài một hơi, bước lên xe, trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhưng mà vẫn không có cách nào làm dịu cảm xúc như cũ, lấy thuốc lá ra nhóm lửa hút từng hơi. Tống Đình bước vào ghế lái, nhìn thấy Diệp Tân Tuấn như thế thì thấp giọng nói, Diệp Tổng, nếu như mà anh cảm thấy tôi lắm mồm thì anh cứ phạt vào tiền lương hoặc là hạ chức của tôi là được rồi, nhưng mà anh đừng có trà đạp sức khỏe của anh như vậy, phổi của anh không thể chịu đựng được việc anh hút thuốc lá đâu. Sau khi Diệp Tân Tuấn hít một hơi thuốc lá thật sâu thì dập tắt nó đi. Anh nhìn dòng xe cộ ở bên ngoài, thấp giọng nói, Tống Đình, tôi biết là tôi với cậu tình nghĩa sâu sắc, mặc dù nói là chủ tớ, thật ra đã sớm là anh em với nhau, tôi cũng biết là cậu vì muốn tốt cho tôi cho nên cảm thấy tôi lại đột nhiên có bộ dạng như thế này đối với một người phụ nữ vừa mới quen biết hơn 10 ngày thì cậu rất khó mà hiểu được, có đúng không? Nhìn thấy Diệp Tân Tuấn chủ động nói ra chuyện này, Tống Đình dứt khoát hỏi cho rõ. Đúng vậy đó, tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kể từ khi Lì Xạ đến Hải Thành thì Diệp Tổng trở nên khác lạ, anh không chịu nói nên tôi cũng không dám hỏi, nhưng mà có một số việc cô ta không đáng để Diệp Tổng phải làm vì cô ta, hơn nữa tôi nhìn thấy cô ta cũng không phải là cảm kích. Đối với một người phụ nữ không tim không phổi như thế này, rốt cuộc là Diệp Tổng bị làm sao vậy? Diệp Tân Tuấn hơi nở nụ cười, ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy. Sao vậy? Tôi cảm thấy là tôi nên đối xử với cô ấy như thế này từ sớm rồi, nếu như 5 năm trước tôi đối xử với cô ấy như vậy, có lẽ hiện tại con trai sẽ lớn lên ở bên cạnh của tôi, mà cô ấy sẽ không trải qua nhiều đau khổ như vậy. Một người phụ nữ mang theo con của mình rời khỏi quê hương, ai cũng có thể tưởng tượng được cô ấy sống không dễ dàng đến cỡ nào. Tống Đình nghe xong thì hoàn toàn giật mình. Diệp Tổng, anh nói Lì Xạ chính là bà chủ cũ. Anh ta quả thật không dám tin tưởng. Sao chuyện này lại có thể làm như vậy được? Diệp Tân Tuấn lại cười nói, cậu có còn nhớ rõ tôi đã cho cậu đi làm giám định máu mủ không? Đó chính là của tôi và cái thằng nhóc thối Minh Chết đó đó, chúng tôi có quan hệ ba con với nhau, mà Minh Chết lại là con ruột của Lì Xạ, cậu nói xem cô ấy là ai? Nhưng sao mà có thể là như vậy được chứ? Nhưng gương mặt của bà chủ không phải là như thế này, hơn nữa biển lửa vào năm đó lại lớn như vậy, sao có thể trở về từ coi chết được. Đây cũng là vấn đề mà Diệp Tân Tuấn luôn mông lung, nhưng mà không sao, Thẩm Hạ Lan đã có thể trở về, rồi anh sẽ tìm được đáp án thôi. Tôi sẽ điều tra chuyện này cho rõ ràng, ngoài ra tôi cũng đã đi kiểm tra Zina ở sau lưng các người, đó là tóc mà Hạ Lan đã để lại vào 5 năm trước cùng với sợi tóc hiện tại của cô ấy giống nhau như lúc. Bác sĩ Hoàng đã xác nhận cô ấy chính là Hạ Lan năm đó, chính là người vợ mà Diệp Tân Tuấn tôi đã cưới hỏi đàng hoàng, mặc dù là bây giờ cô ấy vẫn còn chưa chịu thừa nhận, nhưng mà tôi tin tưởng là chắc chắn ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Với lại cô ấy cũng đã trở về rồi, vậy thì tôi cũng không để cho bất cứ ai có thể tổn hại đến bọn họ nữa, ai cũng không được. Nói xong, Diệp Tân Tuấn nhìn về phía bệnh viện, cau mày lại. Tuổi tác của bà cụ Hoắc đã lớn rồi, khúc mắc lớn nhất cả đời này của bà ta chắc có lẽ là vấn đề hương khói của nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Đình là một người tàn tật, mặc dù là cũng có thể lấy vợ sinh con, nhưng mà mấy năm gần đây Hoắc Chấn Đình vẫn luôn không có tâm tư ở phương diện này, chuyện này mới khiến cho bà cụ vô cùng sốt ruột. Người vệ sĩ đó đến cùng có phải là người của nhà họ Hoắc hay không, nhưng mà cứ nhìn vào hiện tại anh ta nhằm vào Lisa mà nói, người này chắc chắn là nhân vật mấu chốt. Tống Đình, có còn nhớ rõ Triệu Ninh không? Diệp Tân Tuấn đột nhiên lại hỏi đến tên của vệ sĩ, Tống Đình thất thần trong giây lát. Triệu Ninh hả? Diệp Tổng đang nói tới Triệu Ninh đã từng mất tích trong biển lửa với bà chủ vào 5 năm trước đúng không? Chính là cậu ta, điều tra rõ ràng thân phận của cậu ta cho tôi đi. Còn nữa, hiện tại Triệu Ninh này vẫn chưa chết đâu, đang trốn ở một nơi nào đó trong Hải Thành, tôi không quan tâm tới cậu dùng biện pháp gì, cậu cũng phải tìm người ra cho tôi, bí mật đưa đến chỗ của tôi, có rất nhiều chuyện phải cần phải hỏi cậu ta. Vâng. Tống Đình đã biết được thân phận thật sự của Thẩm Hạ Lan, tâm trạng cũng còn chưa bình phục lại, anh ta hơi do dự rồi hỏi, Diệp Tổng, anh thật sự không nhầm lẫn hả? Nhà thiết kế Lisa thật sự là bà chủ. Nhưng mà hai người bọn họ cũng chênh lệch quá lớn rồi. Cậu đang nói đến diện mạo đó à? Trên thế giới này có một loại kỹ thuật gọi là phẫu thuật thẩm mỹ, tôi không biết tại sao cô ấy lại phải phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà tôi nghĩ là trận lửa vào 5 năm trước chắc là đã để lại ấn tượng không thể xóa nhà cho cô ấy, có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không kỳ quái. Diệp Tân Tuấn vừa nhớ đến cả người của Thẩm Hạ Lan đều là hình xăm, đột nhiên lại hiểu ra cái gì đó. Cô không thích người xăm hình đến cỡ nào, sao đột nhiên lại biến thành dáng vẻ ngay cả mình cũng không thích. Liên tưởng đến trận lửa vào 5 năm trước, thật ra thì cũng không có cái gì là không hiểu được. Tống Đình thấp giọng nói, không chỉ là nói diện mạo, tôi cảm thấy hình như là tính cách của bà chủ cũng đã thay đổi rồi, giống như là thay đổi thành một người khác vậy đó. Trước kia bà chủ yêu anh như vậy, không cho anh phải chịu bất cứ gian khổ gì, nhưng mà bây giờ trở về thì tôi cứ cảm thấy tình cảm của bà chủ đối với anh căn bản không giống như trước kia nữa. Nói một câu khó nghe thì là cô ấy ngược lại còn hận anh với lại chán ghét anh, tôi nhìn thấy đều là Diệp Tổng anh vội vội vàng vàng đối tốt với bà chủ, nhưng mà bà chủ lại không thấy không cảm kích. Đây chính là lý do mà tôi cần tìm Triệu Ninh. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, dựa vào năng lực của tôi thế mà lại không điều tra ra được, mà Hạ Lan cũng không chịu nhắc tới, thậm chí là không chịu đề cập đến thân phận lúc trước của mình. Tôi nhớ là cô ấy có thể vì bảo vệ an toàn cho đứa nhỏ, nhưng mà cô ấy đang sợ cái gì vậy chứ, cô ấy đang phòng bị ai ra tay với đứa nhỏ. Những chuyện này tôi đều muốn làm rõ ràng, nếu như là Hạ Lan của lúc trước thì tuyệt đối sẽ nói những chuyện này cho tôi biết, tôi là trời của cô ấy, là toàn bộ của cô ấy, đáng tiếc là bây giờ cô ấy hoàn toàn đã vứt bỏ tôi bên ngoài thế giới của cô ấy rồi. Diệp Tân Tuấn có chút bất lực, cũng có chút đau lòng. Thời gian 5 năm có thể thật sự ngăn cách tình cảm của hai người ư? Đã từng yêu nhau sâu đậm như vậy, thật sự có thể thay đổi theo thời gian. Anh không thể nhìn ra được tình yêu cuồng nhiệt đã từng có ở trong mắt của Thẩm Hạ Lan, càng không nhìn thấy được một chút dấu vết nào ở trong đó. Tống Đình nói rất đúng. Bây giờ Thẩm Hạ Lan đối với anh mà nói chính là một người xa lạ, nhưng mà hai người bọn họ là có quan hệ thân mật nhất, thậm chí còn có con cái chung. Diệp Tân Tuấn đột nhiên rất muốn gặp Thẩm Hạ Lan. Chuẩn bị trực thăng cho tôi muốn đi đến căn cứ. Hiện tại hả? Diệp Tổng, bây giờ cũng đã sắp đến nửa đêm rồi, anh có bay qua đó thì bà chủ cũng đã ngủ, anh cần gì phải? Đi chuẩn bị đi. Diệp Tân Tuấn thở dài một hơi, có vẻ hơi mệt mỏi. Từ sau chuyện bà cụ Hoắc giả vờ bị ngã thì Diệp Tân Tuấn không chợp mắt được ngày nào, bây giờ lại là vì lì xạ mà trực tiếp khai chiến với nhà họ Hoắc, cũng không biết là Diệp Tân Tuấn làm ra tất cả những chuyện này, Thẩm Hạ Lan có quan tâm tới hay không. Tống Đình không nói gì nữa, sắp xếp người chuẩn bị máy bay trực thăng lập tức đưa Diệp Tân Tuấn lên đỉnh núi. Gió ở trên đỉnh núi rất to, thổi lên người có chút lạnh. Nhưng mà trái tim của Diệp Tân Tuấn thì lại nóng, bởi vì anh muốn đi gặp Thẩm Hạ Lan. 8 năm trước, lúc đón dâu anh cũng chưa từng kích động như vậy. Tống Đình muốn sắp xếp cho người đi theo Diệp Tân Tuấn, lại bị Diệp Tân Tuấn ngăn cản lại. Không cần đâu, một mình tôi đi là được rồi, vừa đi vừa về cũng không tốn bao lâu, sáng sớm tôi sẽ trở lại, hội nghị thường kỳ nên chuẩn bị thì cứ chuẩn bị cho tốt đi. Nhà họ Hoắc đã muốn hướng về phía của Hạ Lan, vậy thì chuyện ở bên phía của Tống Giật Hiên chắc là cậu cũng biết nên xử lý như thế nào rồi, đúng không? Lời nói của Diệp Tân Tuấn làm Tống Đình hơi gật đầu, lại thấp giọng nói, nhưng mà làm như thế này thì sẽ dẫn Tống Giật Hiên ra, mấy năm nay Tống Giật Hiên vẫn luôn đối nghịch với chúng ta, hiển nhiên anh ta cũng sẽ muốn mượn chuyện này để nói ra chuyện của mình, làm như vậy không phải là có lợi cho anh ta quá rồi hả? Cũng không tính là tiện nghi, sau này có rất nhiều cơ hội để anh ta ra sức. Diệp Tân Tuấn ý vị thâm trường nói xong thì cũng lên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh bay lên không trung, trái tim của Diệp Tân Tuấn cũng bay lên theo. Cho đến bây giờ anh cũng không dám tin tưởng mình lại giống như là một thằng nhóc trai 17-18 tuổi, hưng phấn và kích động. Hóa ra rung động là cảm giác tuyệt vời như thế này, đẹp đến nỗi anh có thể dùng tất cả để đi trao đổi. Lúc máy bay đến căn cứ thì trời cũng đã sắp rạng sáng. Diêm Chấn phát giác có người xâm nhập, lập tức làm xong chuẩn bị, vốn cho rằng Tống Dật Hiên đi mà lại quay lại, không nghĩ đến lại là Diệp Tân Tuấn.
Diệp tổng, sao cậu lại ở đây, là có chuyện gì quan trọng muốn thông báo hả?
Diêm Chấn rất ít khi nhìn thấy Diệp Tân Tuấn đến căn cứ vào lúc nửa đêm, cho nên trận địa đã sẵn sàng.
Diệp Tân Tuấn lại phất tay nói, nên đi ngủ thì cứ đi ngủ đi, tôi cũng chỉ đến đây để thăm người phụ nữ của tôi một chút mà thôi, đừng có rêu rao, sáng nay tôi sẽ đi ngay, đừng có làm kinh động ai hết.
Diêm Chấn ngây ngẩn cả người. Anh ta đi theo Diệp Tân Tuấn nhiều năm như vậy rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Tân Tuấn xúc động như vậy.
Diệp tổng, cậu.
Diệp Tân Tuấn cũng không thèm để ý đến biểu cảm khiếp sợ của Diêm Chấn, trực tiếp nhấc chân đi về phía phòng của Thẩm Hạ Lan. Phòng của Thẩm Hạ Lan được khóa trái từ bên trong, nhưng mà đối với Diệp Tân Tuấn mà nói cái này căn bản cũng không phải là gì. Anh nhanh chóng mở cửa phòng ra, lần đầu tiên cảm thấy mình không phải là một chính nhân quân tử, nhưng mà như vậy thì có là gì đâu. Người ở bên trong chính là vợ của anh, là con của anh.
Diệp Tân Tuấn rón rén đi vào trong phòng.
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống chiếc giường ở trên mặt đất. Thẩm Hạ Lan yên tĩnh nằm ở nơi đó, ôm Minh Chiết, giống như là một bức tranh xinh đẹp làm Diệp Tân Tuấn không đành lòng xáo trộn. Anh cứ lặng lặng nhìn Thẩm Hạ Lan và Minh Chiết như vậy, trái tim luôn trống rỗng 5 năm đột nhiên đã được lấp đầy. Hóa ra đây chính là hạnh phúc, đây chính là thỏa mãn mà anh mong muốn.
Diệp Tân Tuấn đi đến bên giường ngồi xuống, mọi mệt đã bị quét sạch sành sanh, anh cứ muốn nhìn hai mẹ con bọn họ như vậy, vậy thì anh đã có thể vui vẻ một đời một kiếp.
Lúc mới bắt đầu Thẩm Hạ Lan ngủ cũng khá yên ổn, nhưng mà đột nhiên lại nhíu chặt lông mày, cả người run rẩy. Trên trán lại rịn ra một tầng mồ hôi.
Đừng mà, cứu tôi, với cứu tôi với.
Thẩm Hạ Lan ôm chặt lấy thân thể của mình, giống như là bị ác mộng bao trùm. Sắc mặt của cô trắng đến đáng sợ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo ngủ, cả người của cô dường như là cái lá rụng ở trong gió, đang run lẩy bẩy.
Có lửa, dập lửa nhanh đi, con của tôi.
Con của tôi.
Thẩm Hạ Lan kêu khóc, ôm chặt lấy bụng của mình, đột nhiên lại từ trên giường rơi xuống nền nhà nhưng mà cô vẫn không hề tỉnh dậy như cũ.
Cô ôm bụng lăn lộn ở trên sàn nhà, kêu khóc, không ngừng kêu gào, cứu mạng, cứu con của tôi đi.
Trái tim của Diệp Tân Tuấn đột nhiên bị siết chặt.
Chương 86, chú là đạt đi của cháu.
Hạ Lan, Hạ Lan, tôi đang ở đây.
Diệp Tân Tuấn bước nhanh về phía trước ôm thật chặt Thẩm Hạ Lan, nhưng mà cô vẫn đang kêu khóc như cũ, thậm chí còn đang đánh đá Diệp Tân Tuấn.
Diệp Tân Tuấn, anh thật là độc ác, đây là con của chúng ta, tại sao anh lại có thể làm như vậy với tôi hả?
Nước mắt của Thẩm Hạ Lan giống như là cơn hồng thủy tràn ra, trong nháy mắt thấm ướt quần áo của Diệp Tân Tuấn.
Hạ Lan, em mở to mắt ra đi, em nhìn tôi đi, em đang nằm mơ thôi, em nhanh chóng tỉnh lại đi.
Đừng mà, đau, đau lắm, lửa đang đốt tôi đau lắm, ai đó đến cứu tôi và con đi.
Thẩm Hạ Lan đẩy Diệp Tân Tuấn ra, ôm chặt mình lại, nhưng mà hai tay của cô cứ che bụng theo bản năng, giống như là trận hỏa hoạn 5 năm trước bốc cháy lên đến tận trời.
Trái tim của Diệp Tân Tuấn đột nhiên bị nứt toác. 5 năm trước anh chưa từng tận mắt nhìn thấy Thẩm Hạ Lan trải qua những gì trong trận hỏa hoạn đó, nhưng mà bây giờ nhìn thấy một màn này, anh cảm thấy trái tim của mình giống như là bị xé nát từ từ.
Chẳng lẽ là 5 năm trước cô đã từng vùng vây trong ngọn lửa, nhưng mà lại không có ai cứu cô?
Triệu Ninh đâu chứ?
Lúc đó cậu ta chính là vệ sĩ và trợ thủ đắc lực nhất của mình, cố ý cho anh ta đi bảo vệ Thẩm Hạ Lan, làm sao lại để Thẩm Hạ Lan trải qua tất cả những chuyện này.
Diệp Tân Tuấn còn muốn bước lên, lại nghe thấy một âm thanh non nớt vang lên.
Sao chú lại ở đây vậy?
Diệp Tân Tuấn hơi quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt nhập nhèm của Minh Chiết, trong nháy mắt nhìn thấy anh thì lập tức trở nên cảnh giác.
Minh Chiết, mẹ của cháu.
Diệp Tân Tuấn còn chưa nói xong thì chỉ nhìn thấy Minh Chiết nhanh chóng nhảy xuống giường, giày cũng không kịp mang, trực tiếp chạy đến bên cạnh của Thẩm Hạ Lan, nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô. Đưa tay của cô đặt lên trên mặt của mình, nhẹ giọng nói, mẹ, con đang ở đây nè, con là Minh Chết đây, là Minh Chết con của mẹ đây.
Đừng sợ, lửa đã qua hết rồi, con vẫn còn sống khỏe mạnh, mẹ không sợ.
Nói xong, Minh Chết vươn tay ra ôm thật chặt lấy Thẩm Hạ Lan. Mặc dù là dáng người của cậu bé tương đối nhỏ, nhưng mà cánh tay nho nhỏ đó giống như là mang theo sức lực vô tận, thế mà lại làm yên lòng Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan trong sự kích động dần dần bình phục lại, nhưng mà cô vẫn không thức dậy như cũ, chỉ là ôm Minh Chết thật chặt, trong miệng không ngừng gọi tên của Minh Chết.
Minh Chết duỗi một cánh tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của Thẩm Hạ Lan, giống như là dáng vẻ Thẩm Hạ Lan đã dỗ dành lúc Minh Chết còn bé.
Hốc mắt của Diệp Tân Tuấn đột nhiên đỏ lên.
Từ chuyện này anh có thể nhìn ra được đây không phải là lần đầu tiên mà Minh Chết làm như vậy.
Nhìn thấy thân thể nhỏ bé của con trai mình an ủi Thẩm Hạ Lan thuần thục như vậy, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt của Diệp Tân Tuấn.
Mấy năm nay con và mẹ vẫn luôn như thế này hả?
Xuyệt.
Minh Chết đặt ngón trỏ ở bên miệng, ra hiệu cho Diệp Tân Tuấn đừng có nói chuyện.
Lúc mới đến đây, Diệp Tân Tuấn còn cảm thấy trong căn phòng tràn ngập ấm áp và vui vẻ. Nhưng mà giờ phút này lại kiềm chế đến khó chịu, dường như bốn phương tám hướng có vô số áp lực đang bổ tới, thiếu chút nữa là đánh anh sụp đổ. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Thẩm Hạ Lan, bây giờ nhìn thấy thì anh lại đau lòng gần như không thể hít thở nổi.
Đây là vợ của anh, là người phụ nữ mà anh yêu.
Thế nhưng mà anh đã để cho cô phải chấp nhận đau đớn như vậy một mình, trong vòng 5 năm.
5 năm qua, người ở bên cạnh của cô lại là một đứa bé gần 4 tuổi.
Anh là người chồng gì đây chứ?
Là người ba gì đây chứ?
Diệp Tân Tuấn tự trách. Minh Chết đã hoàn toàn trấn an Thẩm Hạ Lan.
Cậu bé thở một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Diệp Tân Tuấn, nhỏ giọng nói, chú có thể giúp cháu ôm mẹ lên trên giường được không ạ? Mặt đất ở đây rất ẩm ướt, cháu sợ là mẹ sẽ không chịu đựng được. Diệp Ân Tuấn liền vội vàng đứng dậy cẩn thận ôm Thẩm Hạ Lan lên trên giường. Anh muốn mở đèn lên, lại bị Minh Chiết ngăn cản lại. Mẹ sợ ánh đèn lắm, cũng sợ lửa nữa, trên cơ bản buổi tối là không đốt đèn, nếu như không phải là muốn vẽ thiết kế thì mẹ sẽ không thức khuya đâu. Trái tim của Diệp Ân Tuấn đau đớn lần nữa. Chắc là người đã từng bị lửa đốt đều sợ ánh sáng và sợ lửa. Cô đã từng là một cô gái như ánh nắng mặt trời, bây giờ lại chỉ có thể sinh hoạt trong bóng đêm. Trong lòng của Diệp Ân Tuấn đau đớn không thôi, nhẹ nhàng kéo chăn qua đắp lên người của Thẩm Hạ Lan. Minh Chiết hiểu chuyện mang xong giày, đồng thời cũng mặc thêm quần áo. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi, đừng có làm phiền mẹ nghỉ ngơi, giấc ngủ của mẹ không tốt lắm. Nghe Minh Chiết nói như vậy, Diệp Ân Tuấn thấy cậu bé là một đứa bé rất hiểu chuyện, cởi áo khoác trên người của mình ra khoác lên trên người của Minh Chiết, thuận tiện ôm lấy cậu bé. Minh Chiết cũng không vùng vẫy, mặc cho Diệp Ân Tuấn ôm cậu bé đi ra khỏi phòng, sau đó đi vào cabin của máy bay. Nhiệt độ trong cabin rất tốt, cũng sẽ không quá lạnh. Minh Chiết để quần áo của Diệp Ân Tuấn qua một bên, nhìn anh rồi nói từng câu từng chữ, sao chú lại đi vào phòng của mẹ cháu vậy, mẹ của cháu vẫn luôn có thói quen khóa cửa mà. Minh Chiết, có một chuyện này chú nhất định phải nói rõ ràng với con. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy con trai mình hiểu chuyện như vậy, không biết tại sao tâm lý của anh cũng chỉ có đau lòng, vốn dĩ là anh định cho Minh Chiết một đoạn thời gian để bình ổn cảm xúc, nhưng mà anh không thể nhịn được. Anh không có cách nào nhìn thấy vợ của mình và con trai của mình xem mình như là một người xa lạ. Minh Chiết giống như là biết anh muốn nói cái gì, cười lạnh nói, chú muốn nói cho cháu biết chú chính là đạt đi của cháu, đúng không? Diệp Ân Tuấn liền lập tức ngây ngẩn cả người. Con biết rồi. Sao có thể không biết được, mặc dù là mẹ không muốn để cho cháu biết, mặc dù bà nuôi cũng không muốn để cho cháu biết, nhưng mà kể từ khi cháu bắt đầu hiểu chuyện thì mẹ đã tìm kiếm tin tức của chú, ngày nào cũng chú ý đến động thái của chú, hơn nữa dáng dấp của chú với cháu lại giống nhau như vậy, muốn nói giữa hai người chúng ta không có quan hệ gì, ai mà tin được chứ? Minh Chiết giống như là ông cụ non ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lại nháy lên sự thông minh không thuộc về độ tuổi của cậu bé. Sau khi Diệp Ân Tuấn thấy kinh ngạc, đột nhiên lại thoải mái cười. Đây là con của anh, di truyền gen của anh, cũng là một thiên tài, cho nên có rất nhiều lời anh cũng không cần phải nói rõ ràng có đúng không? Con cũng đã biết rồi, vậy thì chuyện ở nhà vệ sinh trong sân bay là do cháu cố ý, chú đã làm cho mẹ của cháu phải đau khổ lâu như vậy, dựa vào cái gì mà chú có thể sống thuận buồm xuôi gió như thế? Video đó cũng là do cháu đã đăng lên, 5 năm trước lúc mẹ đang ở trong biển lượt thì chú đang ở đâu hả? Lúc mà mẹ bị người khác nói xấu ở trên mạng là bỏ trốn với người khác thì chú có từng đứng ra làm sáng tỏ sự việc không? Lúc mà mẹ của cháu mang thai, chú có nhớ rõ mẹ chính là vợ của chú, cháu chính là con của chú hay không? Nếu 5 năm trước chú đã vô tình vô nghĩa vứt bỏ bọn cháu như vậy rồi, vậy thì dựa vào cái gì mà bây giờ chú nói muốn nhận cháu và mẹ trở về? Dựa vào cái gì mà bây giờ chú nói muốn nhận cháu thì mẹ phải nghe lời của chú? Chú cho rằng chú là ai hả? Giọng nói của Minh Chiết không lớn không nhỏ, nhưng mà từng câu từng chữ đều được xuất phát từ tận tim. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy hận thù và phẫn nộ trong đáy mắt con trai mình, đột nhiên anh cảm thấy hình như là mình đã bỏ sót cái gì đó. Minh Chiết, con vẫn còn nhỏ, chuyện 5 năm trước không phải giống như con đã nghĩ đâu. Vậy thì đó là cái gì chứ? Chẳng lẽ chú không phải là bởi vì những người phụ nữ khác mà muốn đưa mẹ đi? Chẳng lẽ là lúc chú đưa mẹ đi thì chú không biết mẹ đang mang thai? Chẳng lẽ là chú dám nói chú để người phụ nữ khác vào ở nhà họ Diệp, đứa con ở trong bụng của người phụ nữ đó không phải là của nhà họ Diệp? Minh Chiết hỏi trực tiếp 3 câu làm cho Diệp Ân Tuấn không thể phản bác được. Đúng vậy, nhưng mà lúc đó ba cũng chỉ là vì muốn tách mẹ với Sở Anh Lạc ra, ba sợ là bọn họ sẽ xảy ra xung đột, ba là vì muốn tốt cho mẹ của con. Ít nói lời hay cho mình đi, mặc dù là mẹ chưa từng nhắc về chú với cháu, nhưng mà vào thời điểm chú quyết định vứt bỏ cháu và mẹ, vậy thì chú đã chết trong lòng cháu rồi. Cháu tên là Minh Chiết, chỉ là con của một mình Thẩm Hạ Lan. Nếu như mẹ không tha thứ cho chú thì chú vĩnh viễn cũng đừng mong cháu sẽ nhận chú, hơn nữa nếu như chú dám bắt nạt mẹ, cháu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chú, cho dù là chú muốn đưa cháu vào trong nhà tù, cháu cũng sẽ không thỏa hiệp. Minh Chiết nói xong từng câu từng chữ, trực tiếp nhảy xuống cái ghế đi ra bên ngoài cabin. Diệp Ân Tuấn bắt lấy cánh tay của cậu bé. Con trai. Minh Chiết hơi dừng chân lại, đôi mắt giống với Diệp Ân Tuấn như lúc đông phát sáng một chút, giống như là có chất lỏng óng ánh lóe lên. Cậu bé vội vàng ngẩng đầu lên, hất tay của Diệp Ân Tuấn ra, nhanh chân chạy ra ngoài. Diệp Ân Tuấn muốn đuổi theo, nhưng mà cuối cùng lại dừng lại. Ngay cả con trai cũng không chịu tha thứ cho anh, vậy có phải là Thẩm Hạ Lan cũng đang oán hận anh không? Oán hận anh năm đó không biết rõ là cô mang thai, vậy mà còn muốn đưa cô đi. Trong lòng của Diệp Ân Tuấn khó chịu không chịu nổi, giống như là có một ngọn núi to lớn đang chặn ở đó, lên không lên xuống cũng không xuống. Anh đi ra khỏi cabin, nhìn Minh Chiết đi về phòng của Thẩm Hạ Lan, đồng thời cũng khóa cửa phòng lại. Anh biết là tối ngày hôm nay mình không còn cơ hội để trở về căn phòng đó nữa rồi, không thể nhìn con trai của mình. Diệp Ân Tuấn ngồi ở trên băng ghế đá, tâm trạng vô cùng bực bội, lấy thuốc lá ra, vừa mới nhóm lửa lại không biết là Diêm Chấn chạy đến từ lúc nào giật điếu thuốc đi. Diệp tổng, phổi của cậu không tốt, đừng có hút. Diệp Ân Tuấn cười khổ. Trước kia đều là Thẩm Hạ Lan ở bên cạnh của anh nhắc nhở anh đừng uống rượu quá nhiều, phải chú ý thân thể cái gì đó, bây giờ người phụ nữ này làm gì còn quan tâm anh như vậy nữa đâu. Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi rồi nói, Diêm Chấn, tình cảm của cậu với vợ của cậu vẫn còn tốt chứ? Diêm Chấn hơi bất ngờ, cười khổ nói, chúng tôi ly hôn rồi. Ly hôn? Tại sao vậy? Diệp Ân Tuấn chưa từng nghe Diêm Chân nói đến chuyện ở trong nhà, anh vẫn cảm thấy anh ta sống rất hạnh phúc, đột ngột lại nghe thấy anh ta nói ly hôn, không khỏi kinh ngạc. Diêm Chân cười khổ nói, ở cùng với một người đàn ông ngày nào cũng không có nhà, là phụ nữ thì ai cũng chịu không được thôi. Cô ấy nói là cô ấy chịu không được loại cô đơn đó, kêu tôi thả cho cô ấy một con đường sống, tôi đã đồng ý, ly hôn nhiều năm như vậy rồi, con đi theo cô ấy, cho dù nói như thế nào thì con đi cùng với mẹ vẫn tốt hơn một chút. Tôi cũng từng nghĩ tới muốn giành quyền nuôi dưỡng con, nhưng mà tôi đã làm gì cho con mình đâu chứ. Lúc vợ tôi nâng cao bụng một đường đi đến phòng sinh thì tôi lại đang chấp hành nhiệm vụ ở quân đội, chờ đến khi tôi trở về thì con gái của tôi cũng đã 3 tuổi rồi, căn bản cũng không biết có người ba này, mà tất cả những chuyện này đều là do một mình vợ tôi gánh vác. Nếu như con đã là toàn bộ của cô ấy, vậy thế hát, tôi cũng sẽ thành toàn cho cô ấy thôi. Phụ nữ ấy à, có đôi khi còn khổ hơn cả đàn ông nữa, chúng ta chỉ cần tận trung với quốc gia là tốt rồi, nhưng mà phụ nữ phải chăm sóc tốt một ngôi nhà, so với chúng ta thì cần nỗ lực nhiều lắm. Nghe Diêm Chấn nói như vậy, trong lòng của Diệp Ân Tuấn càng không biết có mùi vị gì. Diêm Chấn là bởi vì ở quân đội cho nên ly hôn với vợ, còn anh thì sao chứ? Sau khi anh rời khỏi quân đội rồi thì mới cưới được Thẩm Hạ Lan, rốt cuộc là 3 năm đó anh đã làm được cái gì cho Thẩm Hạ Lan? Diệp Ân Tuấn đột nhiên không thể nhớ nổi có bất cứ chuyện gì để cho mình có đầy đủ dũng khí để đứng trước mặt của Thẩm Hạ Lan mà giành quyền nuôi dưỡng con cái. Chương 87, chẳng lẽ là trong lòng của Diệp Tổng không biết? Lúc đầu anh còn định lợi dụng quyền nuôi dưỡng Minh Chết để giữ Thẩm Hạ Lan lại, bây giờ nghe thấy Diêm Chấn nói như vậy, anh cảm thấy mình quá khốn nạn. Đừng nói là ngay cả con trai cũng không chịu nhận mình, như thế này thì ngay cả chính mình cũng cảm thấy ghê tởm mình. Diệp Ân Tuấn võ vỗ bả vai của Diêm Chấn rồi nói, cảm ơn cậu, Diêm Chấn, cảm ơn cậu đã cho tôi hiểu được những chuyện này. Cái cô lì xa ở trong đó, Diệp Tổng định cưới làm vợ hả? Diêm Chấn có thể nhìn ra được tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với Thẩm Hạ Lan không giống những người khác, cho nên thuận miệng hỏi một câu. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, Minh Chết là con trai của tôi, là con ruột, mà lì xạ chính là mẹ ruột của Minh Chết, cho nên cậu cảm thấy tôi có thể làm thế nào đây? Diêm Chấn lập tức ngây ngẩn cả người. Anh ta đã biết Diệp Ân Tuấn tuần cưới vợ, nhưng mà anh lại không yêu Thẩm Hạ Lan cũng là chuyện mà tất cả những người ở Hải Thành đều biết. Lì xạ này chính là người phụ nữ và con riêng ở bên ngoài của anh hả? Diêm Chấn cũng chỉ có thể suy đoán như vậy, mặc dù là cảm thấy Diệp Ân Tuấn chưa chắc sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng mà đầu óc của anh ta cũng không thể xoay chuyển được. Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ, ngẫu nhiên hiểu được Diêm Chấn đang suy nghĩ cái gì, cười nói, từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ có một mình người phụ nữ là cô ấy. Nhưng mà lọt vào thai của Diêm Chấn thì lại giống như là từ đầu đến cuối Lì Xạ đều là người phụ nữ mà Diệp Ân Tuấn yêu thương và bao nuôi ở bên ngoài. Khó trách Diệp tổng lại kêu bọn tôi đối xử với Minh Chết đặc biệt như vậy, hóa ra đó chính là cậu chủ nhỏ. Anh nói như vậy tôi mới phát hiện ra dáng dấp của cậu chủ nhỏ Diệp Tranh cùng với cậu chủ nhỏ Minh Chết đúng là rất giống nhau, nhưng mà tài năng của hai anh em thì lại có chút khác biệt, cậu chủ Minh Chết thì lại giống với cậu hơn. Nghe Diêm Chấn nói như vậy, hai mắt của Diệp Ân Tuấn vụ sáng lên, thấp giọng nói, sau này đừng có nói là tài năng của Diệp Tranh không tốt, mỗi người đều có ưu điểm riêng của bọn họ, Diệp Tranh không có gì khác biệt so với những đứa trẻ bình thường, thậm chí là còn tốt hơn nữa, chỉ có điều là không nên so đo thằng bé với Minh Chết. Diệp tổng, tôi không phải là có ý đó, tôi biết mà. Từ nhỏ thì trí thông minh của tôi đã cao, chuyện gì nhìn một lần thì đều hiểu ngay, những người lớn ở bên cạnh đều nói tôi là thiên tài, nhìn tôi bằng con mắt khác, tôi cũng vẫn cảm thấy mình rất ưu tú. Thẳng cho đến khi năm tôi 20 tuổi, tôi mới biết được hóa ra con người vốn không có phân chia ưu tú, những người bình thường có tư chất bình thường vào thời khắc mấu chốt sẽ còn có tác dụng hơn thiên tài là tôi. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia bi thống. Diêm Chấn không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, lúc mà muốn hỏi nữa thì Diệp Ân Tuấn đã đứng dậy đi đến sân huấn luyện ở bên cạnh, tự mình bắt đầu huấn luyện. Anh ta có thể nhìn ra được ở trong lòng của Diệp Ân Tuấn có chứa rất nhiều nỗi buồn, chỉ là không có cách nào nói cho người khác nghe. Dưới ánh trăng, Diệp Ân Tuấn tuân mồ hôi như mưa, Diêm Chấn ngồi ở một bên, mà Minh Chết thì ghé ở trên bệ cửa sổ. Nhìn dáng người rắn chắc của Diệp Ân Tuấn, Minh Chết yên lặng thề thốt mình nhất định phải vượt qua người đàn ông này. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan thì lại giống như là không biết cái gì hết, vẫn luôn ngủ rất yên tĩnh. Khi ánh sáng ló dạng ở phía chân trời, Diệp Ân Tuấn mệt mỏi dừng lại, cả người nằm ở trên ván như là muốn ngất đi. Thẩm Hạ Lan hơi mở mắt ra, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Ở trong phòng giống như là có một hơi thở quen thuộc đang quen quẩn. Cô hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua Minh Chết, nhìn thấy cậu bé đang ngủ say, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm thật chặt lấy tay của cô, dùng sức như vậy, mạnh mẽ như vậy. Khóe môi của Thẩm Hạ Lan hơi cong lên. Cô nhẹ nhàng rút tay của mình ra, kéo chăn phủ lên người của Minh Chết, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, lại nhìn thấy ở trong sân huấn luyện có một người đang nằm. Lan Sương sớm che tầm nhìn, nhưng mà Thẩm Hạ Lan có thể nhận ra được người đó chính là Diệp Tân Tuấn. Khí tức ở trong phòng làm cho cô nhíu mày lên lần nữa. Diệp Tân Tuấn đến lúc nào vậy? Anh ta đến đây làm cái gì? Anh ta đã đi vào phòng rồi hả? Thẩm Hạ Lan nghi ngờ choàng cái áo khoác, đứng dậy đi ra ngoài sân huấn luyện. Diêm Chấn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đi tới, lặng lẽ lui xuống. Diệp Ân Tuấn dường như là đang đắm chìm vào trong thế giới của mình, căn bản cũng không chú ý có người đang đến gần anh. Thẩm Hạ Lan đứng ở trước mặt của anh, nhìn dáng vẻ cả người đầy mồ hôi của Diệp Ân Tuấn, trong lúc nhất thời cô hơi mê mẩn. Dường như anh vẫn là người đàn ông mà năm đó cô lưu luyến si mê. Sao lại ngủ ở đây vậy? Thẩm Hạ Lan nhẹ giọng mở miệng nói. Diệp Ân Tuấn đột nhiên mở mắt ra. Anh nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đứng trong ánh nắng ban mai, giống như là một nàng tiên mang theo chút mờ mịt và mơ ảo.
Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn hơi ngồi dậy, đồng thời nắm lấy tay của Thẩm Hạ Lan theo bản năng.
Thẩm Hạ Lan muốn rút tay về, nhưng mà lại lực bất tòng tâm. Thẳng cho đến khi Diệp Ân Tuấn cầm lấy bàn tay ấm áp ở trong lòng bàn tay, anh mới hoàn toàn ý thức được đó không phải là ảo ảnh.
Trời lạnh như thế, em ra đây làm gì vậy, sao không mặc thêm quần áo vào?
Diệp Ân Tuấn vội vàng kịp phản ứng lại, lấy áo khoác qua khoác lên trên người của Thẩm Hạ Lan.
Mùi hương đặc biệt thuộc về anh trong nháy mắt bao phủ Thẩm Hạ Lan. Nhìn người đàn ông thâm tình ở trước mắt, Thẩm Hạ Lan cho rằng mắt của mình đã bị mù rồi.
Diệp Ân Tuấn lạnh lùng như băng, làm sao lại đối với cô dịu dàng như vậy?
Diệp tổng, anh diễn như vậy không mệt mỏi hả?
Giọng nói của Thẩm Hạ Lan lạnh lùng làm cho Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày lại.
Diễn? Chẳng lẽ là không đúng hả?
Tôi nghe nói là Diệp tổng đối với người vợ cũ của mình đều là lạnh lùng như băng, căn bản cũng không quan tâm đến sống chết của vợ. Bây giờ anh lại đủ ân cần che chở với một người phụ nữ vừa mới gặp hơn 10 ngày như là tôi, chẳng lẽ là Diệp tổng thật lòng?
Hay là nói tôi trông xinh đẹp giống như là bà nhà, nếu như tôi nói cho Diệp tổng biết gương mặt này của tôi đã được chỉnh sửa, vậy thì Diệp tổng còn cảm thấy là tôi đẹp nữa không? Sẽ còn đối xử với tôi thâm tình, ân cần dịu dàng nữa không?
Từng câu từng chữ trong lời nói của Thẩm Hạ Lan đều là trào phúng.
Diệp Ân Tuấn lại không thèm để ý, anh thấp giọng nói, em xinh đẹp giống như là vợ của tôi, con người đẹp hay xấu không phải là do vẻ bề ngoài, mà chính là nội tâm. Tôi chưa từng nói cho vợ của tôi biết là tôi yêu cô ấy, chờ đến lúc muốn nói thì đã chậm rồi.
Ha ha, Diệp tổng cũng thật là biết nói đùa.
Thẩm Hạ Lan căn bản cũng không tin tưởng lời của Diệp Ân Tuấn.
Cô bị váng đầu rồi cho nên mới cảm thấy một mình anh ở trong sương gió lạnh lẽo khá là đáng thương, cho nên ma quỷ khiến mới đến đây nói chuyện với anh.
Thẩm Hạ Lan xoay người rời đi, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, 5 năm trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, em lá mặt lá trái ở bên cạnh của tôi như thế em không cảm thấy khó chịu ư?
Thẩm Hạ Lan, rốt cuộc là 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, em có thể nói cho tôi biết được không?
Bước chân của Thẩm Hạ Lan lập tức dừng lại.
Anh thế mà lại trực tiếp vạch trần ra tờ giấy mỏng này.
Thẩm Hạ Lan hơi quay đầu lại, đáy mắt bắn ra ánh sáng hận thù.
5 năm trước xảy ra chuyện gì ạ?
Chẳng lẽ là trong lòng của Diệp tổng không biết?
Đừng trách cô ăn nói lỗ mãng, thật sự là đoạn ký ức đó khắc sâu vào trong lòng của cô, mỗi lần nhớ đến thì làm cho cô đau đến nỗi không muốn sống.
Mà Diệp Ân Tuấn dựa vào cái gì lại mang bộ dạng vô tội, giống như tất cả đều là do cô cố tình gây sự.
Diệp Ân Tuấn bước về phía trước một bước, thân trên trần trụi của anh, cả người đang phát ra hormone nam tính trong nháy mắt đập thẳng vào trong mặt.
Thẩm Hạ Lan theo bản năng lùi về phía sau một bước, sợ mình sẽ bị mê hoặc.
5 năm trôi qua, sức quyến rũ của anh vẫn làm cho người ta không thể nào chống đỡ được như cũ.
Diệp Ân Tuấn giống như là đã nhìn thấy được ý đồ của cô, trực tiếp bao vây cô vào trong vách ngăn của sân tập.
Anh chỉ có một cánh tay chống ở phía sau của Thẩm Hạ Lan, hơi thở của phái nam nồng đậm như thế.
Thẩm Hạ Lan muốn đẩy anh ra, lại phát hiện thân trên của anh đang ở trần, duỗi tay ra rồi cuối cùng vẫn buông xuống.
Diệp tổng, xin tự trọng.
Tự trọng à?
Tôi thân mật với vợ của mình thì cần phải tự trọng cái gì chứ?
Thẩm Hạ Lan, em còn muốn diễn trò với tôi tới khi nào nữa?
Sự chen ép của Diệp Ân Tuấn cũng làm cho Thẩm Hạ Lan phát hỏa.
Tôi diễn trò với anh hả? Tôi có chỗ nào mà hơn Diệp tổng anh đâu chứ?
5 năm trước anh đã diễn một trò hay rồi, 5 năm sau anh lại tình thâm nghĩa trọng với tôi, sao vậy?
Anh đang diễn cho anh xem đó hả?
Hay là diễn cho tôi xem?
Anh cảm giác tôi vẫn là một cô gái ngốc giống như là 5 năm trước, có thể vì anh mà ngu ngốc nỗ lực làm tất cả có đúng không?
Diệp Ân Tuấn, anh đủ rồi đó.
Ngày hôm nay cho dù anh có nói cái gì thì tôi cũng sẽ không tin.
Tôi chưa từng muốn tổn thương em, cũng chưa từng muốn tổn thương con của chúng ta.
5 năm trước đúng là tôi vì muốn bảo vệ cho em cho nên tôi mới đưa em đi, sao em lại không chịu tin tôi chứ?
Diệp Ân Tuấn đã từng nói lời giải thích như thế này, nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của Thẩm Hạ Lan, hiển nhiên là cô cũng không tin tưởng.
Thẩm Hạ Lan cười lạnh một tiếng, tin anh hả?
Được thôi, nếu như bây giờ anh có thể móc tim anh ra tại đây cho tôi nhìn, vậy thì tôi sẽ tin anh.
Đúng không, nhìn thấy tim của tôi rồi thì em mới có thể tin tôi có đúng không?
Hai mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan.
Đôi mắt phượng đã từng làm cho Thẩm Hạ Lan phải hồn điên bát đảo lúc này lại mang theo một cô áp lực làm cho cô không có cách nào thích ứng được.
Nói thôi thì ai mà không nói được.
Diệp Ân Tuấn, anh đừng có dùng chiêu trò này với tôi nữa, tôi sẽ không để mình bị xoay vòng vòng đâu.
5 năm trước, trong trận lửa đó đã cắt đứt quan hệ của chúng ta rồi, hiện tại tôi là Lý Sạ, anh có hiểu không?
Tôi là nhà thiết kế Lý Sạ của tập đoàn Hergy, giữa tôi và anh cũng chỉ có quan hệ hợp tác, những quan hệ khác không có gì cả.
Nói xong liền đẩy Diệp Ân Tuấn ra xoay người rời đi.
Trong lòng của cô đang run rẩy.
Để đến lúc này rồi, anh cũng đã chính miệng nói muốn moi tim ra cho cô, nhưng mà tại sao cô lại không thừa cơ hội này mà nói muốn thận của anh?
Nên vẫn chờ quả thận của Diệp Ân Tuấn để cứu mạng không phải ư?
Nhưng mà trong giây phút lúc nãy nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu tổn thương của Diệp Ân Tuấn, thế mà cô lại mềm lòng.
Nhưng mà tại sao lại có thể mềm lòng được?
Con gái cưng của cô vẫn còn đang chờ cô cứu mạng cơ mà.
Thẩm Hạ Lan nắm thật chặt lòng bàn tay của mình, móng tay đâm vào trong thịt mà cô cũng không biết.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô đi khỏi quyết liệt như vậy, đột nhiên cảm thấy trái tim trống rỗng.
Anh móc ra một con dao găm từ trong ống quần của mình, gọi Thẩm Hạ Lan lại.
Hạ Lan, có phải là tôi thật sự moi tim ra cho em rồi thì em sẽ tin tôi không?
Tôi không muốn em phải chết, càng không muốn hại đến con của chúng ta, trên thực tế đến lúc mà tôi biết được tôi sắp làm bà, tôi kích động đến cỡ nào em có biết không?
Những gì mà tôi nói với em đều là thật, Thẩm Hạ Lan, em đứng lại đi. Lời nói của Diệp Ân Tuấn cũng không làm cho Thẩm Hạ Lan dừng bước lại, thậm chí cô còn đi nhanh hơn. Cô không thể nghe tiếp được nữa. Cô không thể mềm lòng với Diệp Ân Tuấn. Mục đích mà cô trở về đây chính là vì bộ phận ở trên người của anh, dựa vào cái gì mà phải nghe mấy lời nói mê hoặc lòng người của anh. Hay là nói anh đã biết cái gì rồi, cho nên anh mới cố ý như vậy. Thẩm Hạ Lan phỏng đoán lung tung ở trong lòng, vốn dĩ là cô muốn bước đi nhanh hơn, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Diệp Ân Tuấn thì cô lại chạy, giống như anh là một con manh thú bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế được cô. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô như vậy thì đau lòng tột đỉnh. Đây là do trước kia mình không biết trân trọng, bây giờ muốn cứu vớt lại, Thẩm Hạ Lan cũng không cho anh cơ hội, cô muốn tim của anh có đúng không? Vậy thì anh cho cô cũng có sao đâu. Chương 88, Thẩm Hạ Lan, tôi yêu em. Thẩm Hạ Lan, có phải chỉ có tôi chết đi rồi thì em mới có thể quay đầu lại không? Có phải là chỉ cần tôi chấp nhận đau đớn giống như em thì em mới có thể tin tưởng là trong lòng tôi thật sự có em không? Nếu như đây là điều mà em muốn, vậy thì tôi sẽ cho em cái mạng này. Diệp Ân Tuấn nói xong, giơ con dao găm lên cắm thật sâu vào trong tim của mình. Phốc một tiếng, âm thanh vật nhọn đâm vào trong da thịt vang lên trong sân huấn luyện chống cháy như vậy, làm cho nó càng vang dội hơn. Bước chân của Thẩm Hạ Lan dừng lại trong nháy mắt, trái tim của cô bị siết chặt. Không, sẽ không đâu. Diệp Ân Tuấn là một người yêu mạng của mình như vậy, làm sao lại tự làm mình bị thương được? Nhưng mà bước chân của cô giống như là bị rót chỉ, có làm như thế nào cũng không bước lên được. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hốc mắt của mình vô cùng khó chịu, một chất lỏng ấm áp dâng lên trong mắt, những tình yêu và hận thù ngày xưa lúc này cũng đang xoắn xuýt ở ngực, dường như là đang muốn nổ tung. Cô không dám quay đầu lại, không thể quay đầu, thậm chí còn không muốn quay đầu. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô tuyệt tình như vậy, cười khổ nói, cho dù tôi có chết thì em cũng sẽ không trở lại bên cạnh tôi có đúng không? Mặc kệ em có tin hay không, Thẩm Hạ Lan em chính là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của Diệp Ân Tuấn tôi, là người vợ duy nhất của tôi. Minh Chết là đứa con độc nhất của Diệp Ân Tuấn tôi. Ba chữ Minh Chết kích thích dây thần kinh của Thẩm Hạ Lan. Minh Chết, nghe nghe. Không. Diệp Ân Tuấn không thể chết được. Cô không phải là bởi vì đau lòng, không phải là bởi vì không nỡ, mà là bởi vì nghe nghe. Vì nghe nghe, Diệp Ân Tuấn không thể chết được. Dường như là Thẩm Hạ Lan đã tìm được một lý do hợp lý, cô đột nhiên xoay người lại, liền nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang ngã vào trong vũng máu dưới ánh nắng mặt trời. Con dao găm cây đâm thật sâu vào trong lồng ngực của anh, máu đỏ tươi thấm ướt nửa người trên của anh. Trong nháy mắt mà Thẩm Hạ Lan quay đầu lại, rốt cuộc đôi mắt của Diệp Ân Tuấn đã có sắc thái. Em vẫn quan tâm đến tôi có đúng không? Thẩm Hạ Lan, em vẫn yêu tôi. Khoe miệng của Diệp Ân Tuấn mỉm cười, sau đó liền ngã ra đằng sau. Không. Thẩm Hạ Lan cảm thấy trái tim của mình như đau đến tê dại, đau đớn vào 5 năm trước ở trong lòng cũng không sánh nổi vào giờ phút này. Cô nhanh chóng chạy về phía của Diệp Ân Tuấn, nước mắt giống như hồng thủy mà rơi ra. Diệp Ân Tuấn, nếu như anh dám chết thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Thẩm Hạ Lan ôm chặt lấy Diệp Ân Tuấn. Trong mắt của cô lóe lên biểu cảm sốt ruột, đau lòng, còn có tâm tình rất phức tạp mà Diệp Ân Tuấn nhìn cũng không hiểu. Diệp Ân Tuấn nắm thật chặt tay của cô rồi nói, những gì tôi nói đều là thật, em tin tôi đi, em tin tôi một lần đi có được không? Nếu như lần này tôi vượt qua đại nạn không chết, em cho tôi một cơ hội để giải thích cho em có được không? Thẩm Hạ Lan, trước kia tôi vẫn cho rằng cưới em chỉ là bởi vì trách nhiệm, bởi vì tôi đã ngủ với em, bởi vì tôi đã cướp đi trinh tiết quý giá nhất của người phụ nữ ở trước mặt của mọi người. Nhưng mà sau khi cưới 3 năm rồi thì tôi thật sự bất chi bất giác yêu em, tôi và Sở Anh Lạc cũng chỉ là mối quan hệ nam nữ không mặn không nhạt. Tôi chưa từng vượt qua giới hạn nam nữ, nếu không thì tôi cũng sẽ không kiên quyết cưới em mà từ bỏ cô ta. Thẩm Hạ Lan nghe thấy lời nói của Diệp Ân Tuấn, trong mắt đều là anh đang chảy máu. Cái người đàn ông này, không phải là anh đối với ai cũng đều hung ác như nhau hả? Anh thật sự cho rằng anh dùng chút khổ nhục kế thì tôi sẽ tha thứ cho anh hả? Diệp Ân Tuấn, sẽ không đâu, độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà, anh đã nợ tôi, nợ bọn nhỏ, không phải là anh chết thì có thể trả hết được. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám chết thì thôi để cho cả đời này mình chết cũng không nhận anh. Nước mắt của Thẩm Hạ Lan rơi như mưa, cô đã sớm không biết mình nói cái gì. Cô nói với mình cô không thể để cho Diệp Ân Tuấn chết là bởi vì phải cần Diệp Ân Tuấn để làm phẫu thuật với Thẩm Nê Nê, trước khi còn chưa phẫu thuật thì anh không thể chết được. Nhưng mà trái tim của cô đau đớn là tại sao đây? Loại đau đớn tê tâm liệt thế dường như là lan tràn toàn thân, đau đến nỗi cô sắp không thở nổi. Chất lỏng màu đỏ tươi đã kích thích ánh mắt của cô, làm cho cô phải đau nhức. Tôi gọi cho bác sĩ, điện thoại của anh đâu rồi, điện thoại của anh đâu? Lúc Thẩm Hạ Lan đi ra từ trong phòng thì không có mang điện thoại theo. Lúc này cô gấp xoay vòng vòng, càng sốt ruột lại càng không tìm thấy áo khoác của Diệp Ân Tuấn. Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan hốt hoảng như vậy, dường như Diệp Ân Tuấn đã nhìn thấy được cô của 5 năm trước. Lúc đó Thẩm Hạ Lan cũng vì Diệp Ân Tuấn mà liều lĩnh như vậy. Thẩm Hạ Lan của anh đã trở về rồi có đúng không? Diệp Ân Tuấn nắm thật chặt tay của Thẩm Hạ Lan, nhẹ giọng nói, "Hạ Lan, tôi yêu em." Ba chữ này giống như là sấm sét đánh trên mặt đất, trực tiếp nổ làm cho Thẩm Hạ Lan phải choáng váng. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nghe thấy ba chữ này từ trong miệng của Diệp Ân Tuấn. Cho dù là giả hay là thật, hay là cái gì đó, giờ phút này Thẩm Hạ Lan đều bị đông cứng. Trong đầu tuôn ra vô vàn cảm xúc phức tạp, trong lúc nhất thời làm cho cô ngây ngốc ở đó, trơ mắt nhìn Diệp Ân Tuấn mang theo nụ cười mà nhắm mắt lại. Lúc cánh tay của Diệp Ân Tuấn rủ xuống, Thẩm Hạ Lan như là tỉnh lại từ trong ngộng. Cô như điên mà tìm điện thoại của Diệp Ân Tuấn, nhanh chóng mở ra,
lập tức gọi điện thoại cho Diêm Chấn. Diêm Chấn, Diệp Ân Tuấn sắp chết rồi. Ở đây có bác sĩ không? Lúc đầu Diêm Chấn định nằm xuống nghỉ ngơi một lát, nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy thì lập tức đứng dậy, sau đó gọi bác sĩ tới. Lúc mà anh ta nhìn thấy dáng vẻ bị thương của Diệp Ân Tuấn, đột nhiên nổi giận. Có chuyện gì vậy hả? Cô giết anh ta hả? Thẩm Hạ Lan không nói gì, cũng không phản bác, nhìn Diệp Ân Tuấn được bác sĩ đặt ở trên cáng cứu thương, nhanh chóng chạy đến phòng phẫu thuật. Cô đi theo ở phía sau giống như là một con búp bê bị rách, trong đầu không ngừng vang lên câu nói sau cùng của Diệp Ân Tuấn. Anh nói, Hạ Lan, anh yêu em.